Chương 1994, Dạ Vị Ương chương 1994, Dạ Vị Ương Lương Nôn trông thấy nàng này, cũng không cảm thấy bất ngờ, mặc dù là tại Thần Nguyệt Tông đồng thời xuất phát, nhưng hắn vì thu lấy Lạc Thủy, đường vòng đi Long Hồ Quan, đến lúc này một lần lãng phí không thiếu thời gian, cho nên Thần Nguyệt Tông đám người so với mình trước một bước đã tới La Thiên Sơn. Tại thần cơ diễn pháp vòng thứ nhất khảo hạch lúc, hắn liền đã gặp được Thẩm Thu Nguyệt. Nhớ mang máng nàng này lựa chọn tại Phù Đồ Phong tầng thứ tư trước tấm bia đá lĩnh hội, cuối cùng thu hoạch được 5 đoàn Phật quang, miễn cưỡng chen vào 30 người đứng đầu hàng ngũ. Bởi vì lúc trước liền nhận biết, cho nên Lương Nôn ánh mắt tại Thẩm Thu Nguyệt trên thân dừng lại một lát. Bên cạnh Kế Lai lập tức bắt được chi tiết này, cười nói, xem ra Lương huynh phẩm vị không thấp đâu, vừa đến đã nhìn chúng tại tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ 2 mỹ nữ. Cái gì tuyệt sắc bảng? Lương Nôn vô ý thức hỏi. Hại, còn không phải Nam Huyền một chút sắc bị âm thầm bố trí. Kế Lai cười nói, nhiều người như vậy tụ tập trên La Thiên Sơn, khó tránh khỏi nhàm chán, liền có chuyện tốt người bố trí ra cái gì tuyệt sắc bảng, không thể không nói, những người này ánh mắt là coi như không tệ, tuyển ra tới những này tiên tử, chật chật, đều là hàng đầu a. Ta nhìn ngươi cũng là thích thú a. Lương Nôn tự tiếu phi tiểu nói. Hắc hắc, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà. Kế Lai không để ý, nói tiếp, những này tiên tử phần lớn tinh thông âm luật, khi nhàn hạ liền sẽ đến Hoa Quế Bai đánh đàn làm tiêu, bởi vậy cũng hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây quan sát. Ngươi nhìn nơi đó, Nam Huyền Thất Anh Phạm Âm Dật, Diệp Huyền cùng Thái Nhạc, không đều ở đây sao? Lương Nôn nghe xong, thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy Quyền Tông Phạm Âm Dật, Không Không Nhi Diệp Huyền cùng Hậu Thổ Thần Quân Thái Nhạc. Ba người này phân biệt ngồi tại một gốc hoa quế dưới cây, uống một mình tự uống, mặc dù nhìn phong khinh vân đạm, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi hướng xa xa Thẩm Thu Nguyệt, nhất là Phạm Âm Dật, ánh mắt bên trong vẻ hân thượng không còn che giấu. Xem ra Thẩm Thu Nguyệt ở chỗ này rất được hoan nghênh a. Lương Nôn mỉm cười. Thế nào, ngươi biết nàng? Kế Lai hơi kinh ngạc. Từng có gặp mặt một lần, cũng chưa quen thuộc. Cha cha. Kế Lai lộ ra khoa trương biểu lộ, trêu ghẹo nói, không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ 2 tiên tử, trước đó nhìn ngươi khó chơi, còn tưởng rằng ngươi thật không gần sắc đẹp, nguyên lai là cái muộn tao hàng. Lương Nôn nghe xong, cười cười, cũng không giải thích. Ngươi nói nàng xếp hạng thứ 2, kia xếp hạng thứ nhất là ai? Đệ nhất. Kia còn phải hỏi nha, đương nhiên là Ngọc Trúc Sơn Nam U Nguyệt. Nam U Nguyệt? Lương Nôn có chút ngoài ý muốn, vô ý thức hỏi, nàng cũng tới? Không có. Kế Lai lộ ra vẻ tiếc nuối, Ngọc Trúc Sơn tu sĩ cũng không có tới La Thiên Sơn, bất quá Nam U Nguyệt mỹ danh mọi người đều biết, coi như nàng không đến, tên thứ nhất này vị trí cũng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nói đến đây, gật gù đắc ý, ngâm thơ nói, có câu nói là, song nguyệt cảnh tướng diễm, sắc đẹp không tuyệt thế, như đến mỹ nhân về, đời này không làm tiên. Cái gì dám cho không tiêu thơ? Lương Nôn cười mắng. Ai, ngươi đừng quản thông không thông, dù sao đây chính là đại đa số người ý nghĩ, nếu có được đến tuyệt sắc bảng hai vị trí đầu Nam Vũ Nguyệt hoặc Thẩm Thu Nguyệt lọt mắt xanh, liền xem như tiên đạo cũng có thể không cần. Kế Lai nói, vừa chỉ xa xa mấy người, ngươi nhìn, những người kia không đều bị mê đến thần hồn điên sao? Liền xem như Nam Huyền Thất Anh cũng không ngoại lệ, bởi vậy có thể thấy được, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Đang nói, một khúc tiếng đàn dần dần dừng, dư âm lượn lờ, thật lâu không tiêu tan. Tất cả mọi người đắm chìm trong vừa mới trong âm luật, dư vị rất nhiều. Chỉ nghe một cái thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, diệu âm rung động chủ tiếng lòng, giống như mộng như thi vận ngàn vạn, khinh vũ phi dương tình khó chịu, dư âm lượn lờ say năm xưa. Nói chuyện chính là Quyền Tông Phạm Âm Dật. Hắn ngồi tại trên một nhánh cây, tóc dài rối tung, tay áo theo gió, rất có vài phần tiêu sái chi ý. Thẩm Thu Nguyệt nhẹ giọng cười một tiếng, nói, đa tạ Phạm công tử khích lệ. Như thế nào là khích lệ? Phạm Âm Dật cười nói, thẩm cô nương cầm đạo đang phong tạo cực, có thể nghe ngươi một bài tiên nhạc, chính là lại thống khổ chuyện cũ cũng có thể quên mất. Quên mất thuận tiện, quá khứ đã qua, công tử cần gì phải chấp nhất đâu. Nói hay lắm. Phạm Âm Dật nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, Thẩm Thu Nguyệt sau lưng một cô gái trẻ tuổi đột nhiên mở miệng, "Thẩm tỷ tỷ, thời gian không sai biệt lắm đâu, chúng ta nên đi về đi." Nàng này là Phi Hà Tông tu sĩ, yêu thích đấu luật, lại là sáo, vừa rồi từ khúc chính là nàng cùng Thẩm Thu Nguyệt hợp tấu mà thành. Thẩm Thu Nguyệt nghe xong, còn chưa mở miệng, Phạm Âm Dật liền giành nói, "Đêm nay ánh trăng chính đồng, cô nương sao không lại khẽ một bản?" "Đúng vậy à, chúng ta chờ đợi ngày này rất lâu, hiện tại còn sớm, Thu Nguyệt cô nương lại đánh một khúc đi." Diệp Huyền cũng mở miệng nói. Mắt thấy đám người mời, Thẩm Thu Nguyệt khẽ miệng mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển, một lát sau thế mà hướng Lương Nôn vị trí nhìn lại. "Lương tiền bối, ngươi đến lâu như vậy, vì sao không đến ngồi một chút đâu?" Lời vừa nói ra, phu cận ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn tới. "A." Kế Lai hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút bên người Lương Nôn, đã thấy sắc mặt hắn bình tĩnh. "Thật sự là xảo a, Lương Mỗ hưng chi sở trí, ngẫu nhiên tới đây, lại không nghĩ Thẩm cô nương cũng tại." Lương Nôn cười ha hả. Thẩm Thu Nguyệt hé miệng cười một tiếng, lông mày cong cong, tựa như một bãi xuân thủy. Xem ra Thu Nguyệt cùng tiền bối vẫn còn có chút duyên phận đâu. Những ngày gần đây, ta nghe ngóng không ít có quan tiền bối sự tích, nghe nói tiền bối từng tại Ngọc Trúc Sơn cầm hải nội đạo, chắc hẳn tinh thông âm luật có thể hay không nể mặt cùng Thu Nguyệt hợp tấu một khúc đâu. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt khác nhau, có người kinh ngạc, cũng có người đố kỵ, nhìn về phía Lương Nôn ánh mắt đều có biến hóa. Đa tạ Thẩm cô nương ý đẹp, bất quá Lương Mộ hứng thú mệt mệt, hợp tấu sự tình thì miễn đi. Lương Nôn thản nhiên nói, tiền bối vẫn là trước sau như một lãnh đạo đâu. Thẩm Thu Nguyệt cũng lơ đễnh, cười nhẹ nhàng nói, đã tiền bối không nguyện ý hợp tấu, vậy thì do tiểu nữ tử đều xấu một khúc, xin tiền bối giám thưởng. Nói xong, hai tay đặt tại dây đàn bên trên, điều chỉnh một hạ tâm tình, lần nữa đàn tấu. Tiếng đàn mới nổi lên, giống như chân châu rơi khay ngọc, thanh thủy âm phủ như óng ánh giọt nước, ở trong trời đêm nhảy vọt, kế mà lưu chuyển, hóa thành ung dung thanh phong, phất qua tĩnh mịch hoa quế rừng. Đám người không tự chủ hai mắt nhắm lại, mơ hồ ngửi thấy trong mùi hoa quế. Kia mỹ diệu giai điệu, phản phất là một vị trải qua tang thương nhưng ý chí kiên định nữ tử, dùng âm phủ nói thế gian thăng trầm, lại như một vị linh động vũ giả, tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng nhảy múa, gọi đám người nghe được như si như say, không tự giác mà sa vào trong đó, thật lâu không muốn thanh tỉnh. Một khúc giả dích, từ bình thản dần vào cao trào, lại từ cao trào trở về bình thản, cuối cùng dừng ở bóng đêm, hóa thành trong rừng hương hoa. Dù là Phạm Âm Dật, Diệp Huyền, thái nhạc cao thủ như vậy, cũng không khỏi đến ngây dại, nhìn xem dưới ánh trăng cô gái áo bạc, chỉ cảm thấy giống như tựa tiên tiên mỹ diệu. Tiền bối cảm thấy thế nào? Thẩm Thu Nguyệt ánh mắt doanh doanh, khẽ cắn môi son, hướng Lương Nôn xem ra, chờ đợi bên trong lại dẫn một tia thẹn thùng. Không tệ. Lương Nôn nhẹ gật đầu, tiếng đàn chi đạo, không có gì hơn như thế. Ý của tiền bối là? Thẩm Thu Nguyệt như có điều suy nghĩ. Lương Nôn mỉm cười, tiếng đàn dừng ở khí mà không phải thiên địa thanh âm. Nói xong, nâng tay phải lên, chậm chậm vung lên. Một cỗ nhu hòa thanh phong xuất hiện giữa khu rừng, chậm chậm thổi qua mỗi người bên cạnh liền đối lấy cái bóng trên mặt đất ánh trăng đều bị gợi lên, phản phất nước gợn sóng nổi lên gợn sóng. Kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu cảm giác. Rõ ràng không có đàn tấu bất luận cái gì nhạc khúc, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy được mỹ diệu âm luật, đó là một loại phát ra từ nội tâm thanh âm, lớn đến giữa thiên địa mây hải giang đảo, nhỏ đến trong rừng cây chồi non mới phát, tựa hồ cũng ở bên hai. Trăm âm trăm luật, tạo thành một bài hài hòa hoàn mỹ trước nhạc, bao hàm thiên địa, khí thôn vạn dặm. Mới vừa rồi còn đắm chìm trong Thẩm Thu Nguyệt cầm âm bên trong đám người, giờ phút này đều ngây ngẩn cả người, phảng phất tiến vào một vùng trời mới, những năm này đè nén ở trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, chống rông sinh ra một cô phong khoáng chi tình. Tuyệt. Thái Nhạc hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng dậy, ở mỹ thét dài. Tiếng hú của hắn mặc kim liệt thạch, cũng đem người chúng quanh kéo về thực tế, dần dần tỉnh táo lại. Chỉ gặp hoa quế trong rừng, một mảnh lá cây khoan thai bay xuống, rơi tại Lương Nôn vừa rồi vị trí, cũng đã không thấy tung ảnh của hắn. A, Lương Minh người đâu? Kế lai khoảng cách gần nhất, nhưng cũng không có phát hiện người bên cạnh không từ mà biệt, đến bây giờ mới phản ứng được. Thẩm Thu Nguyệt ngơ ngác nhìn xem Lương Nôn biến mất phương hướng, môi son khẽ mở, lẩm bẩm nói, tiểu âm khoe khoang kỹ xảo, đại âm hy thanh. Không hổ là thiên địa huyền âm, nhìn mà than thở. Lại nói Lương Nôn quay trở về mình tiền phòng, tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Đêm nay phát sinh sự tình, chỉ coi là một trận phong hoa tuyết nguyệt, rất nhanh liền bị hắn quên sạch sành sanh. Tâm cảnh dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái thon dài bình ngọc, tế tại giữa không trung. Tòng Long Hổ Quan đến La Thiên Sơn, đường xá không ngắn, trọn vẹn bỏ ra gần 2 tháng. Dọc theo con đường này, Lương Nôn nhất tâm lưỡng dụng, một bên phi độn, một bên nghiên cứu thủy nguyên thật kinh. Kia Lục Lang chính là hóa kiếp cảnh độ 8 khó khăn cường giả, mặc dù thực lực tổng hợp không sánh bằng Lương Nôn, nhưng hắn tự sáng tạo thủy hệ công pháp 10 phần tinh diệu, trong đó có không ít địa phương, cho dù là Lương Nôn cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ. Cũng may, Lương Nôn cũng không cần hoàn chỉnh tu luyện bộ công pháp kia, chỉ cần tham khảo trong đó thủy hành bí thuật, dùng để luyện hóa lạc thần trong bình lạc thủy là đủ. Trải qua 2 tháng nghiên cứu, Lương Nôn rốt cục tổng kết ra một bộ phương pháp, từ đêm nay bắt đầu, liền muốn tiếp tục không ngừng mà luyện hóa lạc thủy. Nhìn xem trôi nổi ở giữa không trung lạc thần bình, Lương Nôn gạt bỏ tạp niệm, hai tay không ngừng đánh ra các loại pháp quyết, chỉ gặp từng đạo hào quang đằng không mà lên, cuối cùng tất cả đều chui vào nhỏ trong bình. Lạc thần bình cấp tốc xoay tròn, đạo đạo thanh hà lưu chuyển không ngừng, ngầm trộm nghe gặp dòng nước lao nhanh thanh âm, phảng phất đưa thân vào biển cả, trung quanh đều là vạn trượng sóng lớn. Nhiều như vậy lạc thủy, nếu như bị ta toàn bộ luyện hóa, sẽ là một đại sát khí. Đến lúc đó, ngoại trừ thiên cơ châu bên ngoài, ta lại có thể nhiều một phần tự vệ thủ đoạn. Lúc gặp loạn thế, cứ việc Lương Nôn thực lực đã cường hành phi thường, nhưng không có người sẽ ghét bỏ át chủ bài nhiều. Mỗi thêm một loại thủ đoạn, ngay tại trận này Nam Bắc chi chiến bên trong nhiều một phần khả năng sống sót. Mà lại, so với Thiên Cơ Châu, Lạc Thần Bình không có như vậy kiêng kỵ, nếu như gặp phải nguy hiểm, là có thể ở trước mặt mọi người sử dụng. Đương nhiên, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, tốt nhất thủ đoạn bảo mệnh chính là rời xa tai họa. Lương Nôn tâm cảnh bình thản, đem lực chú ý toàn bộ thả ở trước mắt Lạc Thần trên bình, dựa theo thủy nguyên thật kinh bên trong ghi lại pháp môn, bắt đầu tiếp tục luyện hóa lạc thủy. Lần ngồi xuống này đã đến bình minh, thẳng đến ngày thứ 2 giữa trưa, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, lại là Thương Nguyệt Minh đúng hẹn đến đây. Lương Nôn từ trong nhập định tỉnh lại, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem Lạc Thần bình thu nhập trong tay áo, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. "Bái kiến lão sư." Thương Nguyệt Minh cung kính nói. "Không cần đa lễ." Lương Nôn mỉm cười, "Nhiều người như vậy đi tham gia khảo hạch, không nghĩ tới đều bị soát xuống tới, ngươi bây giờ là môn hạ của ta hy vọng duy nhất, cũng không nên cho ta mất mặt ta." Thương Nguyệt Minh nghe xong, nghiêm nghị nói, "Sư tôn yên tâm, ta tất dốc hết toàn lực, tuyệt sẽ không để rơi ngài uy danh." "Ha ha, tốt." Lương Nôn nhẹ gật đầu, cười nói, "Hôm nay ta chuyển cho ngươi mấy môn thần thông, theo thứ tự là trong nháy mắt kiếm vô hình ấn cùng kiếm khí lưu hình. Về sau 3 ngày, ngươi liền ở trong viện tu luyện, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời đến hỏi ta." "Vâng." Thương Nguyệt Minh lên tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiếp xuống, Lương Nôn đem 3 chiêu này kiếm đạo thần thông tinh yếu chỗ kỹ càng giảng giải một lần, lại làm mặt cho hắn làm mẫu một lần, cái sau cẩn thận quan sát, dần dần có lĩnh ngộ. "Ngươi đi thử một chút." Lương Nôn gác tay mà đứng, thản nhiên nói. "Vâng, sư tôn." Thương Nguyệt Minh sắc mặt nghiêm túc, kiếm trong tay quyết vừa bấm, chỉ gặp 2 đạo vô hình kiếm khí như ẩn như hiện, tạo thành một cái thập chữ hình, từ trong viện xuyên qua, đem xa xa một khối vách núi chém vỡ nát. "Không được." Lương Nôn lắc đầu, "Ngươi cái này vô hình ấn ngay cả kim đan cảnh tu sĩ thần thức đều không thể gạt được, chớ nói chi là ứng đối những cái kia hóa kiếp lao tổ." bất quá cuối cùng có cái phương hướng, tiếp xuống ngươi đều không ngừng huấn luyện, thẳng đến ngươi có thể thuần thục nắm giữ những này thần thông mới thôi. Cần tuân lão sư chi mệnh. Thương Nguyệt Minh cung kính nói. Lương Nôn trầm ngâm một lát, lại con ngón búng ra, đánh ra một đạo kiếm khí giữa không trung. Tu luyện thần thông không thể đảm binh trên giấy, cần cùng người đối luyện. Vi sư lưu một đạo kiếm khí ở trong viện làm đối thủ của ngươi, nhìn ngươi hảo hảo tu luyện. Nói xong, liền quay người trở lại thiền phòng, đóng cửa phòng lại, tiếp tục luyện hóa lạc thủy. Tiếp xuống 3 ngày, Lương Nôn một mực bồi tiếp Thương Nguyệt Minh, bọn hắn một cái ở trong viện luyện kiếm, một cái trong phòng luyện hóa lạc thủy. Mỗi khi Thương Nguyệt Minh tu luyện ra hiện đường rẽ, Lương Nôn đều sẽ kịp thời trong phòng mở miệng chỉ điểm, vô nắn sai lầm của hắn chỗ. Thương Nguyệt Minh vốn là thiên phú dị bẩm, nội tính cực cao, ba chiêu thần thông mặc dù huyền diệu, hắn cũng có thể phỏng đoán 7-8 phần, lại thêm có Lương Nôn ở bên chỉ điểm, mấy ngày kế tiếp, thật đúng là đem ba chiêu này thần thông học được, thúc động như cánh tay sai sử, không có chút nào chỉ trệ cảm giác. Rất tốt. Lương Nôn trong phòng lộ ra vẻ hài lòng, nhưng lập tức lại nhắc nhở, ba chiêu này thần thông chỉ là dùng để xuất kỳ chế thắng, cũng không phải là ngươi đối địch chủ yếu thủ đoạn, nghĩ muốn thắng được một vòng này khảo hạch, chỗ dựa lớn nhất vẫn là chính ngươi nhiều năm tu luyện kiếm đạo. Đệ tử minh bạch. Thương Nguyệt Minh thu thần thông, ở ngoài cửa đáp. Thời gian không còn sớm, hôm nay giữa trưa chính là vòng thứ 2 khảo hạch, chúng ta lên đường đi. Lương Nôn nói, từ trong nhà đi ra, dùng một đạo độn quang cuốn Thương Nguyệt Minh, hướng thần cơ phong vị trí bay đi. Chương 1995, trong ao đấu pháp chương 1995, trong ao đấu pháp thần cơ phong ở vào La Thiên Sơn phía đông, ngọn núi hiện lên hình trụ tròn, đường núi uốn lượn, xoay quanh lên cao, đến đỉnh phong chỉ thấy một cái cự đại hồ nước, trong hồ nước có đóa đóa kim liên, tựa như đầy sao tô điểm ở trên mặt nước. Lương Nôn mang theo Thương Nguyệt Minh đi tới đỉnh núi, lần này tới tương đối sớm, khoảng cách giữa trưa còn có một đoạn thời gian. Bên hồ nước bên trên chỉ có mấy trăm người, trong đó có một nửa là La Thiên Sơn hòa thượng. Gặp qua Lương tiền bối, những người này trông thấy Lương Nôn đến, nhao nhao tới hành lễ. Lương Nôn khẽ gật đầu, sau đó mang theo Thương Nguyệt Minh đến bên hồ nước bên trên. Vòng thứ 2 khảo hạch ngay ở chỗ này tổ chức. Lương Nôn hí mắt, nhìn một chút trong hồ nước kim liên, tâm tư chuyển động, một lát sau nở nụ cười. La Thiên Sơn mấy vị đạo hữu thật sự là nhọc lòng thế mà nghĩ ra như thế một cái khảo hạch phương pháp. Thương Nguyệt Minh nghe xong, lập tức hỏi, "Lão sư, ngươi là nhìn ra cái gì sao?" La Thiên Tông chọn lựa Phật tử, vì cùng phổ độ kim luân dung hợp, cho nên cái này vòng thứ 2 mặc dù là đấu võ, thiên về điểm cũng không ở đây ngươi nhóm thần thông tu vi, mà tại Phật tâm. Thương Nguyệt Minh cái hiểu cái không, lại không biết huyền cơ ở đâu. Còn xin lão sư chỉ điểm. Ngươi nhìn những cái kia kim liên. Lương Nôn chỉ phiêu phù ở hồ nước mặt ngoài kim liên, cười nói, bọn chúng cũng không phải phổ thông kim liên, có thể chiếu rọi phụ cận tu sĩ tâm cảnh, một khi có người phật phẩm không yên, hoặc là xuất hiện bối rối, kim liên liền sẽ vỡ vụn. Còn cái này hồ nước trên không, có cấm bay cấm chế, trừ phi có vi sư tu vi như vậy, nếu không khó mà tại ao nước phía trên phi hành. Thương Nguyệt Minh nghe xong, hơi sững sờ, tựa hồ minh bạch cái gì. Chẳng lẽ nói, một vòng này khảo hạch, đoán chừng sẽ an bài các ngươi đứng trên kim liên đấu pháp đồng thời, còn phải gìn giữ một viên tâm bình tĩnh, nếu không liền sẽ rơi vào hồ nước, đào thải ra khỏi cục. Lại có hà khắc như vậy quy tắc. Thương Nguyệt Minh sợ hãi than nhất thanh. Đấu pháp chém giết, vốn chính là ngươi chết ta sống sự tình, mặc dù lần này chỉ là khảo hạch, không phân sinh tử, nhưng cũng rất khó gắng giữ lòng bình thường a, dù sao đấu pháp chính là vì quyết thắng thua, đã như vậy liền nhất định có thắng bại tâm, ai đều không thể tránh được. Quy củ là hà khắc rồi một chút, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao La Thiên Sơn các tôn giả là hy vọng tuyển ra một cứu khổ cứu nạn Phật tử, kế thừa phổ độ kim luân, đi tịnh hóa đại lục huyết sát chi khí, mà không phải tuyển ra một cái chỉ vì tăng lên thực lực mình chỉ vì cái trước mắt hạng người. Ừm. Thương Nguyệt Minh nhẹ gật đầu, dần dần hiểu được đại khổ tôn giả đám người ý nghĩ. Lương Nôn nghĩ nghĩ, lại nói, ta đoán đợi lát nữa hẳn là trận hôn chiến, ngươi lại nhớ kỹ bất động chân quyết đừng đi chủ động công kích người khác, cho dù có người tới tìm ngươi, cũng chỉ có thể là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, ngàn bạn không thể lên sân nghiệm. Thương Nguyệt Minh chắp tay nói, đa tạ lao sư chỉ điểm. Ừm. Lương Nôn khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng, ánh mắt tại thần cơ phong đỉnh núi quét mắt một vòng, đột nhiên rơi vào bên cạnh ao trên một tấm bia đá. Chỉ gặp bia đá kia mặt ngoài khắc hai cái cứng cấp hữu lực xích hồng chữ lớn, Phật Hùng. A. Lương Nôn hơi kinh ngạc. Tấm bia đá này nhìn cùng thần cơ phong không hợp nhau, phía trên kia hai cái chữ to mặc dù bút tẩu long xà, cứng cấp hữu lực, nhưng lại lộ ra một cỗ sát khí, thấy thế nào đều không giống như là người trong Phật môn thủ bút. Tấm bia đá này, Lương Nôn lông mày cau lại. "Lão sư, ngươi là đang nghi ngờ tấm bia đá kia sao?" Thương Nguyệt Minh ở bên hỏi. "Đúng vậy a, ta thế nào cảm giác nó cùng nơi đây không hợp nhau đâu." "Ha ha, lão sư có chỗ không biết, cái này cùng thần cơ phong một đoạn lịch sử có quan hệ." Thương Nguyệt Minh cười nói, "Ta so lão sư sớm đến nửa năm, cùng La Thiên Sơn mấy vị đạo hữu quen biết, bởi vậy hiểu rõ một chút nửa công khai bí mật. Nghe nói, cái này thần cơ phong nguyên bản không gọi thần cơ phong mà gọi Liên Hoa Phong. Rất nhiều năm trước, La Thiên Sơn ra một kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, ngắn ngủi 1500 năm liền đã tu luyện tới Á Thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thánh. Khi đó hắn hăng hái, tại Liên Hoa Phong đỉnh núi cùng La Thiên Sơn sơn chủ luận đạo, hai người tranh luận 7 ngày 7 đêm, thiền ngữ lời nói sắc bén, huyền diệu vô tận. Cuối cùng, hai người ai cũng không thể thuyết phục ai, tên tu sĩ kia phẫn mà rời đi, trước khi đi tại đỉnh núi dựng lên một tấm bia đá, viết xuống Phật Không hai chữ. Mà Liên Hoa Phong cũng bởi vậy đổi tên là Thần Cơ Phong để mà kỷ niệm vị thiên tài này cùng sơn chủ thần cơ đối đáp. Thì ra là thế. Lương Nôn chậm rãi gật đầu, không có nghĩ đến đây còn có dạng này một đoạn kỳ diệu lịch sử, làm cho người sợ hãi thán phục. Đang suy nghĩ ở giữa, chợt nghe tiếng bước chân vang lên, lại là đại khổ tôn giả, phục hổ tôn giả, Huyền Diệp Tôn giả bọn người lần lượt trèo lên đỉnh núi. Lương đạo hữu hôm nay tới sớm a? Đại Khổ Tôn giả lên tiếng chào hỏi, sau đó ha ha cười nói, không còn sớm, môn hạ của ta liền cái này một người đệ tử nhập đây, đương nhiên muốn sớm đến xem sân bãi. Lương Luân không e dè nói, ha ha, Phật pháp ngàn vạn, đều giảng cứu một cái duyên chữ, Phật duyên đến tự nhiên chính là ngươi. Nếu như chưa tới, kia cũng không nên cơ cầu. Đại sư nói cực phải. Lương Luân cười ha ha, sắc mặt lại là từ chối cho ý kiến. Đại Khổ Tôn giả không cần phải nhiều lời nữa, tuyên một tiếng niệm Phật, liền dẫn linh ba vị sư đệ từ bên cạnh hắn đi qua. Phục Hổ Tôn giả đi ngang qua lúc, chắp tay trước ngực, hướng hắn thi lễ một cái. Lương Luân khẽ gật đầu. Bốn lớn tôn giả đi vào hồ nước hậu phương một khối trên đất trống, ngồi trên mặt đất, nhắm mắt ngưng thần. Rất nhanh, lục tục ngao ngoe có người leo lên thần cơ phòng, liền ngay cả Vô Tâm cũng mang theo Hùng Ngự Nhi, Lý Hy Nhiên bọn người đến. Đến vào lúc giữa trưa, thần cơ trên đỉnh đã là người đông nghìn nghịt. Đại Khổ Tôn giả mở hai mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại. Canh giờ đã đến, phía dưới tuyên bố thần cơ diễn pháp vòng thứ hai quy tắc, người dự thi chia làm hai tổ, một tổ là hóa kiếp cảnh tu sĩ, nhập trái ao, một tổ là thông huyền chân quân, nhập phải ao. Không hạn thời gian, không hạn thủ đoạn, tả hữu hai trong ao, phân biệt lấy cuối cùng lưu lại một người tấn cấp. Nghe vòng thứ hai quy tắc, mọi người tại đây sắc mặt khác nhau, không ít người thấp giọng nghị luận lên. Xem ra, hóa kiếp cảnh cùng thông huyền cảnh tu sĩ là cách ra tỉ thí. Nếu như dựa theo cái quy củ này, chẳng phải là chỉ có hai người có thể tấn cấp. Không sai, cuối cùng còn lại hóa kiếp cảnh tu sĩ cùng thông huyền cảnh tu sĩ, có thể đồng thời tấn cấp vòng thứ ba. Vậy xem đám người nghị luận ầm ĩ, mà những cái kia dự thi tu sĩ lại đang âm thầm quan sát hồ nước, cùng mình cùng một tổ đối thủ cạnh tranh. "Tốt, mời các vị tiến vào hồ nước đi." Đại Khổ Tôn giả cất cao giọng nói. Tham dự vòng thứ 2 khảo hạch tổng cộng có 30 người, cái này 30 người bên trong có hóa kiếp cảnh tu sĩ 14 người, còn lại 16 người thì là thông huyền chân quân. Hai tổ tu sĩ rất nhanh liền tách ra, lần lượt tiến vào trong hồ nước. Quả nhiên có cấm bay cấm chế. Thương Nguyệt Minh tiến vào hồ nước một cái mắt, đội quang lập tức vỡ vụn, thân thể không bị khống chế hướng phía dưới cắm rơi, cũng may có một đóa kim liên kịp thời bay tới, vững vàng tiếp nhận hắn. Những người còn lại cũng đều như thế, phân biệt đứng tại một đóa kim liên bên trên, theo 14 vị hóa kiếp cảnh tu sĩ ra trận, trong hồ nước không còn có dư thừa kim liên. Vân Tăng tuyên bố, vòng thứ 2 khảo hạch chính thức bắt đầu. Theo Đại Khổ Tôn giả ra lệnh một tiếng, hồ nước phía trên bầu không khí trong nháy mắt trở nên tốc giết. Tham dự khảo hạch 14 vị hóa kiếp tu sĩ, riêng phần mình chiếm cứ một khối khu vực, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Loại này bầu không khí ngột ngạt kéo dài một lát, chợt nghe một tiếng sấm nổ tiếng vang, chỉ gặp một nam tử áo bào tím một tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu hiện ra một chiếc gương cổ, theo kính quang tiệm nhấp nháy, vậy mà bay ra một cô đen như mực gió lốc, hướng phụ cận một tu nữ trẻ bay tới. Hừ. Kia nữ tu thấy thế, lập tức lấy tay chỉ một cái, trước mặt nổi lên màu lam nhạt linh quang, sau đó cấp tốc ngưng tụ, hóa vì một cái túi, hướng lên phóng lên tận trời. Ầm ầm. Hắc phong bắt tới, gào thét không ngừng, mắt thấy là phải đem kia nữ tu cuốn vào trong đó, lại bị một đạo màu lam nhạt hào quang định trụ. Lại là cái tiết túi treo ở trên không, bắn xuất ra đạo đạo hào quang, đem hắc phong định tại nguyên chỗ, sau đó miệng túi mở ra, đột nhiên khẽ hấp, đem đầy trời hắc phong đều hút vào. Tu di túi. Áo bào tím nam tu hai mắt nhắm lại, tay phải lần nữa bấm niệm pháp quyết, thể nội linh lực trào lên mà ra, hóa thành một đầu dài trăm trượng xiển xích, lần nữa hướng kia nữ tu bay đi. Nhưng vào lúc này, sau lưng vang lên tiếng xé gió. Nam tử áo bào tím trong lòng giật mình, đang muốn thi triển thần thông phòng thủ, đã thấy một đoàn thanh vân đã đến đỉnh đầu, hướng hắn quay đầu chụp xuống. A! Căn bản không kịp phản ứng, nam tử áo bào tím bị thanh vân bao phủ, hét thảm một tiếng, sau đó lại gặp đỏ, làm hai đạo hào quang từ phương hướng khác nhau bay tới, gần như đồng thời đánh ở trên người hắn. Ầm! Một tiếng vang dọn, nam tử dưới chân kim liên vỡ vụn, muốn ngự không phi hành, nhưng căn bản không bay lên được, cứ như vậy bất đắc dĩ lọt vào trong hồ nước. A Di Đà Phật. Huyền Diệp Tôn giả sớm đã có chuẩn bị, lúc này đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp một đoàn tường vân rơi xuống, đem tên kia rơi xuống nước nam tử áo bào tím kéo ra. Người này ngồi tại bên bờ, lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, vạn vạn không nghĩ tới mình thế mà là cái thứ nhất bị đào thải bị loại. Nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, rất nhanh lại nghe thấy rơi xuống nước âm thanh, lại là mới vừa rồi bị hắn công kích tên kia nữ tu, bởi vì đem toàn bộ lực chú ý đều dùng để ứng đối pháp thuật của hắn, bị người từ phía sau đánh lén, đồng dạng lọt vào trong nước. Trong nháy mắt liền có hai người đào thải ra khỏi cục. Thương Nguyệt Minh yên lặng nhìn xem một màn này, trong lòng nghĩ ngợi nói, lão sư nói đến quả nhiên không sai, cửa này cũng không phải là tranh dũng đấu hung ác, mà là xem ai có thể bảo vệ dưới chân kim liên. Công kích người khác đồng thời, mình cũng sẽ lộ ra sơ hở, tùy thời đều có thể rơi vào trong hồ nước. Nghĩ tới đây, hắn trở nên càng thêm cẩn thận, điều khiển dưới chân kim liên, âm thầm cùng phụ cận mấy người kéo dài khoảng cách. Nơi này nói là hồ nước, kỳ thật không thua gì hồ nước, khoảng chừng hơn 1000 dặm phương biên, mà lại trong nước hồ ẩn chứa huyền diệu, có thể hấp thu đám người đấu pháp lúc sinh ra lực lượng dư ba, không đến mức để những pháp thuật này tổn thương đến quan chiến đám người. Hừ, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Chợt nghe hừ lạnh một tiếng, lại là Nam Huyền Thất Anh bên trong Thái Nhạc chủ động xuất thủ. Người này danh hảo hậu thổ thần quân là Hiên Biên Thành Tân Tú, nghe nói hắn về sau thổ chi lực rèn luyện thân thể, thể phách 10 phần cứng hãn. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái này Thái Nhạc duỗi ra quạt hương bổ đại bàn tay, hướng một người thấp nhỏ nam tử áo vàng đánh tới. Sau thổ chi lực tạo thành một cái cự đại trường ấn, phảng phất sơn nhạc sụp đổ, từ trên trời giáng xuống, đều đặt ở đỉnh đầu của người nọ. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, tên kia nam tử áo vàng thủ đoạn tế xuất, đem bản mệnh pháp bảo đều tế lên đỉnh đầu, vẫn không thể nào hóa giải một trường này, bị đánh bay mấy trăm trượng. mà dưới chân hắn Kim Liên cảm ứng được nội tâm của hắn bối rối, rất nhanh liền vỡ vụn, hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán trên mặt hồ. A! Nam tử áo vàng phát ra một tiếng kinh hô, thân bất do kỷ lọt vào trong nước, lại đào thải một người. Thái Nhạc lên cái đầu, Phạm Âm Dật, Diệp Huyền, Hoa Thải Điệp cùng Lục Uyên cũng đều lần lượt xuất thủ. Bọn hắn vô cùng có ăn ý không có công kích lẫn nhau, mà là đem mục tiêu khóa chặt tại những người dự thi khác trên thân, bởi vì Nam Huyền Thất Anh đều có lớn như vậy tên tuổi, thực lực sẽ không quá kém, cùng trêu chọc cường địch, không bằng trước tiên đem kẻ yếu đào thải, cũng phòng ngừa có người đục nước béo cỏ. Chỉ nghe liên tiếp rơi xuống nước âm thanh, lần lượt có người bị đào thải bị loại, sau nửa canh giờ, bên trái hồ nước liền chỉ còn lại Phạm Âm Dật, Diệp Huyền, Hoa Thải Điệp, Thái Nhạc, Lục Uyên, Thương Nguyệt Minh sáu người này còn đứng trên Kim Liên. Sáu người riêng phần mình chiếm cứ một góc, lẫn nhau đề phòng, âm thầm dò xét. Ha ha, chúng ta chung quy là có một trận chiến, làm gì lại mề chậm chạp. Thái Nhạc cười lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Ưu Ảnh Thần Quân. Lục Uyên, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Nhớ kỹ ba ngày trước đã nói sao? Đến, chiến thông khoái. Hừ, cũng tốt, liền để ngươi cái này rất lớn châu biết lục mỗi thủ đoạn. Lục Uyên không chút nào yếu thế, bước về phía trước một bước, hai người khí tức đối chọi gay gắt, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập tại hồ nước trên không. Thương đạo hữu, nghe nói ngươi kiếm pháp thần hồ kỳ thần, tiểu nữ tử cũng nghĩ linh giáo một chút. Một cái thanh âm êm ái từ bên trái truyền đến. Thương Nguyệt Minh quay người nhìn lại, chỉ thấy là Lưu Ly tiên tử Hoa Thải Điệp. Bạch Ngọc Thành bên trong không yếu ớt, khó được có cơ hội này, mời đạo hữu chỉ giáo. Thương Nguyệt Minh sắc mặt bình tĩnh nói, cẩn thận. Hoa Thải Điệp mỉm cười, lấy tay chỉ một cái, xuất hiện trước mặt mấy trăm đoàn thải sắc hào quang, như tơ liễu bay múa, đảo mắt liền tới Thương Nguyệt Minh trước mặt. Chỉ gặp mỗi một đoàn hào quang bên trong, đều có một con sắc thái lộng lẫy hồ điệp, nhẹ nhàng bay múa, nhìn người vật vô hại. Nhưng Thương Nguyệt Minh lại là biết lợi hại, đây là Lưu Ly thần quan quyết bên trong trăm bướm bay thần thông, nếu rơi vào tay hồ điệp rơi vào trên người, đảo mắt liền có thể phá vỡ phòng ngự, xâm nhập ngũ tạng lục phủ, khiến thể nội khí huyết tiêu tán, cũng không còn có thể lực chống lại. Tốt một chiêu trăm bướm bay. Thương Nguyệt Minh mỉm cười, túc hạ linh lực vận chuyển, điều khiển kim liên tại mặt nước trượng, trong nháy mắt liền lui về sau trăm trượng, tránh ra thật xa những cái kia quỷ dị hồ điệp. Ha ha, muốn chạy trốn không thể được a. Hoa Thải Điệp cười nói tự nhiên, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu. Thương Nguyệt Minh bỗng nhiên cảm giác sau lưng truyền đến pháp thuật ba động, thần thức quét qua, chỉ gặp mặt nước gợn sóng dập dờn, một lát sau trồi lên một đóa hoa tươi, bảy màu sắc, lộng lẫy. Không được. Phát giác không ổn, Thương Nguyệt Minh lập tức bấm một cái pháp quyết, quanh thân kiếm khí vần quanh, hình thành một cô lốc xoáy bao táp. Cơ hồ trong cùng một lúc, sau lưng kia đóa hoa tươi nổ phóng, từ nụ hoa bên trong bắn ra một đạo thất thải hào quang, ở giữa không trung chia ra làm bảy, phảng phất bảy đầu sợi tơ, quấn quanh ở Thương Nguyệt Minh chung quanh. Chương 1996, liên thủ chương 1996, liên thủ Thương Nguyệt Minh kiếm khí phong bạo mặc dù lợi hại, nhưng này chút đủ mọi màu sắc sợi tơ vô cùng có linh tính, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi kiếm khí phong mang. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bảy đầu sợi tơ đều chui vào kiếm khí phong bạo, không có một đầu bị chém đứt. Trong đó đỏ, hoàng, lam, bạch bốn đầu sợi tơ phân biệt cuốn lấy Thương Nguyệt Minh tứ chi, còn lại tử, hắc, thanh tam sắc sợi tơ cuốn chặt lấy phần gáy của hắn cùng đan điền, lực lượng quỷ dị rất nhanh liền chui vào thể nội, phong tỏa kinh mạch, trấn áp linh lực. Ha ha, đạo hữu cũng quá không cẩn thận, bị ta đoạt chiếm tiên cơ, nhưng liền không có cơ hội lật bàn nha. Hoa Thải Điệp doanh doanh cười một tiếng, thôi động dưới chân kim liên hướng Thương Nguyệt Minh tới gần. Nàng tại trượt quá trình bên trong, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu xoát ra thất thải hào quang, phản phất lợi kiếm đâm về phía đối thủ. Chính là Lưu Ly thần quang. Môn thần thông này có thể nhu có thể cương, biến hóa khó lường. Kia cuốn lấy Thương Nguyệt Minh sợi tơ chính là trăm huyễn Lưu Ly, mà lúc này ngưng tụ thành kiếm thì là Lưu Ly kiếm tuệ. Thương Nguyệt Minh bị thần thông của đối phương xâm nhập thể nội, linh lực vận hành bị ngăn trở, mắt thấy Lưu Ly thần quang đánh tới, sắc mặt cũng là hơi đổi. Bất quá hắn không có bối rối, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đống nhiên há miệng, phun ra một đạo hắc quang. Đạo này hắc quang phảng phất mực nước hắt vây giữa không trung, rõ ràng không người đặt bút, lại ở giữa không trung viết ra một cái buông thả kiếm chữ. Lưu Ly thần quang vừa vặn rơi xuống, nhưng bị cái này màu đen kiếm chữ chấn áp, vô luận Hoa Thải Điệp như thế nào thi pháp, cũng không thể đem nó đánh nát. A, Hoa Thải Điệp cũng là hơi kinh hãi, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia mỗi một giọt màu đen mực nước, rõ ràng đều là một sợi nhỏ xíu kiếm khí. Ha ha, Thương Nguyệt Minh hai tay bất động, cười lớn một tiếng. Từ phía sau bắn lên một đạo hắc sắc kiếm quang, nhanh chóng như điện, chạy mặt nước kia đóa thất thải hoa tươi chém tới. Xoát, cũng liền trong nháy mắt, hoa tươi bị chém thành mảnh vỡ, bảy cái sợi tơ cùng nụ hoa cắt ra liên hệ. Thương Nguyệt Minh lại lần nữa vận chuyển công pháp, chỉ nghe phốc phốc. Liên vang, phản phát sợi tơ đứt đoạn thanh âm, từ thể nội bước ra vô số đạo tấc dài hào quang, quanh thân kinh mạch trong nháy mắt thông suốt. Kiếm đến, hắn bung tay lên, hắc sắc kiếm quang bay ngược mà quay về, treo lên đỉnh đầu, chính là dựa vào thành danh mực hiên kiếm. Cái này liên tiếp thi pháp, nước chảy mây trôi, gặp chiêu phá chiêu, mặc dù bị Hoa Thải Điệp đoạt tiên cơ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh hóa giải, cho dù là đứng tại bên ngoài sân Lương Ôn, thấy tình cảnh này cũng không khỏi đến khẽ gật đầu. Thương Nguyệt Minh, không kém. Trong hồ nước, Hoa Thải Điệp đôi mắt đẹp lưu chuyển, chợt cười một tiếng, không nghĩ tới Thương huynh kiếm pháp cổ quái như vậy, ngược lại để ta mở rộng tầm mắt. Cũng được, đã tới nơi đây, chúng ta đều đừng khách khí, có thủ đoạn gì xử hết ra đi. Chính có ý đó. Thương Nguyệt Minh khẽ cười một tiếng, bấm một cái kiếm quyết, mực hiên kiếm hóa thành một đạo bóng đen, trong nháy mắt đã đến đối thủ trước mặt. Hoa Thải Điệp mặt không đổi sắc, cũng chỉ hướng trước, nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy chung quanh trăm hoa đua nở, hoa bướm bay múa, từng đạo hào quang như là ngón tay mềm, quấn quanh ở kiếm quang bên trên, rất nhanh liền đem kiếm khí ma diệt rất nhiều. Song phương lần nữa đấu pháp, chiêu thức trở nên càng thêm linh động. Mực Hiên kiếm tùy tiện huy sái, giống như văn nhân nhà thơ ở giữa không trung huy hào bắt mặc, bút tẩu long xà, thẳng thắn mà bì. Đạo đạo kiếm quang cứng cáp hữu lực, cơ hồ phá toái hư không. Làm đến lúc nổi hứng lên, Thương Nguyệt Minh hoàn toàn quên mình tại đấu pháp, cũng quên đi dưới chân kim liên, thật giống như thật là một say rượu thi nhân, lấy kiếm viết thay, biểu đạt trong lòng tình cảm. Thật tình không biết, hắn cử động lần này vừa vặn có thể ứng đối một vòng này khảo hạch, muốn làm dưới chân kim liên không nát, nhất định phải bảo trì một viên tâm bình tĩnh, mà lúc này Thương Nguyệt Minh say mê tại thư pháp, căn bản quên đi mình tại chiến đấu, bởi vậy kim liên chẳng những không nát, ngược lại còn tách ra sáng tỏ kim quang. Lại nhìn Hoa Thải Điệp, mặc dù cùng Thương Nguyệt Minh đánh cho có đến có về, nhưng ở đấu pháp quá trình bên trong, nàng thắng bại tâm cũng càng ngày càng nặng, thời gian dần trôi qua, dưới chân kim liên xuất hiện một tia vết rách. Không được. Hoa Thải Điệp âm thầm kinh hãi. Một vòng này khảo hạch không phải đơn giản giao đấu thần thông, ta không cách nào bình thản tâm cảnh, tiếp tục như vậy kim liên sớm muộn sẽ vỡ vụn. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi có chút vội vàng sao động, nhìn thoáng qua bốn người khác, chỉ gặp Thái Nhạc cùng Lục Yên đánh đến có về, Phạm Âm giật lại là áp chế Diệp Huyền, hơi chiếm thượng phong. Các vị đạo hữu, dạng này đấu nữa nhưng không công bằng, cái này kim liên hạn chế chúng ta phát huy, có ít người trời sinh liền có thể thích ứng, nhưng có ít người lại không được. Hoa Thải Điệp thanh âm xa xa truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều nghe cái rõ ràng. Thái Nhạc, Lục Yên túi đầu nhìn thoáng qua chân mình hạ kim liên, chỉ thấy phía trên đã xuất hiện mười mấy đầu nhỏ xíu vết rách, không khỏi lông mày cau lại. Đây là quy củ chó má gì? Như vậy không lanh lẹ. Thái Nhạc phàn nàn nói. Lục Yên tâm niệm thay đổi thật nhanh, chợt cười nói, chúng ta so là ai có thể đứng ở cuối cùng, không bằng trước tiên đem những cái kia vết rách tít đào thải, về sau liền có thể buông tay buông chân. Cũng tốt. Thái Nhạc ồm ồm lên tiếng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Phạm Âm Giật. Tiểu tử này bình thường cũng cực kỳ, làm sao hắn kim liên một vết nứt đều không có? Không được, trước hết đem hắn đào thải. Nghĩ tới đây, Thái Nhạc thôi động kim liên, thẳng đến Phạm Âm Giật mà đi. Lục Yên thì quay đầu nhìn Thương Nguyệt Minh một chút, ha ha cười nói, thư sinh kiếm, đắc tội. Vừa dứt lời, chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên, mấy trăm đạo tử hạ bắn ra, hình như truy thủ, thúc hồn đoạt mệnh. Thương Nguyệt Minh nghe nói qua người này có tên hảo, một tay u ảnh thương hồn lục truyền công người thần hồn, chiêu thức các độc, khó lòng phòng bị. Mắt thấy tử hạ bay tới, hắn vội vàng bấm một cái kiếm quyết, đem Mực Hiên kiếm thu hồi bên người, lăng không chạm hạ một đạo kiếm quang, đem lao vùng bụt tới tử hạ đều cuốn vào trong đó. Kể từ đó, liền biến thành lấy một địch hai. Hồ nước bên trên thế cục phát sinh biến hóa, nguyên bản từng đôi chém giết tràn diện biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người muốn đem Phạm Âm Giật cùng Thương Nguyệt Minh hai cái này người mạnh nhất đào thải ra khỏi cục. Lẽ nào lại như vậy, đây không phải lấy nhiều khi ít sao? Vô Tâm phẫn nộ nói. Không có gì có thể phàn nàn cái này đều tại quy tắc bên trong, La Thiên Sơn đem bọn hắn phóng tới một cái hồ nước, chưa hề không nói là một đối một chém giết. Chỉ có thể nói Thương Nguyệt Minh còn chưa đủ cẩn thận, nếu như là ta, sẽ không để cho dưới chân kim liên ngay cả một kia vết rách đều không có, dạng này sẽ chỉ bị hợp nhau tấn công. Lương Ngôn thản nhiên nói. Vô Tâm nghe xong, thở dài nói, Thương Nguyệt Minh không tệ, đáng tiếc. Ngược lại cũng chưa chắc. Lương Ngôn chợt cười một tiếng, chậm rãi nói, bây giờ muốn thay đổi cả khuôn, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Dương Đông kích Tây. A. Vô Tâm trong lúc nhất thời không có nghĩ rõ ràng, đã thấy Lương Ngôn cười không nói, chỉ có thể đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía hồ nước. Giờ này khắc này, Thương Nguyệt Minh đã hoàn toàn ở vào hạ phòng, tại Lưu Ly thần quang cùng Ú Ảnh Tử mang giáp công phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ, không có một tia cơ hội phản công. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ vừa đánh vừa lui, dần dần hướng trong hồ nước tới gần. Lục Yên lạnh lùng nói, các hạ làm gì dãy rủa, cho dù ngươi Mực Hiên kiếm lợi hại hơn nữa, cũng địch bất quá chúng ta hai người liên thủ, vẫn là mình bỏ quyền đi, miễn cho đã nộ thương đạo hữu. Ha ha. Thương Nguyệt Minh khẽ cười một tiếng, các hạ nói đến quá sớm đi, trò hay vừa mới bắt đầu, thắng bại còn chưa thể biết được. Có sơ hở. Thương Nguyệt Minh lời còn chưa nói hết, Lục Yên trong mắt liền hiện lên một đạo lăng lệ chi sắc. Người này sức quan sát cực mạnh, nhạy cảm bắt giữ đến Thương Nguyệt Minh trên người một sơ hở, trong tay pháp quyết biến đổi, chỉ gặp Ú Ảnh Tử mang ngưng tụ như đao, hướng phần eo của hắn một đao chém tới. Một đao kia vô cùng kỳ dị, khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, Hoa Thải Điệp Lưu Ly thần quang cũng từ giữa không trung rơi xuống, vừa vặn đem Thương Nguyệt Minh bao lại, trong thời gian ngắn không cách nào động đậy. Soát, lưỡi đao lướt qua Thương Nguyệt Minh bên eo. Dù sao cũng là luật bản đấu pháp, cũng không phải là sinh tử báo thù, Lục Yên tại tối hậu quan đầu vẫn là thu liễm mấy phần lực đạo, chỉ muốn đả thương Thương Nguyệt Minh, để hắn rời khỏi cái này vòng khảo hạch. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu. Một đao kia chạm tại Thương Nguyệt Minh phần bụng, thế mà không có một chút máu tươi chảy ra, cũng không như trong tưởng tượng bạch phá cốt nhục cảm giác. Cái này, Lục Yên hơi sửng sở, lập tức trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp trước mắt Thương Nguyệt Minh lung lay, sau đó thân hình sụp đổ, vậy mà hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí màu đen, giống như mưa to mưa như chút nước, đối diện đánh tới. Làm sao có thể? Lục Yên chưa nghe nói qua kiếm khí lưu hình, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này mười phần quỷ dị, ra ngoài an toàn cân nhắc, tạm thời từ bỏ tiến công, đem pháp lực ngưng tụ đến trước người, hình thành một mặt tám thước phương viên gương đồng, để mà ngăn cản những cái kia kiếm khí màu đen. Cùng lúc đó, thân hình của hắn bay ngược về đằng sau, đảo mắt liền kéo dài khoảng cách. Hoa Thải Điệp giống như hắn, mắt thấy đối thủ sử xuất quỷ dị chiêu thức, trong thời gian ngắn nhìn không ra hư thực, liền không có mạo muội tiến công, lựa chọn dùng Lưu Ly thần quang bảo vệ toàn thân, đồng dạng hướng về sau rút lui. Hai người cùng nhau thối lui mấy trăm trượng, chỉ thấy nơi xa hư không lóe lên, Thương Nguyệt Minh chân đạp kim liên mà ra, lại là đã đến Không Không Nhi Diệp Huyền sau lưng. Không được. Trong chốc ngắn này, Hoa Thải Điệp cùng Lục Yên đều kịp phản ứng Thương Nguyệt Minh muốn làm gì. Diệp Minh, cẩn thận sau lưng. Lục Yên hét to nhất thanh.
Cái gì?
Diệp Huyền trong lòng run lên. Hắn vừa mới thi triển thần thông, chuẩn bị lấy linh hoạt kỳ ảo tay đánh lén Phạm Âm Dật, thình lình sau lưng vang lên tiếng xé gió, lại nghe Lục Yên mở miệng nhắc nhở, lập tức biết có người đến tìm phiền toái với mình. Nam Huyền Thất Anh đều là trong chiến trường ngộ đạo đột phá, Diệp Huyền cũng không ngoại lệ. Hắn đấu pháp kinh nghiệm 10 phần phong phú, cho dù là tại loại này bị người đánh lén thời điểm, cũng không có tự loạn trận cước. Chỉ gặp một đạo cửa trước chỉ riêng lên từ sau lưng, ở giữa không trung cấp tốc diễn hóa, biến thành một trương bắt quái đồ, đem một viên màu đen kiếm hoàn một mực định giữa không trung. Mực Hiên kiếm. Thương Nguyệt Minh, ngươi muốn đánh lén bản đạo nhân? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Hắn bảo vệ tốt phi kiếm của đối phương, cảm thấy đã không còn đáng ngại, đang chuẩn bị làm phản kích, chợt cảm giác bộ ngực mình đau xót. A! Đau đớn kịch liệt để Diệp Huyền nhịn không được kêu lên thảm thiết. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình, chỉ gặp nơi đó có một cái thập chữ hình vết thương, huyết nhục xoay tròn, kiếm khí đã sâu tận xương tủy. Không có khả năng, hắn là lúc nào? Diệp Huyền nghĩ mãi mà không rõ. Hắn chỉ cảm ứng được kiếm hoàn phá không, căn bản không có cảm ứng được kiếm khí đánh tới, này quỷ dị vết thương giống như là trống rỗng xuất hiện trên người mình đồng dạng. Nghĩ mãi mà không rõ liền đến bên ngoài sân suy nghĩ đi. Sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, một cỗ sôi trào mãnh liệt quyền kình từ phía sau đánh tới. Diệp Huyền đã bị Thương Nguyệt Minh gây thương tích, lúc này căn bản không có lực lượng ngăn cản Phạm Âm Dật quyền kình, bị một quyền đánh trúng, lập tức bay ra trăm trượng, rơi xuống tại trong nước hồ. Lại đào thải một người. Bát quái đồ chầm chậm tiêu tán, Mực Hiên kiếm một lần nữa trở lại Thương Nguyệt Minh bên cạnh. Cùng lúc đó, sau lưng hai cố khí tức cường đại chạy nhanh đến, chính là mới vừa rồi bị hắn lừa gạt Lục Yên cùng Hoa Thải Điệp. Ha ha, đến mà không trả lễ thì không hay. Hai người này, ta thay ngươi tiếp lấy. Phạm Âm Dật thét dài một tiếng, thôi động kim liên chạy nhanh đến, rất nhanh liền cùng Thương Nguyệt Minh sượt qua người. Giờ khắc này, hai người như là bạn tốt nhiều năm, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì phòng bị. Phạm Âm Dật cười ha ha, hướng Hoa Thải Điệp, Lục Yên phân biệt đánh ra một quyền, kinh khủng quyền kình đánh rách tạc nơi hư không, cũng đem Lưu Ly thần quang cùng Ú Ảnh Tử Mang đánh cho vỡ nát. Thương Nguyệt Minh cũng không quay đầu lại, bấm một cái kiếm quyết, Mực Hiên kiếm hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang, trực chỉ Thái Nhạc. "Hảo tiểu tử." Thái Nhạc lạnh hừ một tiếng, hai tay triển khai, thế mà không tránh không né, dự định đón đỡ Thương Nguyệt Minh phi kiếm. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, Thái Nhạc ngược hiện lên một tầng vàng mênh mông hào quang, phảng phất là một tòa núi cao, đem Mực Hiên kiếm hướng lên bắn bay. "Đều nói các ngươi kiếm tu am hiểu nhất công phạt, hôm nay xem xét cũng không gì hơn cái này, ngươi kiếm hoàn có thể phá ta hậu thổ thần khai sao?" Thái Nhạc cười ha ha nói, "Kia muốn thử một chút nhìn." Thương Nguyệt Minh cười lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, Mực Hiên kiếm tới lui tung hành, hóa thành vô số mực ảnh, tầng tầng lớp lớp, đem Thái Nhạc bao phủ ở bên trong. "Vô dụng, vô dụng." Thái Nhạc cuồng tiếu không ngừng, quanh thân đều bị hoàng hà bao trùm mặc cho chung quanh từng đạo kiếm ảnh bay lượn, chẳng ở trên người, lại chỉ nghe trầm muộn tiếng vang, không gây thương tổn được hắn mảy may. Mà hắn tiện tay chảo một cái, giữa không trung liền xuất hiện một con bàn tay lớn màu vàng, hung hăng chụp vào Thương Nguyệt Minh, đem không gian đều ép tới bặm méo. "Hai người ngươi tới ta đi." Rất nhanh liền giao thủ mấy chục cái hiệp, lại là cái lực lượng ngang nhau của diện. Thương Nguyệt Minh kiếm pháp thắng ở linh động, uy lực không bằng Tư Đồ Cổ Sinh, Mực Hiên kiếm tại Thái Nhạc trên thân chặt trên trăm kiếm, không có một kiếm có thể bị thương đối phương. Nhưng Thái Nhạc cũng không gây thương tổn được Thương Nguyệt Minh, bởi vì pháp thuật của hắn đi thẳng về thẳng, thiếu khuyết biến hóa, mỗi lần đều bị Thương Nguyệt Minh phong dong tránh đi. Cứ như vậy rằng qua một hồi, Thương Nguyệt Minh bỗng nhiên xoay người một cái, co ngón tay bắn liền, vài đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, tinh chuẩn mà đâm về Thái Nhạc bụng dưới trở xuống ba tấc vị trí. Phốc phốc. Liền nghe thanh âm rất nhỏ, phản phất là đâm thủng đông gối đầu, Thái Nhạc toàn thân chấn động, sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi, ngươi đây là thần thông gì, vậy mà phá phòng ngự của ta?" Thái Nhạc một mặt không thể tin thần sắc. "Ha ha, ngươi hậu thổ thần khải còn chưa tu luyện tới 10 thành hỏa hậu, không thể chiếu cố toàn thân, mỗi lần ta kiếm quang rơi xuống, ngươi liền đem sau thổ chi lực ngưng tụ tại thủ công kích địa phương khác lại bởi vậy lộ ra sơ hở, bị ta dùng trong nháy mắt kiếm xuyên thủng." Lời nói này, Thương Nguyệt Minh là dùng truyền âm chi thuật nói, bởi vì việc quan hệ người khác công pháp lực điểm, không tốt tại trước mặt mọi người tản. Thái Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, có chút cảm kích gật gật đầu. "Thư sinh kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay linh giáo Thái nào đó nhận thua." Chương 1997, cùng nhau tấn cấp. Chương 1997, cùng nhau tấn cấp. Thái Nhạc nhận thua bỏ quyền, tản túc hạ kim liên, bị một đoàn tiếp dẫn Phật quang bao lại, rất nhanh liền bay ra hồ nước. Lần này, giữa sân cũng chỉ thừa Thương Nguyệt Minh, Phạm Âm Dật, Hoa Thải Điệp cùng Lục Yên bốn người. Phạm Âm Dật lấy một địch hai, dù hắn dung manh phi thường vô địch, giờ phút này cũng rơi hạ phòng, bị Hoa Thải Điệp cùng Lục Yên áp chế, hiểm tượng hoàn sinh. "Họ Thương xong chưa? Ta sắp không chịu đựng nổi nữa." Phạm Âm Dật hét lớn. Thương Nguyệt Minh mỉm cười. "Cái này đến rồi." Lời còn chưa dứt, Mực Hiên kiếm chạy nhanh đến, một kiếm đâm về phía Lục Yên hậu tâm. Lục Yên biết lợi hại, không dám thất lễ, trở tay ném ra một món pháp bảo. Chỉ thấy là cái tám giác la bàn, ở giữa không trung cấp tốc chuyển động, diễn hóa xuất gió, mưa, lôi, điện bốn loại dị tượng, đem Mực Hiên kiếm vây ở chính giữa. "Ú Ảnh thân quân, lần này chúng ta thế nhưng là đơn đả độc đấu." Thương Nguyệt Minh cười ha ha, con ngón đúng ra, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, đem kia tám giác la bàn đánh cho chấn động một cái. Gió, mưa, lôi, điện bốn loại dị tượng lập tức giảm bớt không ít, Mực Hiên kiếm khí thế như hồng, rất nhanh liền từ trong trận chém giết ra. "Ngươi đây là chiêu thức gì? Thế mà có thể phá ta tứ tự bàn?" Ú Ảnh Thần Quân kinh ngạc nói. Thương Nguyệt Minh cười không đáp. Trong nháy mắt kiếm nhìn xem giản dị tự nhiên, kỳ thực là Lương Nôn từ đạo kiếm kinh bên trong lĩnh ngộ mà ra, về sau bị hắn cải tiến, có thể đem kiếm ý tập trung vào một điểm, chuyên phá loại kia nhìn như toàn diện phòng ngự. Tứ tượng bàn bị phá, Lục Yên trên thân sơ hở trăm chỗ, gấp đội rút thân lui lại, đồng thời đánh ra từng đạo pháp quyết, hóa thành tử sắc trường long, hướng lên phóng lên tận trời. Thương Nguyệt Minh sắc mặt bình tĩnh, kiếm trong tay quyết gấp bóp, mực hiên kiếm giống như thư sinh vậy mực, ở giữa không trung vạch ra từng đạo mực ảnh. Tử sắc trường long rất nhanh liền bị chém vỡ, kiếm quang ở trên mặt nước không bay lượn, đảo mắt liền tới Lục Yên trước mặt. "Hừ, ta cũng không tin đấu không lại ngươi." Lục Yên lần nữa thi pháp, từ tay áo bên trong bay ra mấy chục mai màu xanh biết đầu đình truy, đập nện tại mực hiên kiếm kiếm quang bên trên, phát ra liên tiếp đường đường đường. Giòn vang. Hai người lấy mau đánh khối, thân hình còn như quỷ mị, rất nhanh liền đấu đến ngoài trăm chiêu. Thương Nguyệt Minh chiếm cứ rõ ràng thượng phong, nhưng còn không đợi phân ra thắng bại, chợt nghe một tiếng vang dọn, nguyên lai là Lục Yên dưới chân kim liên vỡ vụn, không còn có nơi sống yên ổn, cứ như vậy phủ phủ nhất thanh lọt vào trong nước hồ. Lục Yên, đào thải. Huyền Diệp Tôn giả mặt không thay đổi tuyên bố kết quả, ngay sau đó đánh ra một đạo pháp quyết, đem Lục Yên tiếp vào bên mở. Quy Vô Tội Trạng thấy tình cảnh này, sắc mặt hơi có chút âm trầm. "Ai, tài nghệ không bằng người, không thể làm gì." Lục Yên thở dài, yên lặng trở lại trong đám người. Cùng lúc đó, Phạm Âm Giật cùng Hoa Thải Điệp đấu pháp cũng phân ra được thắng bại. Hoa Thải Điệp lưu ly thần quang tựa hồ bị quyền của hắn kinh khắc chế, mỗi lần thần quang ngưng tụ đều sẽ bị quyền kình đánh sơ xác, không cách nào đem những cái kia thiên biến vạn hóa chiêu thức thi triển đi ra. Ầm. Hồ nước trên không nhất thanh nổ đùng, lại là Phạm Âm Giật một quyền đánh về phía Hoa Thải Điệp dưới chân kim liên. Hoa Thải Điệp đội vàng thi triển lưu ly thần quang, nhưng bởi vì trước đó bị áp chế, lộ sơ hở, lúc này đã tới không kịp đề phòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim liên bị đánh nát. Phù phù. Hoa Thải Điệp đồng dạng rơi vào trong nước. Hoa Thải Điệp, đào thải. Huyền Diệp Tôn giả nói xong, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem Hoa Thải Điệp tiếp đón được bên bờ. Giờ này khắc này, bên trái hồ nước liền chỉ còn lại Thương Nguyệt Minh cùng Phạm Âm Giật hai người. Hai người cách không đối mặt, đồng thời cười ha hả. "Tốt, tốt một cái Thương Nguyệt Minh." Phạm Âm Giật cười to nói, "Ta thu hồi trước đó, ngươi rất không tệ, là ta công nhận đối thủ. Ngươi cũng không kém." Thương Nguyệt Minh nhẹ giọng cười nói, "Người ta đều có biện pháp để dưới chân kim liên không nát, đã chỉ còn hai chúng ta, vậy cũng không cần sóng tốn thời gian một chiêu phân thắng thua đi." Chính có ý đó. Nói đến đây, hai người cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Phạm Âm Giật nghiêng người nắm tay, tóc dài bay lên, trung quanh xuất hiện từng đạo tử sắc chân khí, giống như xoáy như gió vây quanh hắn cấp tốc xoay tròn. Tử hà chân khí. Thương Nguyệt Minh sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Võ tu là một loại rất đặc biệt tu sĩ khác, số lượng cùng kiếm tu đồng dạng thưa thớt, cũng không phải nói thiếu khuyết truyền thừa chi pháp, mà là bởi vì võ tu không có linh căn, thuần túy là lấy phàm nhân thân thể chứng đạo, dựa vào một ngụm hậu thiên chân khí tu luyện ra mọi loại thần thông. Cho nên vũ tu con đường tu luyện so pháp tu cùng thể tu càng thêm gian nan. Kỳ thật, từ một số phương diện đến xem, võ tu cùng thể tu có hứa nhiều chỗ tương tự, tỉ như cái này hai loại tu sĩ đều có được cường hãn nhục thân. Nhưng thể tu có linh căn đây chính là hai nhất khác nhiều. Thể tu dùng linh căn hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa làm linh lực chứa đựng tại đan điền cùng kinh mạch bên trong, lại thông qua linh lực đến rèn luyện thân thể. Nói cách khác, không có linh căn, liền không có cách nào chuyển hóa thiên địa linh khí cho mình dùng, cũng không có biện pháp luyện thể. Võ tu là phàm nhân duy nhất chứng đạo chi pháp, có thể tu luyện tới chỗ cao đều là phượng mao lân giác tồn tại, thực lực bình thường không kém. Trước mắt Phạm Âm Giật càng là trong đó người nổi bật, một thân tử hà chân khí đủ để phá vỡ núi lấp biển, chính là lấy công phạt lấy xương kiếm tu, đối mặt hắn quyền tình lúc cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Phạm Minh một quyền này, thế nhưng là nửa điểm không lưu tình a. Nếu như thế, Thương Mộ cũng muốn toàn lực ứng phó. Thương Nguyệt Minh tự lẩm bẩm nhất thanh, trong tay pháp quyết gấp bóp. Mực Hiên kiếm xông lên không trung, hóa thành một đoàn mực ảnh, lại bị hắn lấy tay chỉ một cái, bay ra mấy ngàn đạo kiếm khí, chồng chất, lít nhá lít nhít, giống như mưa to mưa như chút nước, đem Phạm Âm Giật thân hình bao phủ ở bên trong. Đối mặt đỉnh đầu chút xuống mà đến mưa kiếm, Phạm Âm Giật hai mắt nhắm lại, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đến hay lắm, tiếp lấy ta một quyền này. Vừa dứt lời, xúc tích đã lâu hữu quyền đột nhiên vung ra, tử hà chân khí cấp tốc bộc phát, hóa vì một cái to lớn tử sắc quyền ảnh, đón kiếm khí đẩy trời đánh qua. Bay ở phía trước nhất mấy trăm đạo kiếm khí bị đồng thời chấn vỡ, không gian xé rách, xuất hiện đạo đạo liên ngân, phản phất giống như mạng nhện hướng bốn phía quét tán. Tử sắc quyền ảnh thẳng tiến không lùi, những nơi đi qua, kiếm khí đều bị chấn động đến vỡ nát, một đường thông suốt, tồi khô là hủ. Thương Nguyệt Minh xa xa thấy cảnh này, rung động trong lòng đồng thời, cũng khơi dậy lòng háo thắng. Lớn tiếng cười nói, lật sách ngàn bạc quyển, dưới ngòi bút có chân ý, đạo huynh lại nghe, thương hàm đặt bút giao ngũ nhạc, thơ thành tiếu ngạo giữa thiên địa. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia ngàn bạc kiếm trong mưa, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất là văn nhân đổ nghiên mực, đem mực nước một mạch rội cho ra. Hết lần này tới lần khác cái này mực nước gần chứa về liền rượu, rơi trên không trung, thật vừa đúng lúc, viết ra một cái buông thả không bị trói buộc kiếm chữ. Thư sinh kiếm kiếm ý tại lúc này phát huy đến cực hạn. Kiếm quang, quyền ảnh lẫn nhau đụng nhau, bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng vang, đấu pháp dư ba hướng bốn phía quét tán. Tại cái này trong hồ nước nhấc lên thao thiên cự lãng. Vây xem tất cả mọi người cảm thấy hỗn loạn mà lực lượng cường hãn xông lên bên mở, nếu không phải La Thiên Sơn bốn vị tôn giả sớm có sắp xếp, tại bên mở thiết hạ kết giới trận pháp, chỉ sợ một chút cảnh giới không đủ tu sĩ đều phải chết đến không minh bạch. Đợi đến pháp lực dư ba tan hết, hồ nước bay về bình tĩnh, đám người lập tức đưa ánh mắt về phía giữa sân. Chỉ gặp Phạm Âm Giật cùng Thương Nguyệt Minh cách 10 trượng mặt nước đứng đối mặt nhau, sắc mặt hai người đều rất bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo mỉm cười, trong lúc nhất thời vậy mà nhìn không ra ai thắng ai thua. Cái này, đến cùng người nào thắng? Có người thấp giọng nghị luận, không biết ta. Xem ra hai người đều không có thụ thường, Không phải nói một chiêu phân thắng thua sao? Khẳng định là quyền tông thắng, hắn vừa rồi một quyền kia chấn thiên động địa, ta nhìn thấy Thương Nguyệt mình kiếm khí đều bị chấn bể. Một tu sĩ trẻ tuổi thấp giọng nói, không nhất định. Một người mặc áo gai lão giả gật gù đắc ý nói, Thương Nguyệt Minh theo nói được rồi vô song thần kiếm chỉ điểm, kiếm đạo tu vi đã kinh thế hai tụ. Vừa rồi cái kia chiêu thế nhưng là trong đông có kim thủ pháp, kiếm khí nhìn như tán loạn, bị quyền kình tùy tiện đánh tan, nhưng chân chính sát chiêu liền giấu ở những này tán loạn kiếm khí bên trong, chỉ sợ Phạm Âm Giật đã lén bị ăn thiệt thòi, chỉ là trở ngại ra mặt mới không có lập tức nhận thua. Hắn vừa dứt lời, người bên cạnh liền hống cười lên, Quách lão đạo, ngươi lại đã hiểu. Phân tích đến đạo lý rõ ràng, ngươi làm sao vẫn là cái kim đan sơ kỳ? Hừ, các ngươi những này ngu xuẩn biết cái gì? Gỗ mục không điêu khắc được, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Lúc trước áo gai lão giả lắc đầu liên tục nói, không nói đến hồ nước bên bờ nghị luận ầm ĩ, lại nói trên mặt nước, Phạm Âm Giật cùng Thương Nguyệt Minh nhìn nhau cười một tiếng. Thương Minh, tốt đặc biệt kiếm ý. Ha ha, tính cách cho phép. Phạm Minh Tử Hà chân khí mới gọi bá đạo. Ha ha ha. Hai người đồng thời cười to, trong tiếng cười, túc hạ kim liên vỡ vụn thành từng mảnh, thế mà đồng thời tiêu tán. Nguyên lai một trận chiến này bên trong, hai người đều lên thắng bại chi tâm, lực lượng ngang nhau đối thủ chỉ có thể nộ mà không thể cầu. Cho nên hai người đều đem khảo hạch quy củ ném đến tận lên 9 tầng mây, buông tay đánh cược một lần, chỉ vì xác minh riêng phần mình sở học. Một chiêu này, hai người đánh thành ngang tay. Lại bởi vì bọn hắn có mãnh liệt thắng bại chi tâm, dưới chân kim liên đồng thời vỡ vụn, chỉ nghe phù phù. Nhất thanh, hai người không phân tuần tự, đồng thời lọt vào trong nước. Huyền Diệp Tôn giả thấy tình cảnh này, không khỏi nhíu mày, nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, quay đầu nhìn về phía ba vị sư minh. Trước tiên đem người kéo lên rồi nói sau. Đại Khổ Tôn giả nói khẽ. Vâng, sư minh. Huyền Diệp Tôn giả lên tiếng, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, tiếp dẫn Phật quang bay ra, đem Phạm Âm Giật cùng Thương Nguyệt Minh dẫn tới bên bờ. Có nhìn thấy không? Bọn hắn là đồng thời rơi xuống nước. Đương nhiên nhìn thấy, lần này cũng có chút khó làm a đại khổ tiền bối không phải nói nha, trong hồ nước cuối cùng lưu lại một người thắng được, hai người kia đồng thời rơi xuống nước, muốn làm sao định thắng thua? Chẳng lẽ để bọn hắn lại so một trận? Các vị đạo hữu, mời an tĩnh một chút. Đại Khổ Tôn giả bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi nói, lần khảo hạch này kết quả có chút đặc thù, vừa rồi trải qua ta cùng ba vị sư đệ thương nghị, quyết định để Thương Nguyệt Minh, Phạm Âm Giật hai người đồng thời tấn cấp. Nghe được kết quả này, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Như thế cũng tốt, Phạm, Thương hai người vô luận Phật tâm vẫn là thần thông, đều có thể vị thế lực ngang nhau, để bọn hắn cùng nhau tham dự vòng thứ 3 khảo hạch, cũng miễn cho bỏ qua nhân tuyển tốt nhất. Quy Vô Tội trạng thản như nói, ta cũng đồng ý. Cổ Trời nhẹ gật đầu. Về phần Buồn Gương Sáng, mặc dù không nói lời nào, nhưng mọi người tựa hồ cũng có thể hiểu được ý nghĩ của nàng, cũng đối kết quả này biểu thị ra đồng ý. Đại Khổ Tôn giả lại đem ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn. Ha ha, đã các vị đạo hữu đều nhận đồng, Lương Mộ đương nhiên cũng không có ý kiến. Lương Nôn khẽ mỉm cười nói, được. Đại Khổ Tôn giả chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, đã như vậy, Bần tăng liền tuyên bố một vòng này khảo hạch kết quả. Bên trái hồ nước tấn cấp người vì Phạm Âm Giật, Thương Nguyệt Minh, bên phải hồ nước tấn cấp người vì Thẩm Thu Nguyệt, mời ba người này chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai ban đêm chính là một vòng cuối cùng khảo hạch. Đám người nghe xong, âm thầm hơi xúc động. Trải qua hai vòng khảo hạch sàng chọn về sau, mấy trăm tên tu sĩ cũng chỉ có còn lại ba người, cái này phổ độ kim luân cạnh tranh thật đúng là tàn khốc. Giờ này khắc này, Thương Nguyệt Minh đã về tới Lương Nôn bên người. Trong mắt của hắn có khó có thể dùng che giấu vẻ hưng phấn. Đệ tử làm được, không có cho lão sư mất mặt. Ha ha, làm tốt lắm. Lương Nôn mỉm cười gật đầu, kiếm đạo của ngươi phong cách riêng, chỉ cần dốc lòng tu luyện, tương lai luôn có nhất phi trùng thiên thời điểm. Đạt được hắn khích lệ, Thương Nguyệt Minh nụ cười trên mặt càng tăng lên, nếu không có lão sư chỉ điểm, liền không có Thương Mộ thành tựu ngày hôm nay. Nhìn em các ngươi cao hứng. Vô Tâm ở bên nở nụ cười xinh đẹp, khảo hạch còn không có kết thúc đâu, muốn có được phổ độ kim luân nhất định phải đánh bại hai gã khác đối thủ mới được. Lương Nôn nghe xong, thản nhiên nói, vừa rồi ta tử mảnh quan sát qua, Thẩm Thu Nguyệt mặc dù thắng được, nhưng đó là bởi vì bên phải hồ nước không có nhân vật lợi hại, vô luận tâm tính vẫn là thực lực, nàng đều kém xa ngươi, cho nên đối thủ của ngươi chỉ có Phạm Âm Giật một người. Phạm Âm Giật a? Thương Nguyệt Minh cười nói, vừa bạn, lần này không có phân ra thắng bại, đệ tử vẫn chưa thỏa mãn, vòng tiếp theo nhất định phải cùng hắn so cái cao thấp. Vô Tâm trầm ngâm nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm một vòng cuối cùng khảo hạch nội dung là cái gì, La Thiên Sơn các hòa thượng cũng sẽ không để các ngươi thật đơn giản đấu pháp, ngươi cùng Phạm Âm Giật thực lực gần, liền nhìn khảo hạch quy tắc càng khuynh hướng người nào. Vừa dứt lời, liền nghe cách đó không xa truyền đến Đại Khổ Tôn giả thanh âm, Bần tăng hiện tại tuyên bố vòng thứ 3 khảo hạch nội dung, ngày mai giờ tí sắp mở ra phủ đồ tháp, từ Phạm Âm Giật, Thương Nguyệt Minh, Thẩm Thu Nguyệt ba vị thí chủ leo lên đỉnh tháp, lĩnh hội La Thiên Tông bí mật bất truyền, đại tu di cứu thế kinh. Lời vừa nói ra, thần cơ phong bên trên lập tức sôi trào lên. Cái gì? Đại tu di cứu thế trải qua? Ta không nghe lầm chứ? Đây chính là La Thiên Sơn mạnh nhất công pháp, tương truyền chỉ có sơn chủ hoặc là sơn chủ tuyển định người kế nhiệm mới có tư cách học tập. Phù đồ tháp, giống như ngay cả đại khổ chính hắn đều không có tư cách tiến vào, thế mà để ba cái ngoại nhân đi vào. Ha ha, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể chứng kiến chuyện ly kỳ như thế. Thần cơ phong đỉnh núi sôi trào, nhưng bốn vị tôn giả lại là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào ba động. Đại Khổ Tôn giả tuyên một tiếng niệm Phật, thản nhiên nói, muốn dung hợp phổ độ kim luân nhất định phải trước lĩnh ngộ đại tu di cứu thế kinh tổng cương, ba vị thí chủ nhưng tại phù đồ tháp lĩnh hội một đêm, ai lĩnh ngộ nhiều nhất, người đó là Phật tử, phổ độ kim luân cũng để cho hắn thu hoạch được. Vừa dứt lời, Quy Vô Tội trạng liền thở dài, lại là trí cao pháp bảo, lại là bí mật bất truyền, lớn khổ đạo hữu, các ngươi La Thiên Sơn lần này thật sự là tiêu hết cả tiền vốn a. Đại Khổ Tôn giả hai mắt nhắm lại, thanh âm bên trong tựa hồ bị kín một tầng sương mù, phi thường lúc, đương đi phi thường sự tình, tổ sư giới luật, liền từ ta Đại Khổ đến phá đi. Chương 1998, loại bỏ chương 1998, loại bỏ nghe hắn một phen, trong lòng mọi người đều có rất nhiều cảm khái, trong lúc nhất thời đúng là trầm mặc lại. Sau một lúc lâu, Đại Khổ Tôn giả chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng nhập vật, thản nhiên nói, vòng thứ hai khảo hạch đã kết thúc mỹ mãn, các vị đạo hữu có thể tự hành rời đi. Còn vòng thứ ba khảo hạch, đem không mở ra cho người ngoài, chư vị yên lặng chờ kết quả là được. Thần cơ diễn pháp hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây quan sát, một mặt là muốn nhìn một chút La Thiên Sơn xuất cái gì khảo đề, một phương diện khác cũng là nghĩ nhìn xem cái này nhất đại thiên tiêu đến tột cùng đều lớn bao nhiêu bản sự. Đối với phần lớn người tới nói, đều là chuyến đi này không tệ. Phạm Âm Dật, Thương Nguyệt Minh, Hoa Thải Điệp, Thái Nhạc, cái này tuổi trẻ một đời cao thủ, đều là từ chiến trường trong chém giết chứng đạo, mỗi người đều trải qua gió tanh mưa máu, không phải những cái kia mắt cao hơn đầu con em thế gia có thể đánh đồng. Rất nhiều người đứng xem đều từ những người này thân bên trên học đến không ít thứ, có thể nói thu hoạch không nhỏ, lúc này đều là hài lòng rời đi. Mắt thấy đám người tan cuộc, Lương Nôn lại là thân hình lóe lên, xuất hiện tại Đại Khổ Tôn giả, uy vô tội trạng đám người trước mặt. Mấy vị đạo hữu, còn xin dừng bước, Lương Mỗ có việc thương lượng. Ồ, uy vô tội trạng có chút ngoài ý muốn, nhìn mấy người khác một chút, gặp bọn họ đều cũng giống như mình, sắc mặt nghi hoặc, hiển nhiên là không có chuyện trước bắt chuyện qua. Bất quá, Lương Nôn tu vi hiện tại đã xưa đâu bằng này, tất cả mọi người không dám kinh thị, trầm ngâm sau một lát, vẫn là Đại Khổ Tôn giả chủ động mở miệng nói, "Tốt, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện." Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, để Vô Tâm đem Hùng Nguyệt Nhi bọn hắn mang về chỗ cư trú, mình thì đi theo Đại Khổ Tôn giả, uy vô tội trạng, cổ trời bọn người rời đi Thần Cơ Phong. Chúng á thánh một đường nhanh như điện chớp, tốc độ bay cực nhanh, đảo mắt liền tới Đại Khổ Tôn giả ngoài độc phủ. Hai cái trẻ tuổi hòa thượng đang đánh quét đường núi, mắt thấy Đại Khổ Tôn giả từ giữa không trung rơi xuống, đội vàng đem cái chổi ném qua một bên, chắp tay trước ngực nói, "Tham kiến sư thúc tổ. Nơi này cũng không cần quét dọn, các ngươi về phía sau viện làm bài tập đi." Đại Khổ Tôn giả phất phất tay, sau đó liền dẫn Lương Nôn bọn người tiến vào thiền viện. Đám người tuy là a thánh, lại không giảng cứu, tùy ý tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, liền nghe Đại Khổ Tôn giả mở miệng nói, "Lương đạo hữu, hiện tại có thể nói đi, ngươi giữ chúng ta lại đến tột cùng cần làm chuyện gì?" Lương Nôn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Còn nhớ rõ ta vừa tới thời điểm chặn được kia phong thư sao?" "Đương nhiên." Đại Khổ Tôn giả nhẹ gật đầu, thần cơ diễn pháp cũng không phải là cơ mật, Bắc Minh bên kia khẳng định cũng đã nhận được tin tức, vì không để chúng ta tuyển ra Phật tử, phá hư huyết sát đại trận, bọn hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế quấy nhiễu. Như vậy, trong khoảng thời gian này có phát hiện hay không cái gì dị thường? Lương Nôn hỏi. Dị thường? Ngược lại là không có. Bất quá căn cứ dò xét báo tin tức truyền đến, Bắc Minh bên kia đã ngao ngoe muốn động có không ít thực lực cao cường tu sĩ đều tại hướng La Thiên Sơn phương hướng chạy đến, chỉ sợ phải có một trận gió tanh mưa máu. Đan Dương Sinh, Lăng Tiêu đâu? Có hay không tung tích của bọn hắn? Lương Nôn hỏi mình kiên kỵ nhất hai người. Tạm thời còn không có. Đại Khổ Tôn giả lắc đầu, trong khoảng thời gian này chúng ta đã tăng cường tuần tra đề phòng, vừa có gió thổi cỏ lay, liền sẽ phái Hoa Kiếp lao tổ quá khứ xem xét, liền ngay cả Quy Vô tội trạng, cổ trời hai vị đạo hữu cũng ra ngoài tuần tra qua. Lương Nôn nghe xong, nhìn mấy người khác một chút, chỉ gặp Quy Vô tội trạng, cổ trời đều là khẽ gật đầu. Lớn cổ đạo hữu nói không sai, Bắc Minh mặc dù đối với chúng ta nhìn chằm chằm, nhưng trước mắt còn không có quy mô tiến công dấu hiệu, xem bộ dáng là kiêng kỵ La Thiên Sơn hộ sơn đại trận. Quy Vô tội trạng trầm giọng nói, liền ngay cả luôn luôn trầm mặc ít nói cổ trời, cũng vào lúc này mở miệng nói, Kim Quang Phục Ma đại trận cũng không phải là chỉ là hư danh, chỉ cần có trận này tại, Đan Dương Sinh liền không dám tới phạm. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, ta tuyệt đối tin tưởng La Thiên Sơn hộ núi trận pháp uy lực, từ bên ngoài là rất khó tấn công vào tới, nhưng nếu như họa từ trong nhà đâu? Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi. Lương đạo hữu lời này ý gì? Đại Khổ Tôn giả nhíu mày hỏi. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, ta vừa rồi đã nói, họa từ trong nhà, chỉ sợ đã có người xâm nhập vào La Thiên Sơn, đồng thời tùy thời phá hư thần cơ diễn pháp. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Đại Khổ Tôn giả lắc đầu, chúng ta La Thiên Sơn có dò xét pháp trận, phàm là muốn lên núi người, đều phải thông qua pháp trận nghiêm ngặt kiểm tra, lai lịch thân phận đều là trong sạch, tuyệt đối không thể có thể làm bộ. Lớn cổ đạo hữu, lời này cũng không thể nói quá đầy. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, những năm này ta cùng Bắc Minh nhiều lần giao thủ, phát hiện bọn hắn am hiểu nhất chính là từ nội bộ tan ra đối thủ. Ngụy Trang cùng ẩn nút thế nhưng là bọn hắn cường hạng, xa không nói, liền nói kia đồng địch, Ngụy Trang thành tứ đại ma tướng một trong, trà trộn tại Nam Huyền nội bộ, nhưng từng có người phát giác. Cái này, đám người nhất thời nghẹn lời. Đồng địch thân là Huyền Âm các chủ, thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, tại mọi người dưới mí mắt ẩn giấu đi lâu như vậy đều không có bị phát hiện, đích thật là một sỉ nhục lớn. Lương Nôn lúc này lại nói, đồ đệ của ta Hùng Nguyệt Nhi, các ngươi cũng nhìn thấy, trời sinh vật chủng, lại tại lĩnh hội cuối cùng một đoàn Phật quang thời điểm xuất hiện vấn đề, chỉ sợ là có người trong bóng tối dở cho quỷ, không muốn để cho nàng thông qua khảo hạch. Đại Khổ Tôn giả nghe xong, cười khổ nhất thanh, xem ra đạo hữu vẫn là chưa tin chúng ta, ngươi đồ đệ kia một lời khó nói hết, mặc dù Phật tính tự nhiên, nhưng cũng có được cự Phật chi tâm, đây là mệnh trùng chú định, không cưỡng cầu được. Lương Nôn khoát tay nào nói, việc này tạm thời không để cập tới, chỉ nói La Thiên Sơn nội bộ, các ngươi dám cam đoan không có một đầu cá lọt lưới sao? Lần này, Đại Khổ Tôn giả trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, hắn thở dài, trầm rãi nói, Lương đạo hữu nói cũng không phải không có lý, can hệ trọng đại, chúng ta đều cần cẩn thận. còn như thế nào đề phòng, đạo hữu nhưng có cao kiến. Lương Nôn trầm ngâm nói, thần cơ diễn pháp tiến hành đến hiện tại, đã chọn lựa ra ba cái tốt nhất người hậu tuyển, mà lại vòng tiếp theo liền muốn mở ra phủ đồ tháp. Nếu như ta là Bắc Minh gian tế, khẳng định chọn ở thời điểm này độc thủ. Ta đề nghị từ giờ trở đi, cẩn thận loại bỏ La Thiên Sơn bên trên mỗi một cái tu sĩ, bất kỳ cái gì chỗ rất nhỏ đều không thể bỏ qua. Mấy người còn lại nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, đều là lông mày cau lại. Đạo hữu đây là muốn tại La Thiên Sơn đến một vòng lớn loại bỏ a? Bây giờ núi này bên trên thế nhưng là có mấy trăm vạn tu sĩ, đến từ Thiên Nam địa Bắc, đạo hữu cử động lần này sợ rằng sẽ dẫn tới đám người không vui. Không nhanh lại như thế nào? Lương Nôn lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, Phật tử tức sẽ sinh ra, thành bại ở đây nhất cử. Vì phá hư huyết sát đại trận, chúng ta coi như gánh vác một chút đều dành, kia cũng không đủ thành đạo. Đám người nghe xong, cũng không khỏi đến trầm mặt lại. Sau một lúc lâu, chợt nghe một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Đại khổ tôn giả chắp tay trước ngực, trầm rãi nói, Lương đạo hữu vừa mới nói, Vần tăng rất là tán thành, đã chư vị đều không muốn đắc tội người, vậy thì do ta La Thiên Sơn tới làm cái này ác nhân, tại ngày mai giờ tí trước đó, cẩn thận loại bỏ toàn bộ La Thiên Sơn, không dung tha bất kỳ ngóc ngách nào. Đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa. Lương Nôn mặt lộ vẻ mỉm cười, dừng một chút, hỏi, nhưng lại không biết đạo hữu dự định phái ai đến chấp hành nhiệm vụ này. Nam Hồ sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt. Lương Nôn nhẹ gật đầu, lại nói, mặt khác đem ta cũng coi là đi, từ Lương Mô cùng Phục Hổ đạo hữu cùng nhau đến chấp hành nhiệm vụ này. A Di Đà Phật, như thế là không thể tốt hơn, nhưng muốn phiền phức Lương đạo hữu. Hẳn là. Lương Nôn mỉm cười gật đầu. Phục Hổ tôn giả là hắn ngày xưa chiến hữu, tuyệt đối tin qua được, lại thêm mình tự mình giám sát, liền không sợ có nội gian giấu ở trong núi. Trước từ nhập vây ba người bắt đầu, bọn hắn là trọng yếu nhất. Lương Nôn nói bổ sung. Đạo hữu yên tâm, phù đồ tháp ngoài có ngọc Phật kính có thể minh phân biệt thật giả, ba người kia nhập tháp trước đó nhất định phải từ ngọc Phật kính phía dưới trải qua, nếu có người ngụy trang, tuyệt đối không chỗ che thân. Vậy là tốt rồi. Lương Nôn khẽ gật đầu. Đã như vậy, kia Bần tăng hiện tại liền truyền lệnh cho Nam Hồ sư đệ, để hắn hiệp trợ ngươi điều tra toàn bộ La Thiên Sơn, bảo đảm thần cơ diễn pháp có thể thuận lợi tiến hành. Làm phiên đạo hữu. Đám người đạt thành nhất trí, từ Lương Nôn phụ trách điều tra La Thiên Sơn, quy vô tội trạng. Cổ trời bọn người mặc dù không ra mặt, nhưng cũng sẽ tích cực phối hợp, để cho mình mang tới tu sĩ tiếp nhận Lương Nôn loại bỏ. Cũng không lâu lắm, Lương Nôn liền rời đi đại khổ tôn giả độc phủ, hóa thành một đạo đột quang, hướng La Thiên Sơn phục hộ các bay đi. Phục hộ tôn giả chính là La Thiên Sơn chấp pháp trưởng lão, tọa trấn phục hộ các, bình thường như có đệ tử xúc phạm môn quy, đều là giao cho phục hộ các đến quyết định. Cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc từ xa mà đến gần, từ phía trên bên cạnh bay tới, phục hộ tôn giả lông mày nhíu lại, buông xuống trong tay hồ sơ. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, rời đi lầu cát, xuất hiện tại giữa không trung. Lương đạo hữu, hôm nay làm sao có nhàn hạ đến thăm ta vị lao hữu này à nha? Phục hổ tôn giả ha ha cười nói. Lương Nôn lìm độn quan xuống, đến trước mặt hắn, một phát bắt được phục hổ cánh tay, cười nói, nhàn thoại đừng nói, hiện tại có một kiện quan trọng sự tình cần ngươi ta đi làm, nhanh chóng triệu tập nhân thủ, cùng ta cùng đi. Sự tình gì? Phục hổ tôn giả hơi cảm thấy kinh ngạc, chính phải cẩn thận hỏi thăm, chỉ thấy một cái tiểu sa di từ đằng xa bay tới, trong tay cầm cái tử kim bát vu, cung cung kính kính chỉnh lên. Là thay mặt trưởng môn truyền tin, mời Nam Hổ sư thúc xem qua. Tử kim tiến bát. Phục hổ tôn giả trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm, đưa tay đem bình bát tiếp nhận, dùng thần thức quét qua, rất nhanh liền đọc đến đại khổ tôn giả lưu tại bình bát bên trong tin tức. Nguyên lai là dạng này. Phục hổ tôn giả như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, truyền âm hỏi, Lương đạo hữu, ngươi hoài nghi có người thẩm thấu tiến vào La Thiên Sơn? Hiện tại còn không thể xác định, nhưng không thể không phòng. Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta tại Hắc Sơn vực kinh lịch? Lương Ngôn trầm giọng nói. Ừm, có đạo lý. Phục hổ tôn giả biến sắc, suy tư một lát, nói, Lương đạo hữu ở đây chờ một lát, ta hiện tại liền đi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị lục soát toàn bộ La Thiên Sơn. Không cần quá nhiều người, miễn cho đánh cỏ động rắn, chỉ cần đệ tử tinh anh hơn 10 người, theo chúng ta âm thầm loại bỏ là đủ. Được. Phục hổ tôn giả nhẹ gật đầu, trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ nghe phục hổ trong các chuông vang 3 tiếng, 16 đạo độn quang từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, rất nhanh liền đến lầu các bên ngoài. Tham kiến sư thúc. 16 tên đệ tử tinh anh, từng cái đều có thông huyền cảnh tu vi, tại phục hổ các cổng đứng lặng. Không cần đa lễ, ta tiếp vào sư minh khẩu dụ, đem hiệp trợ Lương đạo hữu điều tra cả tòa La Thiên Sơn, các ngươi nghe lệnh làm việc là đủ. Rõ. 16 người đồng thời lên tiếng. Những này hòa thượng tu vi đều không thấp, mà lại thân thể cường tráng, khí tức nối thành một mảnh, hiển nhiên luyện tập hợp kích trận pháp, thực lực không thể khinh thường. Phục hổ tôn giả lại nâng lên trong tay bình bát, cười nói, đây là tử kim tiên bát, ta tông bí bảo, có thể khám phá địch nhân ngụy trang. Sư minh dùng nó tới đưa tin, chính là muốn giúp bọn ta một chút sức lực. Rất tốt, La Thiên Sơn ngươi so ta quen thuộc, từ nơi nào bắt đầu, liền từ ngươi đến quyết định đi. Phục hổ tôn giả nghĩ nghĩ, nói, La Thiên Sơn tổng cộng có sơn phong 5,162 tòa, trong đó dùng để chiêu đãi ngoại lai tu sĩ sơn phong tổng cộng có 857 tòa. Chúng ta có thể từ đi về đông phong bắt đầu, từ đông hướng tây, một đường loại bỏ quá khứ. Lương Nôn nghe xong, gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đi. Phục hổ tôn giả đánh ra một đạo pháp quyết, dùng kim sắc tường vân nâng lên đám người, hướng đông bay đi. Mặt trời mọc mặt trời lặn, chống chiều trung sớm, đảo mắt chính là một ngày trôi qua. La Thiên Sơn vẫn như cũ tường hòa, thảo trường mênh phi, vạn vật sinh trưởng, cùng ngoại giới huyết tinh hoàn cảnh không hợp nhau, chính là ít có một phương tịnh thổ. Hết thảy tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhưng âm thầm đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ chỉ có số rất ít người mới biết. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, trên ánh trăng trung đỉnh. Phù Đồ Phong chân núi, tới ba vị tu sĩ trẻ tuổi. Ba người này chính là thông qua vòng thứ 2 khảo hạch Thương Nguyệt Minh, Phạm Âm Dật cùng Thẩm Thu Nguyệt. "Phạm huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Thương Nguyệt Minh cười nói. "Ha ha, trận đánh hôm qua không rất sảng khoái, chờ đến thần cơ diễn pháp kết thúc, chúng ta lại ước chiến một trận, như thế nào?" Phạm Âm Dật trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Làm gì như thế?" Thương Nguyệt Minh nhẹ giọng cười nói, "Nếu như Phật tử là người ta bên trong một người, thì toàn lực tịnh hóa huyết sát đại trận, đến chết mới thôi. Nếu như người ta đều không phải là, thì liên thủ ra trận giết địch, so tài một chút xem ai giết đến càng nhiều, không được sao?" Bên cạnh Thẩm Thu Nguyệt nghe xong, hé miệng cười nói, "Cái này còn phải nói sao? Thu Nguyệt chỉ là may mắn thông qua, lần này tới cũng chính là làm bật làm nền, Phật tử nhất định tại hai người các ngươi bên trong sinh ra." Phạm Âm Dật lập tức nói, "Thẩm cô nương quá khiêm nhường, ngươi có được thần nguyệt thánh thể lại kiêm thiên phú dị bẩm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Một khi đột phá hóa kiếp cảnh, thực lực chỉ sợ còn muốn tại phạm nào đó phía trên." Thẩm Thu Nguyệt thở dài, "Công tử nói đến dễ dàng, nhưng thông huyền đỉnh phong bình cảnh như thế nào dễ dàng như vậy đột phá đâu? Nhiều ít tiên tiêu kẹt tại một bước này, chỉ vì qua không được mình thứ nhất khó, cuối cùng thân tử đạo tiêu, lưu lại một thế tiên mới." Phạm Âm Dật thần sắc hơi động, lẩm bẩm nói, "Cô nương." Hắn câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng, liền nghe một tiếng niệm Phật tại sau lưng vang lên, "A Di Đà Phật." Trong lòng mọi người khẽ động, đồng thời quay người nhìn lại, chỉ gặp một lao tăng, người khoác cà sa, chắp tay trước ngực, khí tức bên sâu như biển, chính là La Thiên Sơn A Thánh, Đại Khổ Tôn giả. "Gặp qua tôn giả." Ba người đồng thời hành lễ. Chương 1999, Phù Đồ Tháp chương 1999, Phù Đồ Tháp ba vị thí chủ không cần đa lễ. Đại Khổ Tôn giả sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt tại Thương Nguyệt Minh, Phạm Âm Dật, Thẩm Thu Nguyệt trên thân lần lượt đánh giá một lát, chậm rãi gật đầu nói, "Ba vị đều là nhân trung long vượng, không chỉ có tư chất ngộ tính kỳ giai, càng khó hơn chính là còn có được Phật tâm. Đáng tiếc Phổ Độ Kim Luân chỉ có thể lựa chọn trong các ngươi một người nhận chủ, cho nên còn phải làm một vòng cuối cùng khảo hạch mới được." Thương Nguyệt Minh nghiêm sắc mặt, nói, "Tôn giả đại từ đại bi, thế thế cứu nhân, quả thật chính đạo chi trụ. Thương mỗ như là trở thành Phật tử, nhất định đem hết khả năng tịnh hóa Nam Cực Đại Lục huyết sát chi khí." Đại Khổ Tôn giả nghe xong, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, nhưng rất nhanh lại trở về bình tĩnh. "A Di Đà Phật, thí chủ có lòng, bần tăng thế thiên hạ thương sinh cảm ơn." Hắn chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật, sau đó nghiêng người sang đi, tay áo phất một cái. Chỉ gặp Phù Đồ Phong trên đường núi không kim quang dập dờn, thật giống như một cục đá rơi vào trong nước, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Ầm. Chợt nghe một tiếng vang dọn, không gian xé rách, thế mà tại trên đường núi không xuất hiện mặt khác một con đường, toàn thân từ kim quang tạo thành, phản phất một đầu chợt hẹp cầu thang, từ Phù Đồ Phong chỗ cao kéo dài xuống tới. Thương Nguyệt Minh, Phạm Âm Dật, Thẩm Thu Nguyệt ba người liếc nhau, đều tại trên mặt của đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Nguyên chỗ này đừng có huyền cơ. Phải biết thần cơ diễn pháp vòng thứ nhất chính là tại Phù Đồ Phong chân núi cử hành. Lúc ấy nơi này hội tụ ngũ hồ tứ hải kỳ nhân dị sĩ, càng có quy vô tội trạng, cổ trời, buồn cương sáng, lương luôn dạng này đỉnh tiêm cao thủ ở đây, nhưng bọn hắn thế mà đều không có phát giác được nơi đây dị dạng. La Thiên Sơn là bảy núi 12 trong thành cổ lao thế lực, truyền thừa lâu đời, nội tình thật đúng là thâm bất khả chắc. Phạm Âm Dật âm thầm cảm khái nói, "Ba vị thí chủ, xin mời đi theo ta." Đại Khổ Tôn giả nói xong, xoay người sang chỗ khác, xuất trước đạp lên kim sắc cầu thang. Còn lại ba người thấy thế, không có quá nhiều do dự, lần lượt leo lên cầu thang, đi theo Đại Khổ Tôn giả sau lưng. Một đoàn người dọc theo kim sắc cầu thang leo về phía trước, dần dần cách xa chân núi, chung quanh mây mù lờ lờ, kia từng khối truyền thừa bia đá cách bọn họ càng ngày càng xa, đến cuối cùng cơ hồ thấy không rõ. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước ngầm trộm nghe gặp tiếng phạm sướng, phản phất có ngàn vạn Phật đà ở trong mây tụ kinh, trang nghiêm túc mục. Đột nhiên, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ tại phía trước trên cầu thang, đem đoạn này phải qua đường chiếu sáng giống như ban ngày. Đại Khổ Tôn giả sắc mặt không có biến hóa chút nào, thong dong đi qua đoạn này cầu thang, toàn bộ quá trình mười phần bình tĩnh. Hắn thông qua bạch quang chiếu xạ cầu thang về sau, cũng không tiếp tục leo lên, mà là xoay người lại, nhìn chăm chú lên sau lưng ba người. Thương Nguyệt Minh trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ gặp tầng mây ở giữa, một mặt từ ngọc thạch chế tạo cổ kính như ẩn như hiện, từ trong kính bắn ra lưu ly hào quang, chiếu rọi ra phía dưới cầu thang. Hắn cũng là người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu cái gì. Xem ra La Thiên Sơn người đối với chúng ta cũng không yên lòng, muốn khi tiến vào Phù Đồ Tháp trước, làm sau cùng kiểm tra. Vậy cũng là hợp tình hợp lý, dù sao Phù Đồ Tháp là La Thiên Sơn nơi quan trọng nhất, mà lại việc quan hệ toàn bộ Nam Cực Tiên Châu vận mệnh, dù không được nửa điểm qua loa. Nghĩ tới đây, Thương Nguyệt Minh phóng bình tâm thái, thản nhiên bước lên bị bạch quang bao phủ cầu thang. Cơ hồ trong cùng một lúc, trong mây ngọc kính hào quang lóe lên, tại trong kính chiếu rọi ra Thương Nguyệt Minh dáng vẻ, cùng bản thân của hắn hình dạng hoàn toàn giống nhau. Đại Khổ Tôn giả thấy tình cảnh này, khẽ gật đầu nói, "Lên đây đi." Thương Nguyệt Minh không chần chờ, bước nhanh leo lên cầu thang, đi tới Đại Khổ Tôn giả bên cạnh. Vị kế tiếp, không tình cảm chút nào thanh âm từ Đại Khổ Tôn giả miệng bên trong phát ra. Phạm Âm Dật cùng Thẩm Thu Nguyệt liếc nhau, cười nói, "Thẩm cô nương, Phạm nào đó đi trước một bước, công tử mời." Thẩm Thu Nguyệt doanh doanh cười một tiếng. Phạm Âm Dật nhẹ gật đầu, bước nhanh leo lên cầu thang, đi tới giữa bạch quang. Đồng dạng, trong mây ngọc kính hào quang lóe lên, chiếu rọi ra Phạm Âm Dật hình dạng, cùng hắn bản tôn hoàn toàn giống nhau. "Rất tốt, ngươi cũng lên đây đi." Đại Khổ Tôn giả chậm rãi mở miệng. Phạm Âm Dật mỉm cười, tiến lên mấy bước, đi tới Đại Khổ Tôn giả bên cạnh. Hiện tại liền chỉ còn lại Thẩm Thu Nguyệt. Nàng này ngẩng đầu nhìn một chút dấu ở tầng mây bên trong cổ kính, nở nụ cười xinh đẹp, không chút hoang mang, hướng lên chậm chậm leo lên. Rất nhanh, nàng liền đi vào giữa bạch quang. Cùng một thời gian, trong kính xuất hiện một nữ tử, cùng nàng tướng mạo hoàn toàn giống nhau, khí chất, thần thái cũng là giống nhau như lúc. Đại khổ tôn giả thấy tình cảnh này, trong lòng bùng lòng không ít. Bần tăng không dối gạt các ngươi, đỉnh đầu là bản môn bí bảo ngọc Phật tính có thể nhìn ra bất luận người nào diện mạo như trước, không phải ta không tín nhiệm các vị, chỉ vì can hệ trọng đại, vì phòng ngừa phổ độ kim luân truyền lại không phải người, ta La Thiên Sơn không thể không cẩn thận. Ba người cùng nói, tôn giả cách làm hợp tình hợp lý, ta chờ không có ý kiến. Được. Đại khổ tôn giả khẽ gật đầu, dẫn đầu ba người tiếp tục leo về phía trước. Cũng không lâu lắm, phía trước cầu thang đến cuối cùng, xuất hiện một tòa 9 tầng cao bảo tháp lưu ly. Cái này bảo tháp tạo hình cổ phác, mỗi một tầng đều có mái cong vểnh lên sừng, giống như dương cánh muốn bay tiên cầm, thân tháp thì từ nặng nghề gạch đá xây thành, mặc dù không biết là tài liệu gì, lại có thể cảm giác được một cỗ mênh mông cổ phác khí tức, khiến người táo bạo chi tâm dần dần đi, tự dưng sinh ra một cỗ lòng kính sợ. Đây chính là phù đồ tháp. Thương Nguyệt Minh, Phạm Âm Dật, Thẩm Thu Nguyệt ba người không tự giác đứng thẳng người, ngước đầu nhìn lên. Tương truyền La Thiên Sơn chí cao bí pháp cùng truyền thừa kinh thư tất cả đều giấu tại phù đồ tháp, chỉ có các đời sơn chủ hoặc là bị sơn chủ chỉ định nhân tuyển mới có tư cách tiến vào trong đó. Liền xem như đại khổ tôn giả, qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng tiến vào bên trong. Thương Nguyệt Minh mang lòng kính sợ, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phù đồ tháp đỉnh tháp có một cái kim sắc vòng ánh sáng bên trên viết đầy thần bí khó lường Phật gia chân ngôn, lúc này chính tại xoay chậm chậm. Chẳng lẽ là? Thương Nguyệt Minh lấy làm kinh hãi, lại nghe đại khổ tôn giả chậm rãi nói, các ngươi không có đoán sai, phù đồ tháp đỉnh dị tượng chính là đến từ phổ độ kim luân. Nguyên lai phổ độ kim luân chính là ở đây. Phạm Âm giật sợ hãi than nhất thành, Thương Nguyệt Minh, Thẩm Thu Nguyệt trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Không hổ là Phật môn đệ nhất trí bảo. Vẹn vẹn là cái này vòng ánh sáng dị tượng, liền ẩn chứa vô số loại huyền bí biến hóa, khó có thể tưởng tượng bảo vật này xuất thế một khắc này sẽ là cỡ nào rung động. Thương Nguyệt Minh từ đáy lòng khen. Thẩm Thu Nguyệt cũng là mỉm cười, La Thiên Sơn nội tình coi là thật thâm bất khả trắc, may mắn là đứng tại chúng ta Nam Huyền bên này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nghe mấy người tán thưởng, đại khổ tôn giả sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Hắn chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, đại tu di cứu thế kinh cùng chia 16 quyển, toàn bộ trưng bày tại phù đồ tháp đỉnh tháp, trong đó quyển thứ nhất vì tổng cương. Ba vị đều có thể lên lầu, riêng phần mình lĩnh hội, ai có thể trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ quyển thứ nhất tổng cương, ai liền có thể dẫn động phổ độ kim luân tự phát cùng dung hợp, trở thành cuối cùng Phật tử. Minh bạch. Ba người tề thành đáp. Mặt khác, còn xin ba vị ưng thuận hứa hẹn, vô luận là có hay không trở thành Phật tử, từ nơi này sau khi đi ra ngoài, đều phải thủ khẩu như mình, không được tiết lộ ra ngoài đại tu di cứu thế kinh bên trong dù là một chữ. Cái này hiển nhiên. Thương Nguyệt Minh sắc mặt nghiêm nghị nói, chúng ta thụ chuẩn tiến vào phù đồ tháp, đã là được cơ duyên to lớn, tuyệt sẽ không đem trong tháp nhìn thấy bất kỳ vật gì tiết lộ ra ngoài. Đại sư yên tâm, phạm nào đó tất nhiên thủ khẩu như mình. Tiểu nữ tử mặc dù bất tài, nhưng cũng biết khí tiết là vật gì, cận kề cái chết cũng sẽ không nói ra ngoài một chữ. Đạt được ba người hứa hẹn, đại khổ tôn giả khẽ gật đầu. Tốt, thời gian không còn sớm, ta tuyên bố thần cơ diễn pháp vòng thứ ba hiện tại bắt đầu, mời ba vị thí chủ leo lên đỉnh tháp. Ngay tại Thương Nguyệt Minh bọn người tại phù đồ tháp đỉnh tháp lĩnh hội đại tu di cứu thế kinh đồng thời, Lương Nôn cùng Phục Hộ Tôn giả cũng trong bóng tối điều tra, bài trừ hết thể khả năng tồn tại uy hiếp. Phía trước là địa phương nào? Lương Nôn nhìn cách đó không xa một ngọn núi hỏi. Kia là Pháp Hoa Phong hiện tại từ Thần Nguyệt Tông đám người ở tại đỉnh núi. Phục Hộ Tôn giả hồi đáp. Thần Nguyệt Tông. Lương Nôn mặt lộ vẻ do dự, một lát sau cười nói, ta cùng Thần Nguyệt Tông tông chủ cũng từng có gặp mặt một lần, đi, chúng ta đi tiếp một chút. Phục Hộ Tôn giả đương nhiên là không có điều gì dị nghị, lúc này quay lại đột quang, bồi tiếp Lương Nôn hướng Pháp Hoa Phong đỉnh núi bay đi. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới đỉnh núi, đi vào trạch viện bên ngoài. Bọn hắn cũng không có che giấu khí tức của mình, lấy chớ không giấu vết tu vi đương nhiên có thể cảm ứng được. Ngay tại Lương Nôn cùng Phục Hộ Tôn giả rơi xuống đất một cái mắt, chớ không giấu vết liền mang theo mấy cái thân tín đệ tử đi ra cửa bên ngoài. Khi hắn trông thấy Lương Nôn một cái mắt, trước là hơi sững sờ, sau đó cười ha hả. Nguyên lai là Lương đạo hữu. Chớ không giấu vết nhìn hết sức cao hứng, cười nói, đạo hữu đại giá quang lâm, thật là khiến ta bồng tất sinh huy. Mau mau mời đến, hàn xá mặc dù đơn sơ, nhưng cũng có tốt nhất linh trà, đạo hữu nhất định phải đánh giá đánh giá. Lương Nôn mỉm cười, mang theo Phục Hộ Tôn giả bọn người đi vào trong viện. Uống trà thì không cần. Hắn ở trong viện đứng vững, cũng không có tiến vào trong phòng, mà là cười nói, thần cơ diễn pháp sắp quyết ra kết quả cuối cùng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, từ ta cùng Phục Hộ đạo hữu điều tra toàn bộ La Thiên Sơn, hy vọng Mạc đạo hữu có thể phối hợp. Nguyên lai là dạng này. Chớ không giấu vết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó vừa cười nói, Lương đạo hữu, ngươi thế nhưng là đem chúng ta lừa thật đáng a, không nghĩ tới cái gọi là Lương gây nên đạo kỳ thật liền là lúc trước Huyền Tâm Điện 10 người một trong, vô song thần kiếm Lương Nôn. Cũng được, nếu là Lương kiếm tiên muốn điều tra nơi đây, lão phu tự nhiên phối hợp. Nói xong, liền vùi tay, lập tức có thân tín đệ tử tiến lên chờ mệnh lệnh. Đi, làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ tu luyện, từ trong động phủ ra, để Lương kiếm tiên cẩn thận loại bỏ. Rõ. Người kia không dám vi phạm, lập tức đi truyền đạt chớ không giấu vết mệnh lệnh. Thần Nguyệt Tông là một cái cỡ lớn tông môn, đệ tử trong tông có hơn 7000 người, La Thiên Sơn vài tòa thiền phòng căn bản ở không hạng, cho nên những người này ngay tại Pháp Hoa Phong bên trên tự hành thành lập động phủ, loại hiện tượng này cũng không hiếm lạ, Lương Nôn trước đó đã kiểm tra đại bộ phận môn phái đều là như thế. Cũng không lâu lắm, Thần Nguyệt Tông hơn 7000 người đệ tử đều đi ra động phủ của mình, tụ tập đến đỉnh núi tới. Phục Hộ Tôn giả đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem Tử Kim Tiên Bát Tế lên đỉnh đầu. Món pháp bảo này bắn ra một đạo hào quang, ở giữa không trung cấp tốc quyết tán, đảo mắt liền bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, đem cái này hơn 7000 người đệ tử toàn bộ lồng chụp vào trong. Theo Phục Hổ Tôn giả trong miệng nói lẩm bẩm, Tử Kim Tiên Bắt cũng tại đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm, sau một lúc lâu, hào quang không nhốn bụi trần, nhìn không có bất kỳ biến hóa nào. Không có phát hiện. Phục Hổ Tôn giả hướng Lương Luân truyền âm nói. Lương Luân giữ im lặng, âm thầm cũng đang dùng thần thức dò xét những tu sĩ này. Từ khi thôn phệ vạn côn thần niệm phân thân, thần trí của hắn đã phi thường cường đại, lúc này quyết tán ra, đem hơn 7000 cái tu sĩ dần dần kiểm tra, cũng liền xài ngắn phút chốc thời gian. Giống như Phục Hổ Tôn giả, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hai người lẫn nhau, đều là khẽ lắc đầu. Mạc tông chủ, quấy rầy, chúng ta cũng là làm theo thông lệ, mong rằng tông chủ không muốn để vào trong lòng. Phục Hổ Tôn giả cười nói. Sao lại thế? Chớ không giấu vết liên tục khoát tay, cười nói, thần cơ diễn pháp tầm quan trọng, lão phu là biết đến, càng cẩn thận càng tốt. Lão phu môn hạ đệ tử có hơn 7000 người, nếu như có kẻ xấu gian tế lẫn vào trong đó, vậy lão phu sai lầm nhưng lớn lắm. Lại nói, Lương đạo hữu đã từng săn cứu chúng ta Thần Nguyệt Tông hương hỏa, vô luận hắn làm cái gì, lão phu đều sẽ hết sức ủng hộ. Ha ha. Lương Nôn mỉm cười, thần thức bung ra, đem toàn bộ pháp hoa phong đều quét mắt một liền, chậm chỉ hướng trạch viện chỗ sâu nhất, giấu ở dưới vách đá một cái độc phủ, hỏi, Mạc đạo hữu, ở trong đó ở là ai? Làm sao không thấy có người ra? Chớ không giấu vết quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, kia là đồ đệ của ta Thẩm Thu Nguyệt gian phòng, chỉ vì nàng kẹt tại Thông Huyền đỉnh phong bình cảnh nhiều năm, lúc nào cũng có thể hướng lão phu thỉnh giáo, cho nên liền đem động phủ của nàng an bài tại phụ cận. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Thẩm Thu Nguyệt đã nhập vây quanh thần cơ diễn pháp một vòng cuối cùng, bây giờ không có ở đây nơi này, về phần nàng này nội tình, đại khổ tôn giả sẽ đích thân kiểm tra, không cần đến mình quan tâm. Quấy rầy Mạc tông chủ chúng ta còn có việc trong người, liền không ở chỗ này trô lưu lại. Tông chủ nếu như phát hiện cái gì người khả nghi hoặc sự tình, xin mau sớm thông tri Lương Mỗ. Cái này đương nhiên. Chớ không giấu vết nghiêm nghị nói, chúng ta thụ che trở tại La Thiên Sơn, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Mỗi người đều hẳn là tận một phần tâm lực. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Phục Hổ Tôn giả tuyên một tiếng nhân vật, hướng chớ không giấu vết cáo tử. Tại chớ không giấu vết cung tiện dưới, Lương Luân bọn người khống chế độn quang rời đi Pháp Hoa Sơn, trong bóng đêm mịt mùng phi độn. Ban đêm La Thiên Sơn, thiếu đi mấy phần ồn ào náo động, nhiều một tia yên tĩnh. Phục Hổ Tôn giả tâm tình tựa hồ không tệ, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Lương Luân, gặp lông mày cau lại, không khỏi cười nói, Lương đạo hữu, thả lỏng một ít, cái này hai ngày một đêm thời gian, chúng ta cơ hồ đem ngoại lai tu sĩ đều loại bỏ một lần, hơn 800 ngọn núi liền chỉ còn lại cuối cùng hơn 30 tòa, không có gì bất ngờ xảy ra, La Thiên Sơn bên trong cũng không có nội gian. Lương Luân nghe xong, sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp, chỉ là từ chối cho ý kiến lên tiếng, hy vọng như thế đi. Phục Hổ Tôn giả mỉm cười, Lương đạo hữu, có đôi khi ngươi là cẩn thận quá mức, làm được bản thân quá khẩn trương, nhìn xem đêm nay ánh trăng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Là ta cẩn thận quá mức a. Lương Luân cười cười, sau đó ngước đầu nhìn lên tinh không, chỉ gặp trăng sáng sao thưa, một vòng trăng tròn treo lên đỉnh đầu, trắng đoan ánh trăng chiếu xuống dãy núi phía trên, cho dãy núi này dắt lên một tầng ngân huy. Đích thật là đẹp a. Lương Luân nhìn xem đỉnh đầu trăng tròn, phát ra nhất thanh cảm khái. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn lại lần nữa nhíu lại, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Đạo hữu, ngươi thế nào? Phục Hổ Tôn giả gặp hắn biểu lộ không đúng, vội vàng hỏi. Phục Hổ, chúng ta giống như đã bỏ sót cái gì? A. Phục Hổ Tôn giả hơi sững sờ, còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Lương Luân bấm một cái pháp quyết, thế mà trở về đột quang, vãng lai lúc phương hướng bay đi. Lương đạo hữu, ngươi cái này là muốn đi đâu? Phục Hổ Tôn giả truy tại sau lưng. Pháp Hoa Sơn. Lương Luân thản nhiên nói. Chương 2000, khôi lỗi chương 2000, khôi lỗi Pháp Hoa Sơn. Phục Hổ Tôn giả đuổi kịp Lương Luân, nhưng lại nghi hoặc không hiểu, hỏi, vừa rồi chúng ta không phải đã kiểm tra nơi đó sao? Tử Kim Tiên Bắt không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà lại ngươi cũng tự mình kiểm tra, chẳng lẽ còn có cái gì lọt mất địa phương sao? Mặc dù Thần Nguyệt Tông đệ tử không có bất cứ vấn đề gì, nhưng có một chuyện ta cảm thấy cũng không hợp lý. Lương Luân trầm ngâm nói. Sự tình gì? Kỳ thật ta tại đến La Thiên Sơn trước đó, liền đã cùng Thần Nguyệt Tông từng có tiếp xúc, biết Thẩm Thu Nguyệt là có được Thần Nguyệt Thánh Thể người. Theo lý mà nói, động phủ của nàng hẳn là tắm rửa tại ánh trăng thịnh nhất địa phương, làm sao lại kiến tạo tại trạch viện chỗ sâu, giấu ở dưới vách đá? Nghe Lương Luân một phen, Phục Hổ Tôn giả mặt lộ vẻ do dự. Cái này đích thật là có chút không hợp lý, nhưng cũng không thể nói rõ cái gì. Thần Nguyệt Thánh Thể mặc dù cần phải mượn ánh trăng tu luyện, nhưng tu vi đến nàng cấp độ này, liền không cần mỗi ngày đều phun ra nuốt vào ánh trăng, mà lại nàng tham gia thần cơ diễn pháp, khả năng cũng không có cái gì tâm tư tu luyện. Ngươi nói có đạo lý. Lương Nôn nhìn hắn một cái, cười nói, mặc dù đây không phải cái gì trọng đại điểm đáng ngờ, nhưng chúng ta chính là muốn làm được vạn vô nhất thất, bất kỳ cái gì chỗ khả nghi đều không thể bỏ qua. Tốt a. Phục Hổ Tôn giả bất đắc dĩ gật gật đầu, hỏi, vậy ngươi dự định một lần nữa kiểm tra Pháp Hoa Sơn? Không, lần này không cần gióng trống thua chiêng, cũng không cần kinh động chớ không dấu vết, liền hai người chúng ta đi Thẩm Thu Nguyệt trong động phủ nhìn xem. Cái này không tốt lắm đâu. Phục Hổ Tôn giả mặt lộ vẻ làm khó. Hắn nói thế nào cũng là La Thiên Sơn tám lớn tôn giả một trong, nổi tiếng bên ngoài, nếu như bị người ta biết hắn đêm khuya chui vào một nữ tu khuê phòng, có thể muốn trở thành tiên cổ đàm thiếu. Lương Nôn nhìn hắn biểu lộ, liền biết nội tâm của hắn ý nghĩ, cười nói, Phục Hổ, ngươi sợ cái gì, khiến cái này đệ tử chấp pháp chờ ở bên ngoài đợi, liền hai người chúng ta đi vào. Nếu như bên trong thật có vấn đề, kia ngươi chính là một cái công lớn. Nếu như không có vấn đề lời nói, chúng ta lại lặng lẽ ra, Lương Mộ cam đoan việc này tuyệt không chuyển cho người ngoài. Ai? Phục Hổ Tôn giả thở dài, nói, không lay chuyển được ngươi, đi thôi. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, thừa dịp bóng đêm hướng Pháp Hoa Sơn tới gần, không bao lâu liền đạt tới trước đó đã kiểm tra trạch viện bên ngoài. Thần Nguyệt Tông dù sao cũng là cỡ lớn tông môn, tông chủ chớ không giấu vết có hóa kiếp cảnh tu vi, bởi vậy tại bốn phía đều thiết hạ cấm chế phòng ngự, một khi có người tới gần, những cấm chế này liền sẽ bị phát động. Nhưng dạng này cấm chế lại thế nào ngăn được Lương Nôn? Lương Nôn bấm một cái pháp quyết, không gian xung quanh nổi lên gợn sóng, thân hình dần dần biến mất, khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả phục hộ tôn giả khí tức cũng bị hắn cùng nhau ẩn tàng. Ngay sau đó, hắn lại vô vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, chỉ gặp một cái cơ quan khôi lỗi bay ra, chính là bế quan nhiều năm đỏ ô nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, đỏ kim cương đen nghiên thiên cơ các thiên công bí quyển nhiều năm, đã có thể thuần thục nắm giữ khôi lỗi chi thần, hơn nữa có thể phá giải các loại cơ quan cấm chế. Đem Thần Nguyệt Tông cấm chế mở ra một lỗ hổng, không muốn kinh động bất luận kẻ nào. Lương Nôn nhẹ giọng phân phó nói: "Tốt." Đỏ ô không nói nhảm, điều khiển khôi lỗi hạch tâm đem thân thể biến thành lớn chừng ngón cái, rất nhanh liền chui vào Thần Nguyệt Tông ngoại vi cấm chế. Chỉ thấy chung quanh hào quang có chút lóe lên một cái, đảo mắt liền dập tắt, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lại sau một lúc lâu, phía trước cấm chế bị xé mở một đầu chật hẹp khe hở, chỉ cung cấp một người thông qua. "Chúng ta đi vào." Lương Nôn dùng ánh mắt ra hiệu phục hộ tôn giả, dẫn đầu thông qua khe hở, cái sau đội vàng đuổi theo, cùng hắn cùng nhau chui vào. Hai người lại lần nữa về tới Thần Nguyệt Tông trong trạch viện. Nói là trạch viện, nhưng chiếm diện tích cực lớn, chỉ ít có hơn 100 người ở tại đỉnh núi, đều là Thần Nguyệt Tông hoạch tâm thành viên, dùng cung điện để hình dung tương đối chuẩn xác. Thẩm Thu Nguyệt động phủ tại phía tây. Hai người căn cứ trí nhớ lúc trước, ẩn nặc khí tức, một đường hướng tây, rất nhanh liền thấy vách núi treo leo hạ một tòa màu đỏ thắm lầu cát. Lầu cát trung quanh bố trí trận pháp. Ta nhìn không thấu cảnh tượng bên trong. Phục Hổ Tôn giả trầm ngâm nói, trận pháp này cũng không bình thường, ngay cả ánh trăng đều bị cản trở, một cái có được Thần Nguyệt Thánh thể tu sĩ, thế mà thiết trí pháp trận ngăn cản ánh trăng, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lương Luân hai mắt nhắm lại nói, hoàn toàn chính xác nói không thông. Phục Hổ Tôn giả nhẹ gật đầu, vào xem có hay không khác manh mối. Lương Luân nhìn chung quanh, xác định không có Thần Nguyệt Tông tu sĩ trải qua, liền đem Đỏ Ô lần nữa phóng ra. Đỏ Ô chỉ dùng một lát thời gian, liền đem Thẩm Thu Nguyệt bên ngoài động phủ cấm chế vô thanh vô tức phá giải, không có dẫn phát nửa điểm dị tượng. Lương Luân cùng Phục Hổ Tôn giả thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện tại trong lầu các. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trong lầu các có thật nhiều trang trí chi vật, có tinh xảo tiểu xảo, có hoa lệ chói mắt. Ngoài ra còn có các loại hương liệu, nồng đậm phi thường, phảng phất đưa thân vào trong biển hoa. Phục Hổ Tôn giả nhíu nhíu mày. Hắn là Phật môn thanh tu chi sĩ, trong động phủ của mình lâu dài chỉ có một chiếc cô đăng, một cái bồ đoàn, một quyển Phật kinh, trừ cái đó ra ngoài ra không vật gì khác. Cái này Thẩm Thu Nguyệt đều đã là thông huyền chân quân, làm sao bên người còn có những này tục vật. Động phủ này không giống như là chỗ tu luyện, mà bản thân nàng càng giống là trong thế tục khuê nữ phú gia thiên kim. Phục Hổ Tôn giả lắc đầu thở dài. Lương Luân từ chối cho ý kiến, trong phòng chậm rãi dạo bước, thần thức quét tán mà ra, cẩn thận kiểm tra từng tấc một. Có nhiều thứ, khả năng chỉ là biểu tượng, bọn chúng tồn tại ý nghĩa, chính là vì che giấu cấp độ càng sâu chân tướng. Trong lúc nói chuyện, Lương Luân đứng tại một cái làm bằng gỗ pho tượng trước mặt. Kia là một con màu ngà sữa quái điểu, hai mắt sắc bén, làm vô cánh bay cao bộ dáng. Thường thường không có gì lạ, không có nửa điểm linh lực lưu chuyển, nhưng Lương Luân lại cảm thấy có chút không đúng. Hắn ngưng thần quan sát một lát, đột nhiên đưa tay phải ra, tại cái này quái điểu trên cổ nhẹ nhàng nhấc câu, đầu ngón tay thế mà quấn lên một sợi tơ tuyến. Đầu này sợi tơ không có nhan sắc, nhìn cùng Thẩm Thu Nguyệt trên quần áo tua cờ có chút tương tự. Lương Nôn lông mày cao lại, đang muốn dùng thần thức nhìn kỹ, kia sợi tơ lại hóa thành một cơn nhu gió, tại đầu ngón tay hắn tiêu tán. A. Lương Nôn trong lòng hơi động, nhẹ cảm phát giác được cái gì, đang muốn mở miệng, lại nghe nhất thanh tê mình, trước mắt quái điểu pho tượng thế mà động. Một cỗ hung mãnh khí tức bá đạo khóa chặt mình, quái điểu hai cánh mãnh tiến, mấy trăm đạo cương phong sắc bén như lao, hướng mình đối diện chém tới. Bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, Lương Nôn căn bản không có thời gian trốn tránh, chỉ có thể thôi động tám bộ diễn nguyên dùng Phật môn kim quang bảo vệ bản thân. Đương đương đương, chỉ nghe liên tiếp giòn vang, những cái kia cương phong đánh vào Lương Nôn kim quang vòng bảo hộ bên trên, tất cả đều bị chấn động đến vỡ nát, không có một đạo có thể xuyên thấu phòng ngự. Nhưng này quái điểu công kích còn chưa kết thúc, cương phong phía trước tự thân thì hóa thành một đạo màu lam hào quang, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Lương Nôn vị trí mạnh lao đến. Hừ, Lương Nôn lạnh hừ một tiếng, tay phải bỗng nhiên vỗ, kim cương thần lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, một trường liền đập đang quái điểu trên trán. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, quái điểu bị hắn đánh cho trệt hướng phương hướng, cùng Lương Nôn sượt qua người. Nhưng cái này quái điểu tựa hồ không có thụ thường, ở giữa không trung một cái chuyển hướng, trên thân lông vũ như mưa to chút xuống, tự thân cũng lần nữa hóa thành hào quang, hướng Lương Nôn mãnh xông lại. Lực phòng ngự cao như vậy, Lương Nôn hơi cảm thấy kinh ngạc, trong tay động tác lại là không ngừng. Chỉ gặp hắn chập chỉ thành kiếm, một đạo kiếm khí đột nhiên đâm ra, chính giữa kia quái điểu con mắt. Ầm. Kiếm khí bắn nổ quái điểu con mắt, nhưng không có máu tươi chảy ra, ngược lại nghe thấy cạch 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 liên vang, giống như là một loại nào đó cơ quan bị kẹt lại thanh âm. Là khôi lỗi. Phục Hổ Tôn giả lúc này cũng nhìn ra mánh khỏe. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, đạo kiếm khí kia theo tâm ý của hắn, đang quái điểu thể nội tả xung hữu đột, rất nhanh liền đem bên trong bộ kiện phá hư hầu như không còn. Sau một khắc, quái điểu từ giữa không trung cắm rơi xuống, đầy trời lồng vũ cũng đều tiêu tán. Lương Nôn nhấc tay khẽ hơi, đem kia quái điểu thi thể thu tới bên cạnh, lại dùng kiếm khí một chạm, ở giữa mở ra. Bên trong quả nhiên là khôi lỗi bộ kiện, các loại tinh xảo cơ quan bị một loại trong suốt sợi tơ kết nối, nhìn hết sức phức tạp. Cái này là cao thủ. Phục Hổ Tôn giả sắc mặt nghiêm túc nói, mặc dù cái này khôi lỗi bản thân cũng không lợi hại, nhưng ẩn chứa trong đó khôi lỗi nguyên cơ, ngay cả ta cũng nhìn không rõ. Một cái thông huyền đỉnh phong tu sĩ, có thể có được dạng này khôi lỗi sao? Lương Luân hỏi. Khó nói, có chút khôi lỗi sư luyện chế ra tới khôi lỗi, mình không cần đến, liền sẽ cầm tới ngầm thành thị đấu giá, chỉ cần linh thạch đầy đủ, hoặc là có đồng giá trao đổi vật, trên lý luận có thể đổi được đủ cường đại khôi lỗi. Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu, lộ ra vẻ cân nhắc. Cái này khôi lỗi là dùng đến trông giữ động phủ nó chủ nhân lưu ra lệnh hẳn là giết chết bất luận tội chỉ cần có người tiến vào nơi đây, liền sẽ tự phát hành động, đem xâm nhập người chém giết. Phục Hổ Tôn giả lại bổ sung. Không đúng. Lương Nôn bỗng nhiên lắc đầu, đi đến vừa rồi kia quái điều pho tượng vị trí. Đỏ ô, ngươi đến xem. Đỏ ô lần nữa bị Lương Nôn kêu gọi ra, hóa vì một cái dài khoảng 3 tấc cơ quan tiểu nhân, lơ lửng tại giữa không trung, hướng phía dưới tử quan sát kỹ chỉ chốc lát. Nơi này có cơ quan thuật vết tích, tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì. Đỏ ô tự lẩm bẩm nhất thanh, sau đó duỗi ra 10 cái đầu ngón tay. Ở giữa không trung không ngừng gậy. Theo ngón tay của hắn nhẹ nhàng nhảy múa, trước mặt không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Ước chừng 10 hơi tả hữu, Lương Ngôn trước mặt bắn ra một vệt kim quang, cùng lúc đó, nguyên bản trống rỗng trên sàn nhà, thế mà xuất hiện một viên cổ quái phù văn. Đến lúc này, Phục Hổ Tôn giả rốt cuộc minh bạch, kia khôi lỗi tác dụng không phải thủ hộ đạo phủ, mà là thủ hộ cái này phù văn. Nhìn kỹ, Lương Ngôn con ngươi co rụt lại, thấp giọng nhắc nhở. Phục Hổ Tôn giả ngưng thần nhìn lại, phát hiện lấy phù văn này làm đầu mượn, thế mà diễn sinh ra hơn 100 cây sợi tơ, không màu trong suốt, ngay cả thần thức đều rất khó phát giác. Nếu không phải Lương Nôn nhắc nhở, hắn thật đúng là không phát hiện được. Đây là cái gì? Phục Hổ Tôn giả kinh ngạc nói. Lương Nôn không nói gì. Hắn đem thần thức bám vào tại những sợi tơ này bên trên, thuận sợi tơ hướng phía ngoài kéo dài, phát hiện mỗi một sợi tơ cuối cùng đều liên tiếp một thần nguyện tông hoạch tâm đệ tử. Trong đó một sợi tơ, thế mà cắm ở chớ không dấu vết trên nó. Không được. Lương Nôn sắc mặt đại biến, thu hồi thần thức, thấp giọng quát nói, phủ độ kim luân gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải lập tức chạy tới phủ độ tháp. Không thể nào. Phục Hổ Tôn giả nhìn cũng không tin, lắc đầu nói, phù đồ tháp bên ngoài treo ngọc Phật kính có thể khám phá hết thể dịch dung ngụy trang, liền xem như huyền âm các chủ đồng lịch đích thân đến, cũng không gạt được ngọc Phật kính. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, nếu như đi vào người cũng không có ngụy trang, mà là bị người điều khiển đây. Điều khiển? Phù đồ tháp ngoài có cấm chế, người nào có thể cách cấm chế điều khiển bên trong tu sĩ? Không có thời gian giải thích, nhanh chóng mang ta đi phù đồ tháp, ta biết phù đồ tháp là các ngươi La Thiên Sơn nhất cơ mật địa phương, nhưng bây giờ không có lựa chọn, nếu là đi chậm, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Lương Nôn trầm giọng nói. Phục Hổ Tôn giả nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia do dự. Nhưng hắn rất nhanh liền hạ quyết tâm. Lương đạo hữu, vô luận ngươi làm quyết định gì, ta Phục Hổ đều tin tưởng ngươi. Đi thôi. Phục Hổ Tôn giả đem pháp quyết vừa bấm, sau một khắc liền xuất hiện tại trạch viện bên ngoài. Lương Luân cũng đi theo ra. 16 tên đệ tử chấp pháp đều tiến lên đón, liền nghe Phục Hổ Tôn giả thấp giọng nói, các ngươi nhanh đi bẩm báo ba vị sư thúc, liền nói đêm nay có lớn chuyện phát sinh, chuẩn bị giới nghiêm, để phòng bất trắc. Rõ. Kia 16 người mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Phục Hổ Tôn giả lại gọi lại mấy người. Sư thúc, còn có cái gì phân phó? Phái người thông chi quy vô tội trạng, Cổ Thiên Hòa buồn gương sáng, nói cho bọn hắn sớm chuẩn bị, đêm nay khả năng có một trận huyết chiến. Mấy cái kia La Thiên Sơn đệ tử nghe xong, đều là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Sư thúc yên tâm, chúng ta bây giờ liền đi truyền lời. Nói xong, 16 người đồng thời thôi động đội quang, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Mắt thấy đám người đi xa, Lương Nôn đột nhiên hỏi, vì cái gì không cho La Thiên Sơn mấy vị đạo hữu chạy tới phủ đồ tháp? Lương đạo hữu có chỗ không biết, phủ độ kim luân nhưng thật ra là kim quang phục ma đại trận đầu mối then chốt. Nếu như ngươi nói là sự thật, một khi kim luân bị người điều khiển, thoát ly trận pháp hạch tâm, như vậy kim quang phục ma đại trận uy lực sẽ giảm bớt một nửa. Nguyên lai là dạng này. Lương Nôn giật mình nói, người này là muốn trộm kim luân, dùng cái này phá hư kim quang phục ma đại trận. Chỉ sợ Bắc Minh một đám cao thủ đã tề tụ tại ngoài núi, chỉ chờ đại trận suy yếu, liền muốn cường công tiến đến, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Hy vọng còn kịp. Phục Hổ Tôn giả sắc mặt vô cùng nghiêm túc, chúng ta lập tức chạy tới phủ đồ phòng, nếu có thể ngăn cản chính là tốt nhất, nếu như không kịp ngăn cản, tất cả mọi người phải làm cho tốt nên địch chuẩn bị. Ta thông chi quy vô tội trạng, cổ trời, buồn gương sáng ba vị á thánh, để bọn hắn đi chấn thủ biên giới, chính là không muốn để cho Bắc Minh tu sĩ dễ dàng như vậy đột phá pháp trận phong tỏa. Làm tốt. Lương Nôn nhẹ gật đầu. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, đem pháp quyết vừa bấm, thân hình hóa thành đột quang, hướng phủ đồ phong vị trí mau chóng đuổi theo. Lại nói phù đồ tháp đỉnh tháp, 16 quyển kinh thư treo ở tứ phía kim sắt trên vách tường, phía trên ghi chép La Thiên Sơn huyền diệu nhất, thâm ảo nhất công pháp, Đại Tu Di Cứu Thế Kinh. Trong đó một quyển khoảng chừng dài khoảng 10 trượng, như là thác nước từ nóc phòng rủ xuống đến sàn nhà, chính là Đại Tu Di Cứu Thế Kinh tổng cương. Ba tên tu sĩ, hai nam một nữ, tại quyển kinh thư này trước mặt ngồi xếp bằng, ngưng thần lĩnh hội. Chương 2001, nữ tử che mặt chương 2001, nữ tử che mặt chợt nghe hét dài một tiếng, phạm âm giật đỉnh đầu kim quang trùng thiên, ở giữa không trung ngưng tụ, rất nhanh liền hóa vì một cái thân hình cường tráng la hán. Cùng lúc đó, Thương Nguyệt Minh đỉnh đầu cũng xuất hiện dị tượng, kim quang cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một tiêu sái kiếm khách, ở giữa không trung uống rượu để thơ. Phật tâm pháp tướng. Đây là lĩnh hội Đại Tu Di Cứu Thế Kinh tổng cương về sau, căn cứ bản ngã Phật tâm lĩnh ngộ ra tới pháp tướng. Xuất hiện Phật tâm pháp tướng, liền đại biểu sơ bộ lĩnh ngộ tổng cương, có tư cách kế thừa phổ độ kim luân. Hai tâm tình người ta thư sướng, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương đỉnh đầu dị tượng. Ha ha ha. Phạm Âm giật cười ha hả, cất cao giọng nói, "Thương Nguyệt Minh, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Không nghĩ tới chúng ta đúng là kỳ phùng địch thủ, vô luận đấu pháp vẫn là ngộ tính, ngươi cũng không kém gì ta." Thương Nguyệt Minh cũng cười nói, "Ngoại trừ Tư Đồ Cuồng Sinh bên ngoài, ngươi là cái thứ hai kích thích ta mãnh liệt thắng bại tâm người." Phạm Âm giật, "Ta chờ mong đánh với ngươi một trận, tùy thời phục hồi." Phạm Âm giật mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút treo ở phù đồ tháp đỉnh tháp phổ độ kim luân lông mày cau lại. "Hai chúng ta đều lĩnh ngộ tổng cương, vậy cái này phổ độ kim luân nên do ai đến kế thừa?" Thương Nguyệt Minh không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Thu Nguyệt. Chỉ gặp nàng này quanh chân ngồi tại kinh thư phía dưới, ánh mắt cũng hướng mình xem ra, sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Nàng giống như căn bản cũng không có lĩnh hội đại tu gì cứu thế kinh đỉnh đầu không có nửa điểm dị tượng, đừng nói Phật tâm pháp tướng liền ngay cả một vệ kim quang cũng không có xuất hiện. "Thu Nguyệt cô đương, ngươi vì sao không lĩnh hội kinh thư?" Thương Nguyệt Minh ngạc nhiên nói. "Ha ha, Phật môn con lựa chọn cấm pháp, ta nhưng không học được." Thẩm Thu Nguyệt nhếch miệng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái, lại nói, "Chỉ muốn hai người các ngươi lĩnh hội thành công, không thì tương đương với ta cũng thành công rồi." Thương Nguyệt Minh nghe xong, nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói, "Thẩm cô nương, La Thiên Sơn chúng đạo hữu lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, coi như ngươi không thích bọn hắn, cũng không nên vũ nhục bọn hắn." Vừa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên có một cỗ cự lực truyền đến, không có dấu hiệu nào, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đánh vào trên lưng của hắn. Thương Nguyệt Minh trong lòng rung mạnh, chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng kinh lực tuôn ra nhập thể nội, mạnh mẽ đâm tới, đem ngũ tạng lục phủ đều chấn thương. Tử Hà chân khí, hắn trước tiên liền phát giác được lực lượng nơi phát ra, nhưng đã thân bất do kỷ, bị cỗ này lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, đâm vào phù đồ tháp trên vách tường, phát ra ầm một tiếng vang trầm. Thương Nguyệt Minh ngã trên mặt đất, cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Phạm Âm giật còn duy trì huy quyền tư thế, quyền thượng chân khí ngưng tụ, sắc ý mười phần, khí tức cả người liền tựa như một đầu hồng hoang manh thú. Nhưng ánh mắt của hắn cũng rất ngốc trệ, toàn vẹn không nhìn thấy một điểm linh tính, liền phảng phất bị người điều khiển để tuyên con rối. Thương Nguyệt Minh cũng không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra Phạm Âm giật có vấn đề, đánh lén mình chỉ sợ không phải bản ý của hắn. Nơi đây chỉ có ba người, nếu như Phạm Âm giật là bị người điều khiển như vậy có vấn đề cũng chỉ có thể là Thẩm Thu Nguyệt. Nghĩ tới đây, Thương Nguyệt Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Thu Nguyệt. Quả nhiên, nàng này trên mặt ý cười, thần sắc chấn định tự nhiên, tựa hồ đối với phát sinh trước mắt hết thảy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. "Người rốt cuộc là ai? Người muốn làm cái gì?" Thương Nguyệt Minh nghiêm nghị hỏi. "Ha ha." Thẩm Thu Nguyệt đều chẳng muốn nhìn hắn, đối Phạm Âm giật khẽ mỉm cười nói, "Làm tốt, Phạm Lang, phổ độ kim luân là của ngươi." Phạm Âm giật nghe xong, giống như là nhận một loại nào đó cổ vũ, thôi động đỉnh đầu Phật tâm pháp tướng đằng không mà lên. Cùng một thời gian, lơ lửng tại phù đồ tháp đỉnh phổ độ kim luân tựa hồ nhận triệu hoán, chìm xuống phía dưới, rất nhanh liền đến phù đồ tháp bên trong, bắt đầu cùng Phạm Âm giật Phật tâm pháp dung hợp. Thương Nguyệt Minh thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Hắn có lòng muốn ngăn cản, nhưng mới vừa rồi bị Phạm Âm giật đánh lén, hoàn toàn không có phòng bị, Tử Hà chân khí xông nhập thể nội, đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều chấn vỡ, nguyên thần cũng bị thương nặng. Lúc này Thương Nguyệt Minh, ngay cả thôi động Mực Yên kiếm đều làm không được, như thế nào ngăn cản trước mắt một màn này? Thẩm Thu Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phổ độ kim luân là chúng ta hy vọng duy nhất, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Nam Cực Đại Lục sinh linh đồ thán? Thương sinh cùng ta có liên can gì? Thẩm Thu Nguyệt nhìn hắn một cái, cười nói tự nhiên. Sinh sinh tử tử, vốn chính là thiên đạo tuần hoàn một bộ phận, liền ngay cả ta chờ tu sĩ cũng có thể vừa chết, những người phàm tục kia cùng cấp thấp tu sĩ chết càng là không đủ thành đạo. Ngươi rõ ràng thông qua được Ngọc Phật kính vì sao còn sẽ làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ ngươi bản tâm chính là như thế? Ha ha ha. Thẩm Thu Nguyệt phá lên cười. Các ngươi người tầm thường, há biết ta huyền diệu pháp thuật. Thiên khôi một đạo, các ngươi theo không kịp. Trong lúc nói chuyện, kia phổ độ kim luân đã cùng Phạm Âm giật Phật tâm pháp tướng hoàn toàn dung hợp, bộc phát ra sáng chói kim quang. Cùng một thời gian, phù đồ tháp bên ngoài, đại khổ tôn giả chính ngồi xếp bằng. Hắn mặc dù là La Thiên tám tôn chi thủ, nhưng cũng không có tư cách tiến vào phù đồ tháp, lần này mở ra bảo tháp, chỉ vì chọn lựa Phật tử, cứu vớt thương sinh, mà chính hắn cũng không phải là Phật tử người ứng cử, bởi vậy không có tiến vào bên trong. Hắn ở bên ngoài vì ba người hộ pháp, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh tháp kim quang bắn ra, phổ độ kim luân chìm xuống, cùng một bộ Phật tâm pháp tướng cấp tốc dung hợp. Xong rồi, Phật tử ra đời. Đại khổ tôn giả trong lòng kích động không thôi, mặc dù kế thừa phổ độ kim luân không là chính hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến Nam Cực Đại Lục ước vạn sinh linh có hy vọng sinh tồn, hắn liền cảm thấy vui mừng. Đúng lúc này, đỉnh tháp dị tượng lại sinh biến hóa. Chỉ gặp kia vạn đạo kim quang ngưng tụ thành một chùm, xông ra phủ đồ tháp, phản phất lưu tinh hướng nơi xa bay đi. Đại khổ tôn giả thấy tình cảnh này, không khỏi hơi sững sờ. Sau một khắc, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Phật tử vì sao muốn điều khiển đại trận? Đại khổ tôn giả trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng ẩn ẩn có một tia dự cảm không tốt. Giờ khắc này, hắn lại cũng không đoái hoài tới La Thiên Sơn tổ sư giới luật, thân hình nhất chuyển, chuẩn bị xông vào phù đồ tháp đỉnh tháp. Nhưng hắn mới vừa vặn phóng ra một bước, rất nhanh lại ngừng lại, sắc mặt biến đến vô cùng ẩm trầm. Lúc này, một cái mềm mại đáng yêu thanh âm tại sau lưng vang lên, "Đại sư, ngươi làm sao không đi về phía trước nhà?" Kỳ hỉ, là biết mình lại đi một bước, liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo sao? Vừa dứt lời, đại khổ tôn giả sau lưng trên cầu thang, hư không chấn động, sau đó xuất hiện một nữ tử che mặt. Nàng này duyên dáng yêu kiều, mặc một bộ bó sát người màu đỏ tía hoa váy, ống tay áo dùng tơ bạc tuyến thêu đầy tinh mỹ hoa văn, linh lung tinh tế dáng người bị hoàn mỹ vẽ ra. Mặc dù lụa mỏng che mặt, thấy không rõ tướng mạo, nhưng chỉ vẹn vẹn là khỏe mắt một vòng phong tình, cũng làm cho người như si như say. Sắc đẹp như thế trước mặt, đại khổ tôn giả lại là thờ ơ, hắn lặng lặng đứng tại trên cầu thang, hai tay giấu ở trong tay áo, tự nhiên rủ xuống, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu có cường đại thần thức đảo qua nơi này, liền có thể phát hiện, đại khổ tôn giả trung quanh đã hiện đầy không màu sợi tơ. Những sợi tơ này bên trong, khoảng cách gần nhất một cây đã nhanh muốn sát bên đại khổ tôn giả cái cổ, cùng hắn cách xa nhau không cao hơn ba tấc, nếu là càng đi về phía trước một bước, chỉ sợ thật muốn đầu người tách rời. Đại sư tốt định lực, rõ ràng đã bị ta gió nhẹ dẫn cuốn lấy, nhưng vẫn là gặp nguy không loạn. Nữ tử che mặt cười duyên một tiếng, nói: "Thế nhưng là đại sư, ngươi vì sao không muốn xoay người lại, mở mắt nhìn một cái ta đây?" A Di Đà Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Hồng phấn cô lâu, nhìn lại có làm sao? Nói xong, đại khổ tôn giả chậm rãi quay người, ánh mắt như giếng cổ cây gỗ khô, không có một tia chấn động. Nữ tử che mặt nghe xong, nhị thanh nói: "Ngươi đại hòa thượng này, hảo hảo không thú vị. Nghe nói ngươi tu luyện hơn 2000 năm vẫn là cái tấm thân xử nữ, không bằng theo ta đi bản tọa dạy ngươi như thế nào cực lạc chi đỉnh." Đại khổ tôn giả không nói gì, mà là nâng tay phải lên, chậm rãi đánh ra một trường. Nặng nề kim quang, ngay ngắn không có gì lạ, nhưng lại thế không thể đỡ. Ầm. Chỉ nghe liên tiếp bạo hưởng truyền đến, kim quang những nơi đi qua, gió nhẹ dẫn toàn bộ đứt gãy, hóa thành một cơn nhu gió, gợi lên đại khổ tôn giả gấp áo. Nữ tử che mặt thấy tình cảnh này, không khỏi thu hồi tiểu dung, thản nhiên nói: "Xem ra đại hòa thượng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt rồi. Ta vì La Thiên Sơn tám lớn tôn giả đứng đầu, đương thể sống chết thủ hộ nơi đây, sao cho ngươi dạng này yêu nghiệt làm càn?" Vừa dứt lời, lại là một trường đánh ra, nặng nề kim quang nhìn thường thường không có gì lạ, phảng phất một mặt kim sắc vết tường, hướng cô gái che mặt kia quét ngang mà tới. "Hừ." Cô gái che mặt kia chỉ một ngón tay, giữa không trung xuất hiện một cái luồng khí xoáy, ba loại màu sắc khác nhau hào quang cấp tốc lưu chuyển, sinh ra vô biên hấp lực, tựa hồ muốn đem đại khổ tôn giả đánh ra kim quang tất cả đều hút vào trong đó. Nhưng mà, kia mặt giản dị tự nhiên kim quang vách tường căn bản bất vi sở động, mặc cho luồng khí xoáy như thế nào xoay tròn, kim quang từ đầu đến cuối không tiêu tan, đảo mắt liền đẩy lên luồng khí xoáy trước mặt. "Phanh, phanh." Ầm. Liên tiếp bạo hưởng truyền đến, lại là kim quang kia vách tường áp bách hư không, đem tam sắc luồng khí xoáy đâm đến vỡ nát. Vô số lưu quang tiêu tán, linh lực ma diệt, kim quang vách tường nguy nga bất động, chậm chậm thúc đẩy, đem nữ tử che mặt thần thông đều phá giải. Khá lắm con lựa chọn, thần thông cũng không yếu. Nữ tử che mặt cười lạnh một tiếng, thân hình hướng về sau gấp tung, ý đồ tránh đi đối phương cái này thế đại lực chầm một trường. Nhưng mà đại khổ tôn giả đã sớm chuẩn bị, lúc này chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Cơ hồ trong cùng một lúc, nữ tử che mặt trên dưới, tả hữu cùng hậu phương phân đường xuất hiện một mặt kim sắc vách tường. Sáu bức tường cao hình thành vây kín chi thế, phản phất một cái cự đại kim quang lồng giam, đem nữ tử che mặt vây ở chính giữa. Lần này, nữ tử không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sáu mặt vách tường chậm chậm thúc đẩy, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đến cuối cùng khẳng định sẽ đem nàng ép thành thịt muối. Nhanh chóng giao phó ngươi thân phận, cùng mục đích chuyến đi này, nếu không lão nạp để ngươi hình thần câu diện. Đại khổ tôn giả dùng băng lãnh ngữ khí nói. Giờ này khắc này, nữ tử che mặt có thể hoạt động không gian đã rất nhỏ, sáu mặt vách tường khoảng cách nàng vẫn chưa tới 10 trượng khoảng cách, chẳng mấy chốc sẽ triệt để khép lại. Nhưng nữ tử che mặt tựa hồ tuyệt không cần trương, nàng nhìn thoáng qua trên cầu thang phương đại khổ tôn giả, cười nói: "Đừng làm rộn, liền loại thủ đoạn này cũng nghĩ chế phục ta. Xem ra La Thiên Sơn nam nhân cũng không được mà." Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng ống tay áo vung lên, tung ra tám đạo hào quang, cái này tám đạo hào quang nhan sắc khác nhau, ở giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, thế mà hóa thành tám người ảnh, thủ hộ tại nữ tử che mặt bên cạnh. "Đi." Nữ tử che mặt tố thủ khẽ nâng, ăn, bên trong hai ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra, phản phất là tiếp thu được cái gì chỉ lệnh, thủ hộ tại nàng bên cạnh hai bóng người lập tức hành động. Hai người này theo thứ tự là một hở ngực lộ lưng trắng hán, cùng một độc chân thương dâu lão giả. Trong đó lão giả kia cầm trong tay một cây thiết quải, xông lên trên trời, hướng kim sắt trên vách tường trùng điệp một đập. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, nguyên bản không thể phá vỡ kim sắt trên vách tường, thế mà xuất hiện lít nha lít nhít như giống như mạng nhện vết rách. Ngay sau đó, kia hở ngực lộ lưng trắng hán xoay tay phải lại, thêm ra một thanh to lớn quạt ba tiêu. Này phiến toàn thân đen nhánh, cán quạt có một cái giữ tợn quỷ đầu, bị trắng hán kia bỗng nhiên một cái, lập tức nhấc lên một cơn gió đen. Cho dù cách thật xa, đại khổ tôn giả đều có thể nghe được cỗ này hắc phong hôi thối. Kim sắc vách tường bị hắc phong quét sạch, vừa mới xuất hiện vết rách tiến một bước mở rộng, kim quang bên trong thậm chí toát ra khói đen, phản phất như rắn độc hướng bốn phía du thoán. Không được. Đại khổ tôn giả thấy cảnh này, biết trước mắt đối thủ này không phải bình thường. Cái này sáu mặt kim sắc vách tường nhìn phổ thông, kỳ thực là hắn giữ nhà tuyệt kỹ một trong, thần bực chấn ma. Coi như đối mặt quy vô tội trạng, cổ trời, nguồn gương sáng cao thủ như vậy, hắn cũng có tự tin, chỉ cần chúng chiêu này, liền không cách nào nhẹ nhõm thoát thân. Nhưng cái này không biết lai lịch nữ tử che mặt, thế mà có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ kim quang vách tường, khoảng cách nàng triệt để thoát khốn không được bao lâu. Nàng này thực lực thâm bất khả chắc, coi như ta toàn lực xuất thủ, cùng tử chiến, cũng không có nắm chắc tất thắng, mà lại dần dần sợ sinh biến cho nên. Đại khổ tôn giả nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn một chút phù đồ tháp đỉnh tháp kim quang, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cũng không biết đỉnh tháp đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, phù độ kim luân chính là kim quang phục ma đại trận hải tâm, không cho sơ thất. Việc cấp bách vẫn là leo lên đỉnh tháp, ngăn cản trận này âm mưu. Nghĩ tới đây, đại khổ tôn giả từ bỏ đối cô gái che mặt kia tiến công, quay người hóa thành một đạo kim sắc đột quang, muốn hướng đỉnh tháp bay đi. Muốn đi. Còn tại trong lồng giam, nữ tử che mặt giọng dịu dàng cười nói: "Lớn cổ đạo hữu, chúng ta vẫn chưa xong đâu, trước trước sau sau bất quá ba hơi tả hữu, ngươi liền đã thỏa mãn." Nói chuyện đồng thời, tay trái ngón áp út cùng ngón út nhẹ nhàng nhất câu, bên cạnh trong tám người, có một thanh y thiếu niên thổi lên sáo trúc, lại có một mỹ mạo nữ tử nhấc vung tay lên, ống tay áo bay ra một đạo màu hồng hào quang, từ kim quang vách tường trong cái khe thẩm thấu ra. Đại khổ tôn giả mới bay đến một nửa, chợt nghe bốn phía vang lên quỷ dị tiếng địch, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, phảng phất vạn kiến đốt thân, thống khổ khó nhịn. A, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, ngực kịch liệt đau nhức, đúng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù sao cũng là Phật môn cao tăng, trước tiên liền kịp phản ứng, vội vàng vận chuyển công pháp, lấy Phật môn bí thuật che lại thần hồn, làm kia tiếng địch bên trong ẩn chứa quỷ dị lực lượng dần dần cách mình đi xa. Nhưng còn không đợi đại khổ tôn giả ổn định trận cước, lại gặp một đạo phấn hà đối diện bay tới, nồng đậm sương mù cấp tốc quyết tán, giống như độc chướng ăn mòn hắn hộ thể kim quang. Chương 2002, Quỷ bắt tiên chương 2002, Quỷ bắt tiên đại khổ tôn giả cũng biết lợi hại, không dám xông vào, hai tay kết một cái pháp ấn, từ phía sau bay ra một đóa kim liên, lơ lửng lên đỉnh đầu. Theo kim liên xoay chậm chậm, một tầng kim sắc gợn sóng hướng bốn phía quyết tán, phảng phất dòng nước tách ra sương mù, cũng làm cho cái kia đạo hào quang hiện ra nguyên hình. Lại là một đóa màu hồng hoa sen, ở giữa không trung tản mát ra quỷ dị mà yêu diễm khí tức. Đi. Đại khổ tôn giả chỉ tay một cái, kim liên bay ra, Phật quang cường thịnh. Mà kia đóa màu hồng hoa sen cũng không chút nào yếu thế, toàn thân tản mát ra mùi thơm, chậm chậm mà đến, cuối cùng cùng kim liên đụng vào nhau. Ầm ầm. Chỉ nghe giữa không trung nhất thanh tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, phấn, kim hai màu hào quang hướng bốn phía quyết tán, đem hư không đều chấn vỡ, nổi lên từng tầng gợn sóng. Giang qua một lát, kim liên bay ngược mà quay về, hoa sen cũng hóa thành một đạo hào quang, xuyên thẳng qua hư không, một lần nữa về tới xinh đẹp nữ tử trong tay. Cùng lúc đó, xa xa kim quang lồng giam rốt cục vỡ vụn, nữ tử che mặt từ trong lồng giam thoát thân ra, hướng lên phóng lên tận trời, rất nhanh liền tiếp cận đại khổ tôn giả. Về phần nàng bên cạnh tám người ảnh, từ đầu đến cuối đi theo ở bên, không rời tả hữu. Đại khổ tôn giả sắc mặt biến hóa, ngưng thần nhìn kỹ. Vừa rồi đấu pháp vội vàng, trong điện quang hỏa thạch, hắn cũng không có tử quan sát kỹ, đến lúc này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai cái này tám cái đều không phải người sống, mà là sinh động như thật khôi lỗi. Người là khôi lỗi sư. Đại khổ tôn giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. 3000 đại đạo, lấy Phật, Ma đạo, Nho vì chính thống, khôi lỗi thuật là bảng môn tà đạo, tu luyện người cực ít. Truy cứu nguyên nhân, cũng không phải cùng kiếm tu đồng dạng thiếu khuyết truyền thừa. Tương phản, khôi lỗi thuật truyền thừa rất nhiều, mà lại đủ loại, dù sao tư chất không cao người có khối người, so với tự thân tu luyện, nghiên cứu khôi thuật có thể làm cho bọn hắn tại sơ kỳ có được chiến lược mạnh mẽ. Chỉ tiếc, khôi lỗi thuật kế tục không còn chút sức lực nào, có thể tu luyện tới chỗ cao thâm tu sĩ cực ít, đến mức đến hóa kiếp cảnh, khôi lỗi sư cơ hội tuyệt tích. Đại khổ tôn giả vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt nàng này lại là một khôi lỗi sư, mà lại là tu vi cảnh giới không yếu tại khôi lỗi của mình sư. Nhìn thấy sao, ta quỷ bắt tiên uy lực như thế nào? Nữ tử che mặt thanh âm mềm nu, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Theo nàng xanh thẳm ngón tay ngọc nhẹ nhàng gảy, bên cạnh tám người lập tức phân tán ra đến, đem đại khổ tôn giả vây vào giữa. Đại hòa thượng, ta khuyên ngươi một câu, phù đồ tháp sự tình ngươi không còn được, còn không bằng theo ta rời đi, bản tọa đời này còn không có thưởng thức qua Phật môn dương cương chi khí, cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Ông nôn với ngữ. Đại khổ tôn giả lạnh hừ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu kim liên cấp tốc xoay tròn, bắn ra vạn đạo kim quang, giống như lưỡi dao đâm về phía chung quanh tám cái khối lỗi. Ha ha, còn không hết hy vọng đâu. Nữ tử che mặt cười duyên một tiếng, ngón tay lăng không gậy. Tám cái khôi lỗi đồng thời xuất thủ, hát phong, bướm trắng, lăng hoa, kim tinh mặt, đủ loại thần thông, pháp bảo đồng thời đánh ra, rất nhanh liền ma diệt đại khổ tôn giả kim quang, đem khí tức của hắn gắt gao chấn áp, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Đại khổ tôn giả lòng nóng như lửa đốt, không để ý phòng thủ, song trưởng tề xuất, kim quang như biển, ý đồ giết ra một cái thông đạo, chạy tới phủ đồ tháp đỉnh tháp. Nhưng mà quỷ bắt tiên thần thông vượt quá tưởng tượng, chẳng những uy lực kinh người, mà lại quỷ dị phi thường, cho dù là đấu pháp kinh nghiệm phong phú đại khổ tôn giả cũng dần dần rơi xuống hạ phong. Nhưng vào lúc này, nữ tử che mặt đống nhiên nâng tay phải lên, chỉ gặp ngón út bên trên quấn quanh lấy một cây không màu sợi tơ, lại không phải liên tiếp quỷ bắt tiên mà là hướng lên kéo dài, cuối cùng tiến vào phủ đồ tháp đỉnh tháp. Đại hòa thượng, nhìn kỹ. Nữ tử che mặt thanh âm kích động, nghe tựa hồ có chút phấn khởi. Các ngươi La Thiên Sơn kim quang phục ma đại trận liền bị ta cho phá. Đêm nay qua đi, La Thiên Sơn đem từ bảy núi 12 trong thành triệt để xóa tên. Nói xong, tay phải ngón út nhẹ nhàng nhấc câu. Cùng một thời gian, phủ đồ tháp đỉnh tháp, Thẩm Thu Nguyệt khẽ miệng lộ ra nụ cười quái dị. Thời gian đã đến, Phạm Lang mở ra kim quang phục ma đại trận nên Bắc Minh quần hùng lên núi đi. Cái gì? Thương Nguyệt Minh nằm trên mặt đất, nghe được câu này, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Phạm Âm giật lại là mặt không biểu tình, chết lặng gật gật đầu. Sau một khắc, hắn đem Phật Tâm Pháp Tướng cùng Phổ Độ Kim Luân cùng nhau thu hồi thể nội, sau đó tại chỗ khoanh chân mà ngồi, hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo kim quang từ hắn sau đầu xuất ra, xông ra phủ đồ tháp, bay về phía bốn phương tám hướng. Phạm Minh, ngươi không thể làm như thế, nhanh tỉnh táo lại. Thương Nguyệt Minh lớn tiếng gọi, nhưng Phạm Âm giật lại là mắt biết hai ngơ, không có nửa điểm phản ứng. Ha ha, mấy ngày nay, ngươi Phạm Minh ngày ngày cùng ta cùng giường chung gối, sớm đã bị ta mê đến thần hồn điên đảo, như thế nào lại nghe lời ngươi? Ngươi cái này phản đồ, ta chém ngươi! Thương Nguyệt Minh nổi giận gầm lên một tiếng, dùng còn sót lại lực lượng tế ra mực hiên kiếm, hướng Thẩm Thu Nguyệt một kiếm chém tới. Hắn chính là hóa kiếp cảnh kiếm tu, Thẩm Thu Nguyệt thực lực cùng hắn không tại một cái cấp bậc bên trên, mắt thấy kiếm hoàn chạy nhanh đến, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nghiêng người tránh né. Phúc! Kiếm hoàn xuyên thủng Thẩm Thu Nguyệt vai trái. Bởi vì Thương Nguyệt Minh bị Phạm Âm giật đánh lén trọng thương, một kiếm này uy lực mười không đủ một, Thẩm Thu Nguyệt mặc dù bị kiếm hoàn xuyên thủng, nhưng cũng tránh đi yếu hại, không có lập tức thân tử đạo tiêu. Nhưng Thẩm Thu Nguyệt sắc mặt không có biến hóa chút nào, thậm chí đều không có lộ ra đau đớn chi sắc. Quần áo của nàng trượt xuống, trên vai trái có một cái cự đại lỗ máu, có thể trông thấy máu thịt bên trong lại có từng cây màu trắng sợi tơ liên tiếp lấy nàng xương cốt cùng kinh mạch. Cái đó là khôi lỗi kia. Thương Nguyệt Minh lấy làm kinh hãi. Rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Thẩm Thu Nguyệt cũng bị người khống chế tựa như để tuyến khôi lỗi. Lại nói phù đồ tháp bên ngoài, Đại Khổ Tôn giả đang cùng kia thần bí nữ tử che mặt chém giết. Hai người đều có á thánh tu vi, Đại Khổ Tôn giả tu luyện Phật pháp kim quang, thần thông ngay ngắn dày đặc, đại xảo bất công, mà kia nữ tử thần bí lại là nhanh nhẹn linh hoạt bất biến, quỷ quyệt khó dò. Nhất là quỷ bát tiên các có thần thông, âm tàn độc ác, khó lòng phòng bị. Đại Khổ Tôn giả vừa mới vô lượng kim quang giải khai màu hồng mây mù, đã thấy một cái quỷ dị lãng hoa, vô thanh vô tức xuất hiện tại đỉnh đầu của mình. Hoa này rổ toàn thân xanh biếc, ở giữa không trung bay tít một vòng, đột nhiên rỗi ra vô số đầu màu tím đen dây leo, hướng phía dưới điên cuồng sinh trưởng, phảng phất từng cây dây thừng, muốn đem Đại Khổ Tôn giả bộ ở trong đó. Đại La Phật thủ. Đại Khổ Tôn giả chợt quát một tiếng, song trưởng nâng qua đỉnh đầu, hướng lên đống nhiên vỗ. Chỉ gặp một cái cự đại kim quang Phật thủ chậm chậm lên không, ven đường những nơi đi qua, dây leo tất cả đều bị ép thành một phấn, liền ngay cả lang hoa cũng bị kim quang quét trúng, xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Hừ. Cô gái che mặt kia lạnh hừ một tiếng, cuốn quanh sợi tơ ngón tay lại lần nữa biến hóa. Chỉ gặp một khôi lỗi lao giả, toàn thân đen nhánh, khô gầy như quét ủi, răng cũng rơi hơn phân nửa, trong tay cầm một trống da cá, nhẹ nhàng lay động. Rất nhanh, liền có vô số rễ màu đen sợi tơ từ trống da cá bên trong bay ra, đến Đại Khổ Tôn giả sau lưng, đem hắn kéo chặt lấy. Đại Khổ Tôn giả vội vàng không kịp chuẩn bị những này màu đen sợi tơ xâm nhập thể nội, một bộ phận kinh mạch trong nháy mắt bị cắt đứt, linh lực vận chuyển không khoái. Đại La Phật thủ mới lên tới một nửa, kim quang liền bắt đầu tiêu tán, uy lực cũng giảm bất không ít. Mà kia lang hoa được cơ hội, lập tức xoay tròn, sinh ra vô cùng vô tận dây leo, hướng phía dưới điên cuồng lan tràn. Nô. Đại Khổ Tôn giả bị một cây dây leo đâm trúng, bước chân lảo đảo, hướng về sau lùi lại mấy bước. Không đợi hắn đứng vững, chỉ thấy một tuổi trẻ đạo nhân tay cầm bảo kiếm, hướng mình đối diện chém tới. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi động kim quang chống đỡ, đấu không đến 10 chiêu, lại gặp kia độc chân lão giả cầm kim thiết ngoặt đánh tới, mình trần tráng hắn cũng dùng quạt ba tiêu liên tiến. Đại Khổ Tôn giả bị trước sau bao bọc, bất đắc dĩ chỉ có thể đổi công làm thủ, kim quang từng tầng ngưng tụ ở trung quanh, phảng phất một cái cự đại mai rùa, ngăn cản quỷ bắt tiên tiến công. Nhưng trung quy là khó lòng phòng bị, một nước vô ý, bị kia độc chân lão giả dùng kim thiết ngoặt đánh một cái, đồng thời lại bị tuổi trẻ đạo nhân bảo kiếm phong mang quét trúng. Đại Khổ Tôn giả thân hình lay động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nắm tay hướng chằm gỗ, cũng không biết làm pháp thuật gì, thể nội kim quang đột nhiên bộc phát, vậy mà đem quỷ bắt tiên toàn bộ trấn khai. Khá lắm con lựa chọc, sức chịu đựng cũng không tệ. Nữ tử che mặt cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi không có cách nào từ trong tay của ta thoát thân, coi như ta không giết được ngươi, nhưng phổ độ kim luân đã bị ta chiếm được, thủ hộ La Thiên Sơn kim quang phục ma đại trận lập tức liền sẽ từ trong phá giải. Ngươi cái này yêu nữ, lão nạp liều mạng với ngươi. Đại Khổ Tôn giả lòng nóng như lửa đốt, không tiếc sử xuất cấm kỵ chi thuật, thiêu đốt tự thân tinh huyết, cưỡng ép gia tăng thực lực, chỉ vì thoát khỏi nữ tử trước mắt này, đi ngăn cản phù đồ tháp bên trong phát sinh hết thảy. Vô dụng, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nữ tử che mặt một tay bấm niệm pháp quyết, quỷ bắt tiên liên tiêu đái đả, các loại quỷ dị thần thông tầng tầng lớp lớp. Đại Khổ Tôn giả kim quang dần dần bị ma diệt, coi như hắn thiêu đốt tinh huyết, cũng xông không ra cái này tám cái khôi lỗi vây quanh. Mắt thấy kim quang càng ngày càng yếu ớt, chính là hiện tượng hoàn sinh thời khắc, chợt nghe hét dài một tiếng, đồng thời hấp dẫn chú ý của hai người. Nữ tử che mặt hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo kiếm quang, hình như phích lịch, từ ở ngoài ngàn dặm bắn ra, sau một khắc thế mà đã đến trước mặt mình. Con ngươi của nàng đột nhiên co rụt lại, sau đó thân hình gấp tung, hóa thành một đạo độn quang hướng lên phóng lên tận trời. Đạo kiếm quang kia chém hụt, tại nguyên chỗ nổ vang nhất thanh, sau đó thay đổi phương hướng, như bóng với hình, rất nhanh lại đuổi theo. Tàn tiên cô, quỷ đầu lý. Nữ tử che mặt quát khẽ một tiếng, hai ngón tay có chút giận ra, chỉ thấy hai cái khôi lỗi chạy nhanh đến, cản sau lưng nàng. Lại là một xinh đẹp vũ mị nữ tử, cùng tay kia cầm thiết quải độc chân lão hán. Hai cái khôi lỗi đồng thời thi triển thần thông, hoa sen xoát ra màu hồng mây mù, kim thiết ngoặt giống như thông thiên gậy sắt, hướng phía dưới chân áp. Cong. Chỉ nghe nhất thanh kiếm minh bạo hưởng, còn như lôi long, bạch phá hắc ám. Kia màu hồng mây mù bị kiếm quang một quyển, trong nháy mắt biến thành khói xanh, còn lại kim thiết ngoặt, mặc dù cứng rắn không phá, nhưng bị kiếm quang một chạm, phía trên lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Hai cái khôi lỗi thần thông đều bị phá giải, kiếm quang lại dư thế không giảm, từ đôi đến đầu, một kiếm chém ra. Ầm ầm. Giữa không trung tách ra hoa mỹ thất thải hào quang, hai cái khôi lỗi đều bị kiếm quang chặn ngang bổ ra. Nhưng quỷ dị chính là, hai cái này khôi lỗi cũng không có từ không trung rơi xuống, mà là từ vết cắt chỗ sinh ra mấy trăm cây không màu sợi tơ, đem nửa người trên cùng nửa người dưới lại lần nữa khe hở hợp lại cùng nhau. Nữ tử che mặt mượn cơ hội này, tránh thoát tử sắc kiếm quang truy sát, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem tám cái khôi lỗi đều thu hồi bên người. Ánh mắt của nàng nghiêm túc vô cùng, quay người nhìn về phía cách đó không xa tinh không. Chỉ gặp dưới ánh trăng, hai bóng người chạy nhanh đến, đi đầu một người áo xám trường bào, thẳng tắp như tùng. Tử sắc kiếm quang kia một kích không trúng, hướng về sau bay ngược, rất nhanh liền lơ lửng tại áo xám nam tử bên cạnh. Lương Nôn. Nữ tử che mặt hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, nghĩ không ra ngươi cũng tới góp cái này náo nhiệt. Lương Nôn mặt không biểu tình, nhìn một chút cách đó không xa Đại Khổ Tôn giả, lại nhìn một chút nữ tử trước mắt, thản nhiên nói, ngươi là Thiên Cung thành Tam đại ẩn quan bên trong vị kia. Cô gái che mặt kia nghe xong hơi sững sờ, lập tức cười duyên nói, không nghĩ tới à, ngươi thế mà biết được Tam Đại Ẩn Quan tồn tại.
Không tệ, ta chính là ba ẩn một trong Khôi Tinh Quan.
Lương Nôn nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa Đại Khổ Tôn giả, đạo hữu nhanh đi ngăn cản Phật tử, nơi đây giao cho ta là được.
Xin nhờ đạo hữu.
Đại Khổ Tôn giả chỉ để lại một câu nói, không chút do dự quay người, hướng phủ đồ tháp đỉnh tháp phóng đi.
Các ngươi làm ta không tồn tại sao?
Khôi Tinh Quan giận quát một tiếng, tay phải bung lên, chỉ gặp mấy trăm cây không màu sợi tơ từ nàng tay áo bên trong bay ra, giống như linh như rắn múa, rất nhanh liền đuổi kịp Đại Khổ Tôn giả. Nhưng Đại Khổ Tôn giả cũng không quay đầu lại, tựa hồ đem sau lưng giao cho người khác.
Xoát,
một đạo vô hình kiếm quang hiện lên, đem những sợi tơ này toàn bộ chặt đứt.
Khôi Tinh Quan đúng không? Ngươi bây giờ nghĩ, hẳn là như thế nào từ ta dưới kiếm chạy trốn mới đúng.
Băng lãnh thanh âm tại nữ tử vang lên bên tai, để nàng không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người.
Phù đồ tháp bên trong,
một vệt kim quang phá cửa sổ mà vào, đảo mắt liền hiện ra Đại Khổ Tôn giả thanh âm.
Tôn giả,
Thương Nguyệt Minh nhìn hắn đến, trong mắt một lần nữa có quan mang, dùng thanh âm yếu ớt hô nhất thanh.
Đại Khổ Tôn giả chỉ nhìn lướt qua, liền đã đại khái đoán đến nơi này phát sinh sự tình.
Tử Hà chân khí còn tại trong cơ thể ngươi, đừng lộn xộn.
Lời còn chưa dứt, Đại Khổ Tôn giả đã đến Thương Nguyệt Minh bên cạnh, một trưởng đặt tại hậu tâm của hắn, đem Phật môn linh lực độ nhập thể nội.
Sau một lát, Thương Nguyệt Minh sắc mặt có chuyển biến tốt, bị Đại Khổ Tôn giả đỡ lên, hướng miệng bên trong nhét vào mấy viên thuốc.
Theo đan dược vào bụng, Thương Nguyệt Minh hoa
phun ra một ngụm tụ huyết, ngay sau đó, một cỗ khói tím từ đỉnh đầu hắn lượn lờ dâng lên.
Được rồi, tính mệnh của ngươi không ngại.
Đại Khổ Tôn giả lại không nhìn Thương Nguyệt Minh, xoay người sang chỗ khác, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Phạm Âm Dật.
A Di Đà Phật,
thí chủ bị người mê hoặc, còn không mau mau tỉnh lại.
Theo nhất thanh quát chói tai, một vòng kim sắc gợn sóng từ trong miệng hắn khuyết tán mà ra, tại bảo trong tháp khuấy động lên vô số hồi âm.
Phạm Âm Dật bị thanh âm này trấn trụ, đột nhiên mở hai mắt ra.
Chỉ là, trong mắt của hắn có nghi hoặc, mê mang, âm tàn,
các loại phức tạp biểu lộ, tựa hồ đang giãy giụa khổ sở.
Đại Khổ Tôn giả thở dài, vọt đến Phạm Âm Dật sau lưng, tại trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ.
Sau một khắc, Phạm Âm Dật toàn thân rung mạnh, từ miệng bên trong phun ra một quặp lông cầu.
Kia mao cầu lăn rơi xuống đất, sinh ra mấy trăm cây xúc tu, phản phất con rết hướng nơi xa chạy trốn.
Ầm.
Đại Khổ Tôn giả lấy tay chỉ một cái, vật kia trong nháy mắt bạo tạc, các loại huyền bí vật liệu rơi lả tả trên đất, lại là cái cỡ nhỏ cơ quan khôi lỗi.
Chương 2003, Chiến Khôi Tinh Quan. Chương 2003, Chiến Khôi Tinh Quan phun ra cái này khôi lỗi về sau, Phạm Âm Dật khí tức mặc dù suy yếu, nhưng ánh mắt lại dần dần thanh tỉnh. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Đại Khổ Tôn giả, sắc mặt kinh ngạc nói, "Tôn giả, sao ngươi lại tới đây?"
Nói chuyện đồng thời, lại nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thấy trọng thương phía dưới Thương Nguyệt Minh cùng Thẩm Thu Nguyệt, sắc mặt càng thêm kinh ngạc.
Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Thương Minh cùng Thẩm cô nương làm sao đều thụ thương rồi?
Thương Nguyệt Minh giờ phút này đang tĩnh tọa luyện hóa thể bên trong đang dược, nghe nói lời ấy, lập tức mở hai mắt ra, cười khổ nói, "Phạm Minh, ngươi tử hà chân khí quả nhiên bá đạo, thương mộ kém chút liền bị ngươi đánh chết."
"A?"
Phạm Âm Dật sững sờ tại nguyên chỗ, lẩm bẩm nói, "Chẳng lẽ là ta?
Ta đem bọn hắn bị đả thương,
chẳng trách ngươi."
Đại Khổ Tôn giả lắc đầu nói, "Ngươi cũng là bị người điều khiển, liền giống như nàng."
Nói, chỉ cách đó không xa Thẩm Thu Nguyệt.
Lúc này Thẩm Thu Nguyệt hai mắt ngốc trệ, giống như bị người làm hỏng khối lỗi, miệng vết thương có vài chục rễ không màu sợi tơ lóa lộ ra.
Thẩm cô nương cũng bị người điều khiển rồi.
Phạm Âm Dật dãy rủa lấy liền muốn đứng dậy, làm sao thể nội linh lực không tốt, hai chân run lên, tự dưng sinh ra phụ phiếm cảm giác.
Hắn lúc này mới phát hiện không đúng, thần thức nội thị một chút, kêu lên, "A, chân khí của ta đâu? Làm sao trong đan điền trống rỗng?"
Đại Khổ Tôn giả thở dài, "Ngươi mới vừa rồi bị người điều khiển, thôi động phổ độ kim luân giải khai kim quang phục ma đại trận, đem tự thân linh lực đều hết sạch."
"Cái gì?"
Nghe đến đó, Phạm Âm Dật mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc.
"Tôn giả, ngươi nói là ta?
Ta thế mà giải khai La Thiên Sơn kim quang phục ma đại trận?"
Đại Khổ Tôn giả sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, "Phổ độ kim luân chính là La Thiên Sơn hộ sơn đại trận hạch tâm, ngươi thành công đem dung hợp, cũng liền có hiểu rõ mở đại trận năng lực.
Đây là cơ mật, chúng ta chưa từng trước bất kỳ ai lộ ra, không nghĩ tới vẫn là bị Bắc Minh biết.
Vậy làm sao bây giờ?"
"Bắc Minh khẳng định mưu đồ đã lâu, bọn hắn đã bắt đầu tấn công núi sao?"
"Chỉ sợ là..."
"Ta thật là đáng chết a."
Phạm Âm giật mặt lộ vẻ hối hận chi sắc.
"Đừng nóng đội, thời chung phải do người buộc chung, ngươi có được giải khai đại trận năng lực, đồng thời cũng có được nhanh chóng chữa trị đại trận năng lực, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn."
Phạm Âm Dật nghe xong, kích động nói, "Mời đại sư dạy ta.
Ngươi trước tiên đem viên đan dược kia ăn vào, mau chóng khôi phục chân khí, ta sẽ dạy ngươi phương pháp, dẫn ngươi đi chữa trị kim quang phục ma đại trận."
Đại Khổ Tôn giả nói, từ trong tay áo lấy ra một hạt đan dược.
Phạm Âm Dật đưa tay tiếp nhận, không chút do dự nuốt xuống.
Theo dược lực tan ra, Phạm Âm Dật cảm giác được một cỗ chân khí từ trong đan điền sinh ra, sau đó cấp tốc tăng trưởng.
Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, hắn liền đã khôi phục hai thành chân khí, mà kia đan dược lực lượng còn đang kéo dài phát ra.
Ầm.
Chợt nghe một tiếng vang dọn, lại có một vệt kim quang xông vào bảo tháp, lại là Phục Hổ Tôn giả.
"Sư Minh, tình huống bây giờ như thế nào?"
Phục Hổ Tôn giả đến một lần liền hỏi.
"Phật tử đã sinh ra, phổ độ kim luân cùng Phạm Âm Dật triệt để dung hợp, không thể nghịch chuyển.
Hiện tại chúng ta nhất định phải mượn nhờ lực lượng của hắn, một lần nữa chữa trị kim quang phục ma đại trận."
"Vậy còn chờ gì?
Chỉ sợ Bắc Minh quần ma hiện tại đã tại tấn công núi.
Muốn chữa trị đại trận, nhất định phải chạy tới bốn cái trận nhãn."
Đại Khổ Tôn giả nói đến đây, ánh mắt nhìn lướt qua ngoài tháp, nữ nhân kia khó đối phó. không sao cả. Tựa hồ là nghe được thanh âm của hắn, Phù Đồ Tháp ngoại chuyện đến Lương Nôn tiếng cười, hai vị đạo hữu một mực đi sửa phục đại trận, Khôi Tinh Quan giao cho ta một người là đủ. Cái này, Đại Khổ Tôn giả cùng Phục Hổ Tôn giả liếc nhau, rất nhanh liền hạ quyết tâm. Chúng ta đi. Không có quá nhiều nói nhảm, Đại Khổ Tôn giả đem Phạm Âm Giật khiêng trên vai, cùng Phục Hổ Tôn giả cùng nhau bay ra Phù Đồ Tháp. Trước khi đi, bọn hắn nhìn thoáng qua Lương Nôn vị trí, chỉ gặp giữa không trung hắc vụ tràn ngập, kia quỷ bắt tiên cùng thi triển thần thông, tạo thành một cái cường đại kết giới, đem Lương Nôn khốn ở trung tâm. Lương đạo hữu hắn, Phục Hổ Tôn giả mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Đại Khổ Tôn giả lại là trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải tin tưởng Lương Kiếm Tiên, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là chữa trị đại trận, nếu như Kim Quang Phục Ma trận bị phá, La Thiên Sơn chắc chắn máu chảy thành sông. Ai? Phục Hổ thở dài nhất thanh, không nói thêm lời nào, đi theo Đại Khổ Tôn giả hướng nơi xa bay đi. Cùng một thời gian, trong hắc vụ, Khôi Tinh Quan cũng cảm ứng được Đại Khổ, nam hổ nhị người rời đi. Nàng có lòng muốn ngăn cản, nhưng trước mặt đứng lặng áo xám nam tử thật giống như một tôn sát thần, căn bản là không có cách lách qua. Người chính là Lương Nôn. Khôi Tinh Quan dứt khoát từ bỏ truy kích, mắt đẹp nhất chuyển, tại Lương Nôn trên thân quan sát tỉ mỉ. Nàng xanh thẳng ngón tay ngọc điểm tại mình trên môi, hàm răng khẽ cắn, cười ha hả nói, đã sớm nghe nói qua Vô Song Thần Kiếm tên tuổi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là mai hùng bất phàm. Chúng ta không có thâm cừu đại hận, không cần đả sinh đả tử a. Nàng gặp Lương Nôn không trả lời, trên mặt ý cười càng đậm, lông mày còn cong, sóng mắt dập dờn. Tiểu nữ tử yêu nhất anh hùng, hòa thượng này ổ tuyệt không chơi vui, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác, hảo hảo luận đạo. Xoát. Khôi Tinh Quan lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo kiếm quang đối diện chém tới. Trước đây đúng là vô thanh vô tức, thật giống như trống rông xuất hiện. Nàng đang trêu chọc, trong lúc nhất thời không kịp điều khiển khối lỗi, chỉ có thể nghiêng người tránh né, mặc dù miễn cưỡng né tránh kiếm quang, lại bị một đạo kiếm khí phá vỡ gương mặt, máu tươi chảy ngang. Mạng che mặt cũng rơi rơi xuống, lộ ra một trương yêu diễm tuyệt khuôn mặt đẹp, đáng tiếc không được hoàn mỹ, má phải bên trên có một vết thương, chính là bị Lương Nôn kiếm khí vạch phá bố trí. Ngươi, Khôi Tinh Quan sờ lên vết thương trên mặt, chợt bạo giận lên. Cường ta đối với ngươi ưu ái có thừa, ngươi lại xuất thủ đả thương người. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, Lương Nôn căn bản không có một câu dư thừa nói nhảm. Âm thầm đem một đạo vô hình kiếm quang giấu kín vào hư không, xuất thủ liền muốn lấy tính mạng của mình. Hừ, tôm tép ngại nép ta gặp nhiều, giống như ngươi như vậy vẫn là lần đầu, chỉ là mỹ thuật, cũng nghĩ ở trước mặt ta thi triển. Lương Ngôn nói, trong tay pháp quyết vừa bấm, Tử Lôi, Phù Du hai đạo kiếm quang đồng thời treo lên đỉnh đầu. Thích tao thủ lộng tư, cũng phải nhìn ngươi có thể hay không tại dưới kiếm nhảy múa. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tử Thanh hai đạo kiếm quang phi nhanh mà ra, một trái một phải đồng thời chém về phía Khôi Tinh Quan. Khôi Tinh Quan biến sắc, trong tay pháp quyết gấp bóp, quát to một tiếng, quỷ đầu lý, ta đạo người. Tàn tiên cô vừa dứt lời, chỉ thấy ba cái khôi lỗi thả người mà đến, ngăn tại Khôi Tinh Quan trước mặt, phân biệt cầm kim thiết mặt, tà tinh kiếm, ngọc hoa sen ba món pháp bảo, hướng lên chống đỡ Tử Lôi kiếm quang. Ầm ầm, giữa không trung truyền đến lôi minh tiếng vang, chỉ gặp kiếm khí tứ ngược, điện xà của vũ, đem ba kiện đỉnh cấp pháp bảo đều ép tới vô lượng, phát ra chói tai rên rỉ. Cùng lúc đó, Phù Du kiếm quang vạch ra một đạo hình cung, lách qua ba cái khôi lỗi, một kiếm đâm về phía Khôi Tinh Quan bản tôn. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đâm trúng lồng ngực của nàng, chợt thấy một cơn gió lớn đánh tới, cuốn lấy kiếm quang hướng lên đằng không mà lên, lại là một cái khôi lỗi tay cầm quạt bà tiêu ở giữa không trung điên của gỗ, đạo đạo cương phong cô độc như đao, đem kiếm quang bao lấy, không cho nó tới gần Khôi Tinh Quan. Có ý tứ. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay quyết biến đổi, đem ngọc trúc ngâm thi triển đi ra, Phù Du kiếm hoàn rất nhanh liền khống chế được trung quanh của phong, âm luật biến hóa, khởi, thừa, chuyển, hợp, đem cương phong dần dần đánh tan, dần dần quy về hư vô. Lại nghe nhất thanh quỷ dị tiếng địch, phảng phất vạn quỷ kêu khóc. Lương Nôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái áo xanh khôi lỗi, cầm trong tay màu đen ống sáo, thổi ra âm trầm mà kỳ quỷ tiếng địch. Tại nó bên cạnh còn có một cái khôi lỗi lao giả, cầm trong tay chống ra cá, không ngừng đập nện, lấy nhịp chống ứng hòa tiếng địch, khiến cho tiếng địch ma tính tăng cường không chỉ một lần. Ma âm khôi lỗi. Lương Nôn lông mày nhíu lại, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn từng tại Thiên Công Mật Quyển bên trong đọc được qua có quan hệ loại này khôi lỗi bí ẩn, sử dụng chất liệu hết sức đặc thù, thí dụ như biển sâu máu thạch, trúc tiết chim chi tâm, vạn năm tuyết cầm hoa. Những ngày này nhưng liền có thể cảm ứng ngũ âm biến hóa thiên tài địa bảo. Trừ cái đó ra, còn nhất định phải tìm tới một cái am hiểu âm luật chi đạo tu sĩ, rút ra tinh hồn, rót vào khôi lỗi bên trong, mới có thể lại thành. Lấy hai cái này khôi lỗi thực lực đến xem, sử dụng tinh hồn chỉ sợ bắt nguồn từ hóa kiếp cảnh tu sĩ, mà lại là đã nắm giữ âm luật pháp tắc hóa kiếp cảnh tu sĩ. Nghe qua không bằng thấy một lần, hôm nay liền thử một chút ngươi cái này mà âm khôi lỗi bi lực. Lương Ngôn cười lớn một tiếng, thôi động Phù Du kiếm hoàn, đem ngọc trúc ngâm phát vùng tới cực hạn. Chỉ gặp một đạo thanh sắc kiếm quang, tới lui tung hành, mỗi lần kiếm chiêu biến hóa đều ẩn chứa ngũ âm chi diệu, đem kia thổi sáo thiếu niên cùng chống ra cá lao giả ma âm chém làm vô hình. Khôi Tinh Quan phát giác được không ổn, trong tay pháp quyết gấp bóp, toàn lực thôi động kia hai cái ma âm khôi lỗi. Thiếu niên đem ống sáo thổi đến gấp hơn, lão giả cũng đem chống ra cá đập nện đến mạnh hơn. Âm luật chi đạo hòa vào vật vật, hóa vô hình vì hữu hình, thí dụ như một mảnh lá cây, một đạo cương phong, một hạt bụi, cũng có thể hiện hóa âm luật chi đạo. Song phương lấy âm luật đấu pháp, giữa không trung đương nhiên dị tượng nhiều lần sinh, hoặc là quỷ binh, hoặc là máu câu, hoặc là núi thây biển máu. Phàm là từ ma âm khôi lỗi diễn hóa xuất thần thông dị tượng, đều tràn đầy âm trầm quỷ dị sát khí. Cái này cũng có trách, ma âm khôi lỗi dù sao cũng là dùng người sống luyện chế mà thành, mặc dù kia hai cái tu luyện âm luật chi đạo tu sĩ đều đã thân tử đạo tiêu, ý thức cũng không tồn tại ở thế gian. Nhưng bọn hắn tinh hồn bên trong còn có dấu không cam lòng, chỗ diễn tấu âm luật tự nhiên cũng liền tràn đầy sát khí. Lương Nôn thì lại khác, hắn lĩnh ngộ thiên địa huyền âm, một thanh phủ du kiếm, diễn dịch ra thiên địa sự rộng lớn, đại đạo chi tăng thương, vô hỉ vô bi, phảng phất tại âm biển chèo thuyền du ngoạn mặc cho gió táp sóng xô, ta tử vị nhưng bất động. Song phương đấu hơn 10 chiêu, càng chứng sở học, ma âm khôi lỗi lại là không làm gì được phủ du kiếm, diễn dịch ra các loại thần thông dị tượng cuối cùng đều bị kiếm quang đánh tan, trừ khử ở vô hình. Trăm chiêu về sau, phủ du kiếm quang đống nhiên tăng gọn, lại là thiên địa huyền âm khí thế đã thành, tồi khô là hủ, một kiếm chém về phía ma âm khôi lỗi. Đứng núi chịu sào, chính là kia thổi sáo thiếu niên, bị một kiếm này đeo đầu, toàn bộ đầu lâu hướng lên phóng lên tận trời. Nhưng nó cũng không có đình chỉ hành động, cái cổ chỗ dọc theo mấy trăm cây vô hình sợi tơ, cuốn chặt lấy phù du kiếm hoàn đồng thời, mình thừa cơ hướng về sau nhanh chóng thối lui. Mà kia bị chém dụng đầu lâu ở giữa không trung quay tít một vòng, lại tự hành tiếp trở về, chỉ là khôi lỗi nội bộ bị kiếm khí đâm xuyên, rất nhiều nơi đều xuất hiện lỗ rách, mặc dù không có máu tươi chảy ra, nhưng cũng có thể trông thấy cơ quan bộ kiện bị dấu vết hư hại. So với thổi sáo thiếu niên, kia chống ra cá lao giả càng là phản ứng cấp tốc, đem thân nhất chuyển, hư không tiêu thất, để chạy nhanh đến phủ du kiếm hoàn bổ hụt. Đến cùng là á thánh cảnh khôi lỗi sư, mặc dù phá pháp cũng khó thư ký. Lương Luân ở trong lòng cảm khái nhất hành, nhưng không có cảm thấy tiếc nuối, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Vốn cho rằng tam đại ẩn tinh quan tất nhiên đều là thực lực cao cường hạng người, bây giờ xem ra, nhưng cũng là vàng trao lẫn lộn. Lấy ngươi chi thực lực, thế mà cũng có thể đứng hàng ba ẩn một trong, ta thật thay Lăng Tiêu cảm thấy bất công. Lương Luân tự tiếu phi tiêu nói, kỳ thật hắn nói đến cũng không sai, cái gọi là tam đại ẩn quan cũng không phải là thánh nhân phía dưới thực lực mạnh nhất ba người, mà là đều có các cảm hiểu. Trong đó, Lăng Tiêu làm kiếm tinh quan, chủ công phạt, đấu pháp năng lực khẳng định là mạnh nhất. Mà Khôi tinh quan am hiểu điều khiển người khác, đi quỷ quyệt kế sách, so sánh dưới, đấu pháp năng lực cũng không bằng kiếm tinh quan. Kỳ thật, giữa hai người chênh lệch hết sức rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác Khôi tinh quan tâm cao khí ngạo, ghét nhất người khác đem nàng xếp tại kiếm tinh quan đằng sau, bởi vậy Lương Luân vừa dứt lời, sắc mặt của nàng trong nháy mắt liền có biến hóa. Vô tri hạng người, ta một tinh màu làm sao lại không bằng Lăng Tiêu rồi? Hắn chỉ ỷ vào thành chủ cương triều, lấy lớn tài nguyên trợ hắn ngưng kết kiếm tâm, nếu như đem những tư nguyên này đều cho ta, để cho ta luyện thành tiên Khôi thánh tâm thành tựu chưa hẳn tại hắn Lăng Tiêu phía dưới. Nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, quỷ bắt tiên trọng chỉnh trận hình, chỉ gặp quỷ ảnh trùng điệp, biến hóa khó lường, trong nháy mắt tạo thành một cái quỷ dị sát trận, đem Lương Luân khóa chặt ở giữa. Bên trong một cái khôi lỗi cầm trong tay âm dương miếng ngọc, nhảy tiến lên đây, hướng phía sau hắn bỗng nhiên vỗ. Ầm ầm. Chỉ nghe cương phong nổi lên bốn phía, xoát ra một cái cự đại đen trắng thủ ấn, mắt thấy là phải khắc ở Lương Luân trên lưng, lại bị một tầng kim quang bỗng nhiên bắn ra. Tám bộ diễn nguyên hợp thời phát động, kim quang lưu chuyển toàn thân, một mực che lại Lương Luân. Không chỉ như vậy, kim cương thần lực thấu thể mà ra, đánh vào tay kia cầm miếng ngọc khôi lỗi trên thân, đem hắn đánh bay mấy trăm trượng, cái cổ chỗ phát ra xoạt xoạt nhất thanh, giống như là bị người bật gãy. Nhưng này khôi lỗi nhưng không có mất đi khống chế, đầu tại cái cổ bên trên chuyển mấy chục vòng, cuối cùng lại mặt hướng Lương Luân, hé miệng phun ra một đạo hắc quang. Siêu. Đạo này hắc quang tốc độ cực nhanh, còn không đợi Lương Luân xoay người lại, trong nháy mắt liền đâm rách hắn hộ thể kim quang. Cùng lúc đó, quỷ đầu lý, tàn tiên cô, tà đạo người, chờ bảy cái khôi lỗi cũng tại thời khắc này cấp tốc tới gần, riêng phần mình thôi động pháp bảo, binh khí, nghĩ muốn thừa cơ chém giết Lương Luân. Chính là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo băng ánh kiếm màu xanh lam bỗng nhiên từ thái hư hổ lô bên trong xuất ra, không gian xung quanh trong nháy mắt đông kết, liên quan đạo hắc quang kia cũng đình trệ tại nguyên chỗ, không cách nào tiến thêm. Lương Luân cười lạnh một tiếng, tại trong tay áo bấm một cái pháp quyết, cũng không thấy như thế nào động tác, cái kia đạo băng ánh kiếm màu xanh lam lấy hắn làm trung tâm, hoạch xuất ra một đạo tiếp cận trăng tròn vòng tròn. Yên tĩnh, không có gì sánh kịp yên tĩnh. Giữa không trung chỉ gặp băng quang lóe lên, chạy nhanh đến bảy cái khôi lỗi liền toàn bộ bị băng phong tại nguyên chỗ. Bọn chúng duy trì trước một khắc động tác, cũng không còn cách nào động đậy. Chương 2004, thu hoạch chương 2004, thu hoạch hàn băng kiếm khí. Một tinh màu xa xa thấy cảnh này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Hắn một cái kiếm tu, sao có thể nắm giữ nhiều như vậy lực lượng pháp tắc? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Một tinh màu rung động trong lòng, biểu lộ cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Nàng hai tay pháp quyết gấp bóp, muốn thôi động bị bắt tiên thể nội cơ quan hệ tâm, để cái này tám cái khôi lỗi lần nữa hành động. Nhưng vô luận nàng như thế nào thi pháp, kia tám cái khôi lỗi từ đầu đến cuối bị băng phong tại nguyên chỗ, thật giống như người gỗ, nửa điểm đều không vận chuyển được. Thật dày sương lạnh bao trùm tại mỗi một cái khôi lỗi trên thân, hàn băng kiếm khí tứ ngược, thậm chí đâm rách khôi lỗi phòng ngự, tiến vào nội bộ, bắt đầu phá hư trong cơ quan trụ cột. Đáng chết. Một tinh màu giận mắng nhất thanh, từ pháp bảo bên trong rút ra một mặt màu xanh cờ phướn, tựa hồ muốn thi triển pháp thuật gì. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu đông nhiên một tiếng sấm rền nổ vang, cuồng bạo sát ý như là thác nước chút xuống, lại là tử lôi thiên âm kiếm tật chạm mà đến. Mắt thấy kiếm khí lao nhanh, lôi long gào thét, một tinh màu cũng không lo được thi pháp, cuốn bít tế lên nổ vang, hướng về sau phi nhanh, khó khăn lắm tránh thoát cái này buôn lôi một kiếm. Nhưng Lương Luân đoạt được tiên cơ, như thế nào lại cho nàng cơ hội thở dốc? Trong tay pháp quyết vừa bấm, tử lôi kiếm quang ở giữa không trung vạch ra một đạo hình cung, mang theo trạng tà thần lôi lần nữa đánh tới. Ba thiên tử kiếm pháp vốn là lấy công phạt tăng trưởng, mà một tinh màu tám cái bản mệnh khôi lỗi đều bị Lương Luân một kiếm bắt vòng. Giờ này khắc này, trong tay hoàn toàn không có khôi lỗi có thể dùng, như thế nào ngăn cản được lôi đỉnh chi kiếm? Ầm ầm, giữa không trung sấm nổ liên miên, tử sát kiếm quang càng lúc càng nhanh, đánh cho một tinh màu không có sức hoàn thủ, chỉ có thể thi triển độ thuận, tránh trái tránh phải. Liên tại nàng thật vất vả tránh thoát đòi mạng một kiếm thời điểm, sau lưng hư không bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, một đạo vô hình kiếm quang đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã đến phía sau của nàng. Mục Tinh Mẫu cũng không phải lần đầu tiên bị Định Quang kiếm đánh lén, mặc dù trong lòng đã có phòng bị, nhưng bị Tử Lôi Thiên Âm kiếm đánh cho khó mà chống đỡ, thật sự là bất lực ngăn cản, chỉ có thể hết sức trốn tránh, tránh đi yếu hại. Phốc. Một tiếng vang trầm truyền đến, vô hình kiếm quang gián Mục Tinh Mẫu cánh tay phải xẹt qua, tại nàng da thịt tuyết trắng bên trên lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Mục Tinh Mẫu cố nén kịch liệt đau nhức, sử dụng pháp thuật phong ấn một bộ phận xâm nhập thể nội vô hình kiếm khí, sau đó thân hình gấp tung, hướng lui về phía sau ra mấy trăm trượng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh sắc kiếm quang đột nhiên xuất hiện, phảng phất đã sớm chờ đã lâu. Lại là phù du kiếm hoàn, bị Lương Ngôn lấy ngọc trúc ngâm công pháp thôi động, cắt vào nắm giữ thời cơ đến vừa đúng, đúng lúc là một tinh màu khí tức hỗn loạn, cần điều chỉnh trong chốc lát. Một tinh màu lúc này là tránh cũng không thể tránh, không có khả năng né tránh Lương Ngôn nhu đồ đã lâu một kiếm. Mắt thấy là phải bị kiếm quang xuyên thấu ngực, sắc mặt của nàng thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng một cái, đem một ngụm đầu lưỡi tinh huyết phun ra trong tay màu xanh cờ phướn bên trên. Thiên khôi bí thuật, hư không tránh. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, nguyên bản bị Lương Ngôn băng phong tám cái khôi lỗi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy một tinh màu bên cạnh hư không chấn động, tám đám bóng đen lặng yên xuất hiện, sau đó cấp tốc biến hóa, lại chính là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa quỷ bát tiên. Cái này tám cái khôi lỗi mặt ngoài thân thể mặc dù còn bao trùm lấy một chút băng sương, nhưng đã hoàn toàn khôi phục tự do, từ quỷ đầu lý, tàn tiên cô, tà đạo người ba cái khôi lỗi đồng thời xuất thủ, dùng kim thiết mặt, tà tinh kiếm, ngọc hoa sen ba món pháp bảo chặn phủ du kiếm tập sát. Đang. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, phủ du kiếm hoàn bay ngược mà quay về, treo giữa không trung, vẫn tranh minh không thôi. Lương Luân thấy cảnh này, trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi kia tám cái khôi lỗi rõ ràng đều đã bị hắn cho đóng băng, mà lại hàn băng kiếm khí cũng xâm nhập vào khôi lỗi thể nội, đem bên trong không ít cơ quan làm hỏng, làm sao trong nháy mắt toàn bộ giải phóng, mà lại về tới một tinh màu bên cạnh. Hắn là có chỗ không biết một tinh màu có thể lấy khôi lỗi chi đạo tu luyện đến A Thánh, tất nhiên có chỗ độc đáo của nó, trong đó lợi hại nhất ba chiêu là nàng từ thượng cổ di tích bên trong lĩnh ngộ mà ra, bị gọi chung là tiên khôi bí thuật. Mà hư không tránh chính là tiên khôi bí thuật bên trong một chiêu, có thể làm cho tự thân luyện chế khôi lỗi trong nháy mắt xoay người lại một bên, nhưng là muốn tiêu hao lưu tại khôi lỗi thể nội bản mệnh tinh huyết. Bởi vì loại này tinh huyết là khôi lỗi vừa mới luyện thành lúc liền rót vào sau đó không thể lại tăng thêm, cho nên hư không tránh sử dụng cơ hội cũng là dùng một lần thiếu một lần, chỉ ở 10 phần thời điểm nguy hiểm dùng để cứu chủ. Một tinh màu bị buộc bất đắc dĩ sử dụng một lần hư không tránh, em thầm đối Lương Luân hận đến răng cắn. Lương Luân, ngươi đừng quát tháo. Ta Bắc Minh đại quân cũng sớm đã mai phục tốt, Đan Dương Sinh, Lăng Tiêu, Đồng Lịch đều đã đến phụ cận, đêm nay liền muốn huyết tẩy La Thiên Sơn, các ngươi một cái đều chạy không được. Lời còn chưa dứt, nàng liền cầm trong tay tám cái gió nhẹ dẫn kéo một phát, tám cái khôi lỗi bắt đầu tự phát chữa trị thể nội tổn hại, chỉ dùng ngắn phút chốc thời gian, mới vừa rồi bị kiếm khí hư hao nhiều chỗ cơ quan, thế mà đều đã chữa trị như lúc ban đầu. Lương Luân thấy tình cảnh này, lại nghe nàng vừa mới nói, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đan Dương Sinh, Lăng Tiêu, Đồng Lịch những này á thánh thế mà đều tới. Bây giờ Nam Huyền nhân khẩu tan lụi, như thế nào lại là bọn hắn đối thủ? Kim Quang Phục Ma đại trận là duy nhất bình chướng, một khi bị phá, đêm nay thật muốn chó gà không tha. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn biến đến vô cùng nghiêm túc. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem cái này yêu nữ giết, lại đi hiệp trợ đại khổ tôn giả chữa trị pháp trận. Theo Lương Luân tâm niệm vừa động, thể nội kiếm anh chi lực cùng cựu chuyển kim đan bị hắn thôi động đến cực hạn, giữa không trung sấm rền cuộn cuộn, tử sát kiếm quang lần nữa hóa thành một đầu lôi long, hướng một tinh màu gào thét chém tới. Một tinh màu vừa rồi bị thiệt lớn, đương nhiên biết lợi hại, vội vàng kích thích gió nhẹ dẫn, khống chế quỷ bắt tiên tiến lên ngăn cản. Song phương lấy nhanh đánh nhanh, đấu tầm 10 chiêu, lại gặp Lương Luân phất ống tay áo một cái, đem một đóa màu đen kiếm liên thăng lên trên trời. Theo hoa sen xoay chậm chậm, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí màu đen như mưa to mưa như chút nước, đem một tinh màu tính cả nàng tám cái khôi lỗi đều bao phủ ở bên trong. Không được. Một tinh màu con ngươi đột nhiên co lại. Nàng từ những này kiếm khí bên trong cảm ứng được hắc ám lực lượng phát tác, mặc dù loại này pháp thì không cách nào phá hư khôi lỗi, nhưng lại có thể tiêu trừ mình gió nhẹ dẫn. Một khi gió nhẹ dẫn đứt gãy, mình liền cùng khôi lỗi đã mất đi liên hệ, không cách nào lại điều khiển quỷ bắt tiên đối địch. Đáng chết Lương Luân, đáng chết kiếm tu. Chẳng lẽ ta một tinh màu đời này đều muốn bị kiếm tu giẫm tại dưới lòng bàn chân? Trong nội tâm nàng phẫn uất, khiên động tương thế, cánh tay phải chuyển đến kịch liệt đau nhức, lại là vừa rồi lưu tại thể nội một bộ phận vô hình kiếm khí đâm rách kinh mạch, bắt đầu ở các vị trí cơ thể lan tràn. Họ Lương lão nương liều mạng với ngươi. Một tinh màu đông nhiên hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, ủy bắt tiên trong nháy mắt phân tán, quanh thân hắc khí bao phủ, một lát sau thế mà hóa thành tám đầu cơ quan đại xà. Thiên khôi bí thuật, ngũ truyền tam tà. Theo một tinh màu lấy tay chỉ một cái, tám đầu màu đen đại xà nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã đến Lương Luân trung quanh, đem hắn tất cả đường lui đều phong kín. Thật mạnh sát ý. Lương Luân con ngươi co rụt lại. Hắn có thể từ những này cơ quan đại xà trên thân cảm giác được cuồng bạo sát ý, tựa hồ những khôi lỗi này cũng được trao cho ý thức, chính là tám cái cường đại tu sĩ, không còn cần gió nhẹ dẫn điều khiển, thoát ly một tinh màu chỉ huy, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là liều hết tất cả lực lượng giết chết mình. Đối mặt một tinh màu tiên khôi bí thuật, Lương Luân không dám có chút chủ quan, trong tay pháp quyết gấp bóp, đồng thời thi triển ra không ánh sáng kiếm kinh cùng tịch diệt kiếm quyết hai đại tuyệt chiêu. Chỉ gặp chung quanh hắn, hắc quang tăng gọn, tạo thành từng cái vòng xoáy lỗ đen, băng kiếm khí màu xanh lam như là sương màn, băng phong thiên lý, đem hết thể đều đồng kết. Nguyên bản khí thế hung hăng tám con đại xà, đến cái này hắc quang cùng băng xương không gian, rất nhanh liền nửa bước khó đi. Bọn chúng bị hàn băng kiếm khí phá hư, hành động dần dần chậm chạp, sau đó lại bị lô đen hấp dẫn cuốn vào trong đó. Tại hắc ám kiếm khí cùng hàn băng kiếm khí song trọng rào sát phía dưới, dần dần đã mất đi linh tính, trở nên giống như đồng nát sát vụn. Đây không có khả năng. Một tinh màu xa xa thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên khôi bí thuật, thế mà không làm gì được Lương Nôn kiếm đạo thần thông, thậm chí ngay cả tiếp cận đối phương đều làm không được. Nháo kịch dừng ở đây rồi. Lương Nôn sắc mặt lạnh lùng, chỉ tay một cái, chỉ gặp Tử Lôi, Phù Du, Định Quang ba đạo kiếm quang đồng thời tăng vọt, từ phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo, đem một tinh màu thân ảnh một mực khóa kín. Một tinh màu sắc mặt đại biến, vội vàng đem trong tay cờ phướn lay động, muốn lập lại chiêu cũ, lần nữa thi triển hư không tránh. Nhưng Lương Nôn chỗ nào sẽ còn lại cho nàng cơ hội này? Ầm ầm, Tử Lôi kiếm quang tốc độ nhanh nhất, chỉ gặp giữa không trung một đạo kinh hồng hiện lên, trong nháy mắt đã đến một tinh màu trước mặt. Một kiếm này thế đại lực trầm, sát phạt chi khí đập vào mặt, một tinh màu bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi động độn quang hướng về sau phi nhanh. Nhưng nàng mới vừa vặn bay ra trăm trượng, chỉ thấy một thanh một ngân lượng đạo kiếm quang từ phía sau chém tới, lúc này đã là cùng độ mặt lộ, tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy ba kiếm hợp đây, bản mệnh khôi lỗi lại không tại bên cạnh mình, một tinh màu ánh mắt lộ ra bi phẫn chi sắc. Họ Lương mối thù hôm nay ta nhớ kỹ. La Thiên Sơn đêm nay thất vong, ngươi như bị bắt, tuyệt đối đừng rơi vào trên tay của ta, nếu không ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng từ miệng bên trong phun ra một cái viên cầu, viên kia cầu cũng là khôi lỗi, ở giữa không trùng cấp tốc biến hóa, cuối cùng lại biến thành một cái tiểu hình truyền tống pháp trận. Một tinh màu không chút do dự chui vào trong đó, chỉ gặp lam quang nở rộ, không gian chi lực mãnh liệt mà ra, giống như xoáy như gió tứ ngược chúng quanh. Lương Nôn ba đạo kiếm quang bị cố này không gian chi lực cản trở một lát, chờ chạy đến lúc sau đã chậm, chỉ nhìn thấy một tinh màu tàn ảnh lóe lên liền biến mất, sau một khắc liền tiêu tán ở trong hư không mênh mông, không còn có nửa điểm khí tức lưu lại. Lương Nôn thấy thế nhíu mày, trong tay bấm một cái pháp quyết, thân hình lóe lên, rất nhanh liền đi tới cái này tiểu hình truyền tống pháp trận trước mặt. Hắn dùng thần thức quét qua, không khỏi ngầm thở dài. Cái này trận pháp truyền tống rất rõ ràng là duy nhất một lần bên trong năng lượng ẩn chứa đã hao hết, hiện tại cùng phế liệu không có bao nhiêu khác nhau, muốn thông qua nó tới truy tung một tinh màu, căn bản là lời nói vô căn cứ. Lương Nôn thấy tình cảnh này, không khỏi có chút thất vọng, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy sợ hãi thán phục. Phải biết, kiến tạo bất kỳ một cái nào trận pháp truyền tống đều cần tiêu hao đại lượng linh thạch cùng vật liệu, mà lại một khi xây thành liền không cách nào di động, đây là thưởng thức. Không nghĩ tới Khôi Lỗi sư còn có loại này năng lực, thế mà có thể đem trận pháp truyền tống giấu ở Khôi Lỗi thể nội. Thật sự là thiên hạ chí lớn, không thiếu cái lạ. Hắn nhưng lại không biết, Thiên Cung thành rất nhiều cơ quan đầu mối then chốt đều là từ một tinh màu tự tay chế tạo. Toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, đơn thuần cơ quan thuật, nàng xương thứ hai, chỉ sợ không ai dám xương thứ nhất. Thôi, trốn liền chạy trốn đi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, còn hiệp trợ đại khổ tôn giả chữa trị kim quang phục ma đại trận. Lương Luân trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật cái này một tinh màu thực lực cùng đại khổ tôn giả, uy vô tội chạm bọn người so sánh, hẳn là khó phân trên dưới. Lương Luân mặc dù có năng lực đánh thắng nàng, nhưng như muốn chém giết, liền không phải vận dụng luân hồi lĩnh vực không thể. Trừ phi thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, nếu không muốn hắn tại La Thiên Sơn ngàn vạn tu sĩ trước mặt sử dụng luân hồi lĩnh vực, Lương Luân là một vạn cái không nguyện ý. Huống hồ, truy sát một cái một tinh màu, cũng không thể vãn hồi chiến cuộc, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là giữ vững kim quang phục ma đại trận. Nghĩ tới đây, Lương Nôn đánh ra một đạo pháp quyết, đem năm viên kiếm hoàn đều thu hồi Thái Hư Hồ Lô bên trong, ngay sau đó lại nhấc tay khẽ vẫy, đem nơi xa bị băng phong tám cái khôi lỗi đều thu hút tới trước người. Không có chủ nhân điều khiển, cái này tám cái khôi lỗi hoàn toàn mất đi thần thái, mặc dù trên thân còn có cuồng bạo sát ý, nhưng đã không cách nào hành động, chỉ có thể ở nguyên phát ra các loại tiếng vang quỷ dị. Lương Nôn tâm niệm chuyển động, tay phải chợt vương, vận chuyển hắc ám pháp tắc, từng đạo hắc quang tràn ngập, rất nhanh liền chui vào tám cái khôi lỗi thể nội. Theo hắc ám pháp tắc đem một tinh màu lưu tại khôi lỗi thể nội ấn ký triệt để xóa đi, tám con đại xà cấp tốc biến hóa thân hình, một lần nữa hóa thành quỷ bắt tiên bộ dáng. Tám người này trên người sát ý tiêu tán hầu như không còn, cứ như vậy phiêu phủ ở giữa không trung, không có nửa điểm khí tức tồn tại. Á Thánh tu sĩ luyện chế khối lỗi, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Đáng tiếc, ta không cần. Lương Nôn nói đến đây, đột nhiên nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay sinh ra khổng lồ hấp lực, liền phảng phất một cái vô hình vòng xoáy, đem tám cái khối lỗi đều lồng chụp vào trong. Những khối lỗi này tại vòng xoáy bên trong chấn động kịch liệt, sau đó đỉnh đầu vỡ ra, riêng phần mình bay ra một đoàn hào quang, chỉ gặp thanh, đỏ, lam, tử, các loại nhan sắc đều có, lưu ly trăm huyễn, tinh mỹ phi phàm. Khôi lỗi hạch tâm. Lương Luân khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, hắn tại Thái Hư Hồ Lô bên trên nhẹ nhàng vỗ, đem đỏ ô phóng ra. Những này đều đưa cho ngươi. Đỏ ô nghe xong, ánh mắt hướng kia tám đám hảo quan quét qua, lập tức vui mừng quá đỗi. Những này nhưng không là bình thường khôi lỗi hạch tâm a, bọn chúng đều có các tinh diệu. Ta nếu có thể toàn bộ thôn vệ luyện hóa, lại phối hợp thiên công bí quyển bên trong thuật pháp, hẳn là có thể để thiên công thần ngọc tiến một bước trưởng thành. Rất tốt. Lương Luân gật đầu cười. Đỏ ô đi theo mình nhiều năm, ban đầu ở Thiên Cơ Ma Tháp thời điểm cũng coi là một sự giúp đỡ lớn, nhưng Lương Nôn tu vi tinh tiến thực sự quá nhanh, cho tới bây giờ, tại đấu pháp lúc đã không cho được hắn bất kỳ trợ giúp nào. Cũng may Đỏ ô si mê với cơ quan bí thuật, lại cùng Thiên Công Thần Ngọc dung hợp lại cùng nhau, cái này để hắn có tác dụng đặc biệt. Tỷ như, phá giải cơ quan bí thuật, thậm chí là tương lai vì chính mình kiến tạo tông môn cơ quan. Những ý nghĩ này đều chỉ là một cái thoáng mà qua, bởi vì tình huống bây giờ nguy cấp, Lương Nôn không có tâm tư đi cân nhắc những thứ này. Soát. Theo trong tay pháp quyết vừa bấm, Lương Nôn hóa thành một đạo đột quang, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Chương 2005, thủ hộ La Thiên, thượng, chương 2005, thủ hộ La Thiên, thượng, lại nói Lương Nôn đánh lùi Khôi Tinh Quan, lập tức thôi động đột quang, một đường nhanh như điện chớp chạy tới La Thiên Sơn bên ngoài. Tương truyền La Thiên Sơn Kim Quang Phục Ma đại trận từ khai phái tổ sư sáng tạo, uy lực vô tận, mặc dù tại phạm vi cùng khí thế bên trên không sánh bằng Tuyệt Thiên Trường Thành Vạn Tiên đại trận, nhưng luận năng lực phòng ngự, lại là khó phân trên dưới. La Thiên Sơn liên miên mấy chục vạn dặm, ở giữa có hơn 5000 ngọn núi, Lương Nôn toàn lực phi độn nửa canh giờ, mới nhìn rõ bao phủ tại biên giới chỗ vạn đạo kim quang. Kim Quang Phục Ma, Phật môn vĩ lực, chỉ gặp đủ loại thần thông, pháp thuật đánh vào kết giới bên trên, lại chỉ là nổi lên điểm điểm gợn sóng, cuối cùng đều bị cản lại. Còn tốt, đại trận không có bị phá giải. Xem ra là đại khổ bọn hắn kịp thời đổi tới, chữa trị trận pháp thiếu hụt. Lương Nôn nghĩ như vậy, trong lòng hơi có chút an ủi, chuẩn bị thôi động độn quang đi cùng đám người tụ hợp. Nhưng ngay lúc này, phía đông đống nhiên có một vầng mặt trời chói lóa lên không. Sinh hồng thuần dương chi lực quét sạch bát phương, đem ngàn dặm phạm vi Phật môn kim quang đều hòa tan, sau đó lại có một đạo bạch sắc kiếm quang đằng không mà lên, phảng phất một đầu dài nhỏ bạch xà, hung hăng chém về phía pháp trận kết giới. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, pháp trận kết giới xuất hiện một tia vết rách, toàn bộ kim quang phục ma đại trận cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Là Lăng Tiêu cùng Đan Dương Sinh. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, không khỏi chau mày, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hai người này, một cái đã thành tiểu kiếm tâm, một cái khác thuần dương bất diệt, liền xem như Ninh Bất Quy tới, đối mặt bọn hắn hai người cũng thúc thủ vô sách, huống chi hiện tại Nam Huyền cao thủ tàn lụi, làm sao có thể ngăn cản. Lương Nôn lòng nóng như lửa đốt, thôi động độn quang hướng về phía trước phi nhanh, rất nhanh đã nhìn thấy La Thiên Sơn chúng tăng cùng Quy Vô Tội Trạng, cổ trời, buồn gương sáng đám người thân ảnh. Tất cả mọi người chạy tới La Thiên Sơn bên ngoài, muốn ngăn cản Bắc Minh đại quân tấn công mạnh. Chỉ tiếc, Kim Quang Phục Ma đại trận đã xuất hiện vết rách, tình thế nhìn qua rất không lạc quan. Lương đạo hữu, Quy Vô Tội Trạng trông thấy Lương Nôn đến, cuối cùng là thở dài một hơi, hướng không trung hô lớn nhất thanh. Lương Nôn túi đầu nhìn lại, chỉ gặp La Thiên Sơn bốn lớn tôn giả đều canh giữ ở trận pháp đầu mối then chốt chỗ, Phạm Âm Giật làm Phật tử, tại một tòa bạch ngọc trên đài cao ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, phía sau lơ lửng một cái cự đại kim sắc mâm tròn, lúc này chính tại xoay chậm chậm. Phổ độ kim luân. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, lim độn quang xuống, đi tới trong đám người. Nghe nói đạo hữu một người đoạn hậu, không biết kia yêu nữ hiện tại như thế nào. Quy Vô Tội chẳng hỏi. Đáng tiếc, không có đem nó chém giết, bị nàng chạy. Lương Nôn thở dài. Không sao, chỉ cần đạo hữu có thể bình an trở về liền tốt, nàng sinh tử của một người, căn bản chi phối không được thế cục. Bây giờ La Thiên bốn tôn đều đang toàn lực chữa trị đại trận, nếu như có thể chữa trị trận pháp, chúng ta liền còn có một chút hy vọng sống. Lương Nôn nghe xong, ánh mắt nhìn lướt qua trước mặt bạch ngọc đài cao. Chỉ gặp Đại Khổ, Phù Hổ, Huyền Diệp, Che Biển bốn vị tôn giả phân biệt ngồi ngay ngắn đài cao một góc, có người chuyển động Phật châu, có người hai tay kết ấn, có người bấm niệm pháp quyết tụ kinh. Bốn đạo Phật quang từ đỉnh đầu bọn họ xuất ra, cuối cùng tất cả đều rót vào Phạm Âm Giật thể nội. Theo Phạm Âm Giật thi pháp, phổ độ kim luân tại đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm, từng đạo thải hà phi nhanh mà ra, rót vào kim quang phục ma đại trận bên trong, không ngừng chữa trị tổn hại vết rách. Ta đã kéo lại Khôi Tinh Quan, đại khổ bọn hắn vẫn là đến chế một bước cả. Lương Nôn lẩm bẩm nói. Quy Vô Tội Trạng sắc mặt nghiêm túc, Bắc Minh đại quân không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà ẩn tàng khí tức mai phục tại ngoài núi, vừa rồi đại trận xuất hiện sơ hở một cái mắt, bọn hắn lập tức bắt đầu tấn công núi. Mặc dù Đại Khổ, Phù Hổ, Huyền Diệp chờ bốn vị tôn giả đều lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới, chữa trị ba cái trận nhãn, nhưng cái này cái cuối cùng lại là không kịp chữa trị, dẫn đến pháp trận xuất hiện vết rách. Lương Nôn nghe xong, đối tại tình thế bây giờ có đại khái hiểu rõ. Kim Quang Phục Ma đại trận đem phá chưa phá, hiện tại là rằng có chi thế, liền nhìn là bên ta trước chữa trị pháp trận, còn là địch nhân trước công phá tiến đến. Đúng là như thế. Quy Vô Tội Trạng khẽ gật đầu, lại thở dài nói, đáng tiếc, trải qua mấy năm này chiến loạn, La Thiên tám tôn đã vong thứ tư, nếu như tám tôn đều tại, trong khoảnh khắc liền có thể chữa trị pháp trận. Lương Nôn nghe xong, ánh mắt nhìn về phía kim quang màn che bên ngoài, chỉ gặp kia đen nghị đại quân, đủ có mấy trăm vạn, túc sát chi khí trực trùng bất tiêu. Bắc Minh cao thủ đề xuất, kim quang phục ma đại trận là chúng ta chỗ dựa duy nhất, nếu như pháp trận bị phá, chúng ta liền nguy hiểm. Vừa dứt lời, liền nghe ngoài trận truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, lớn khổ đạo hữu, làm gì đau khổ dãy rủa. Cũng khó trách ngươi danh hào bên trong có một cái khổ chữ, đời này chú định buôn ba mệnh ngọc, không bằng từ bỏ chống lại, đầu hàng ta Bắc Minh, lão phu bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Thanh âm quần quần truyền đến, lại có mê hoặc nhân tâm lực lượng. Lương Nôn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là một cái bạch bào già nho, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phóng khoáng ngông nên. Đan Dương Sinh. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nhìn tu vi của hắn khí độ, không cần đoán liền biết là ai. Đan Dương Sinh, ngươi như có bản lĩnh liền công phá chúng ta Kim Quang Phục Ma đại trận làm gì tranh đua miệng lưỡi. Đại khổ tôn giả bờ môi bất động, hai tay kết ấn, thanh âm lại ở trên không vang lên. Ha ha ha. Đan Dương Sinh quạt lông nhẹ lay động, lớn tiếng cười nói, "Tốt, xem ra mấy vị đạo hữu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, ta Bắc Minh thực lực chân chính." Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn cầm trong tay quạt lông bung lên, thuần dương chi lực giống như nộ hải sóng lớn, cuồn cuộn mà ra. Những này thuần dương chi lực đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên, nổ ra ánh sáng long ánh choáng, ngay sau đó một vầng mặt trời chói lóa chầm chậm lên không, đem hắc ám bầu trời đêm chiếu sáng giống như ban ngày. A! La Thiên Sơn bên trên có không ít người phát ra kêu thảm, một chút cảnh giới không đủ tu sĩ, chỉ là ngẩng đầu nhìn liệt dương quang mang, trong nháy mắt liền bị đốt bị thương hai mắt, có chút khoảng cách tương đối gần thậm chí tự dương tự thiêu. Tất cả đều lui ra phía sau. Cổ trời hét lớn một tiếng, sau đó phóng lên tận trời. Hắn tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, cái này hai kiện binh khí cổ phát tàn hương, phảng phất trải qua tuế nguyệt thạch thuẫn, kiếm đá, phía trên hiện đầy rêu xanh cùng dạn nứt vết tích. Nhưng ở cổ trời trong tay, kia thạch thuẫn liền phảng phất không thể phá vỡ tường thành, mà kia kiếm đá liền phảng phất trèo chống thương khung trụ trời. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cổ pháp thạch thuẫn ngăn tại trận pháp kết giới bên trên, trợ giúp kim quang phục ma đại trận hóa giải một bộ phận thuần dương chi lực. Ha ha, bổ thiên thần thạch. Nghe nói vật này phòng ngự kinh người, ngược lại muốn xem có thể ngăn trở hay không ta thuần dương chi lực. Mắt thấy cổ trời xuất thủ, Đan Dương sinh sắc mặt không có biến hóa chút nào, từ đầu đến cuối chuyện trò vui vẻ. Hắn dùng quạt lông xa xa một chỉ, nơi xa liệt dương lập tức bộc phát ra xích hồng hào quang, thuần dương chi lực quần quần không dứt, tiếp tục không ngừng mà hành kích kim quang phục ma đại trận, đồng thời cũng tăng lên đốt cháy cổ trời thạch thuẫn. Tương tại hồn tiên lĩnh trên chiến trường rực rỡ hào quang, bảo vệ tuyệt thiên trường thành cổ pháp thạch thuẫn, bây giờ lại ngăn không được Đan Dương sinh thuần dương chi lực, bị xích hồng hào quang không ngừng công kích, tấm chắn mặt ngoài dần dần bắt đầu hòa tan. Cổ trời vốn là đen nhánh màu da trở nên có chút đỏ bừng, trên người hắn khôi giáp đều bị ướt đẫm mồ hôi, tấm chắn cũng tại từng chút chìm xuống, nhìn qua sắc bao phủ tại hải dương màu đỏ thắm bên trong. Hây a! Cổ Thiên phát ra quát to một tiếng, dùng hết toàn lực đem trong tay kiếm đá đâm ra, thật giống như một cái quật cường lão binh, đối mặt như thủy triều địch nhân ra sức vung ra một kiếm. Nặng nghề cổ pháp chân khí đột nhiên xuất hiện. Những này chân khí xông lên không trung, ý đồ xé mở thuần dương chi lực ngưng tụ liệt dương, nhưng mới dựa vào gần phạm vi trăm dặm, liền bị xích hồng hào quang bốc hơi đến sạch sẽ. Cổ trời ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, phun ra tại thạch thuẫn cùng kiếm đá bên trên, khí tức nhanh chóng hạ xuống. Cô Minh, chỉ nghe mấy tiếng kinh hô, ba cái khí tức cường đại đồng thời lên không. Lại là Quy Vô tội trạng, Vân Cương Sáng, Lương Nôn ba người kịp thời đổ tới, riêng phần mình thi triển thần thông, giúp cổ trời chặn lại thuần dương chi lực. Pháp trận bên ngoài, Lăng Tiêu chân đạp hư không, một chút liền trong đám người thấy được Lương Nôn. Ha ha, Lương Minh, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Tiêu trên mặt tiểu dung, ánh mắt sáng rực, lúc trước Hắc Sơn vực một trận chiến bị ngươi may mắn đào tẩu, một năm qua này ta là lăn lộn khó ngủ. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này trùng phùng, xem ra người ta chi kiếm đạo còn muốn luận cái cao thấp. Lương Nôn nghe xong, cùng hắn cách không đối mặt, ánh mắt hai người đều là lăng lệ vô cùng. Lăng Tiêu, không nghĩ tới Lạc Thủy đều chìm không chết ngươi, bất quá không quan hệ, ngươi sớm tối chết tại ta dưới kiếm. Lương Nôn lạnh lùng nói. Ha ha, không bao lâu, Kim Quang Phục Ma đại trận liền sẽ bị chúng ta công phá, đến lúc đó các ngươi một cái đều đi không được. Lăng Tiêu cười lớn một tiếng, kiếm trong tay quyết gấp bóp. Kiếm đạo lĩnh vực thi triển đi ra, bao trùm phạm vi ngàn dặm, đem Kim Quang Phục Ma đại trận vết rách cũng lồng chụp vào trong. Hắn lấy tay chỉ một cái, bạch sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất một đầu linh xà chui vào trong cái khe, kiếm khí tứ ngược, không ngừng từng bước xâm chiếm kim quang bình chướng. Mắt thấy đại trận lung lay sắp đổ, đống nghe hét lớn một tiếng, kim quang phục ma. Lại là đại khổ tôn giả mở miệng, cùng phục hổ, huyền diệp, che biển ba người đồng thời đánh ra một trường. Chỉ gặp La Thiên Sơn hơn 5000 ngọn núi đồng thời chấn động, phân biệt từ đỉnh núi xoát ra một vệt kim quang, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa vì một cái to lớn kim sắc trường ấn. Bàn tay này khoảng chừng vạn dặm phương viên, từ thương khung rơi xuống, phảng phất màn trời vỡ vụn, hoành ép hết thảy. Đan Dương Sinh cùng Lăng Tiêu mặc dù mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kim Quang Trường ấn thời điểm, khoe miệng vẫn là hơi có quắc một chút. Phật môn con lựa chọn, nội tình không kém. Hai người liếc nhau, đều là khẽ gật đầu. Sau một khắc, liền nghe Đan Dương Sinh quát lớn, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, ngăn trở Phật môn sát chiêu, vì ta cùng Lăng Tiêu tranh thủ phá trận thời gian. Vừa dứt lời, liền nghe Bắc Minh mấy trăm vạn tu sĩ tề thanh hét lại, thanh âm cuộn, chấn động cửu tiêu. Nguyện vì đại soái hiệu tử lực. Theo tam quân hò hét, chống trận như sấm, mấy trăm vạn Bắc Minh tu sĩ đồng thời xuất thủ, linh lực lao nhanh mà ra. Thông qua quân trận hội tụ đến cùng một chỗ, lại từ bảy vị á thánh ngưng tụ thần thông, hóa thành bảy đạo nhan sắc khác nhau cổ sáng hướng lên phóng lên tận trời. Ầm, ầm, phanh, liên tiếp tiếng vang truyền đến, bảy cái cổ sáng lần lượt đè vào kim quang bàn tay phía dưới, phản phất là bảy cái kình thiên chi trụ, gắt gao chống đỡ Phật môn sát chiêu, không cho rơi xuống. Lăng Tiêu đạo hữu, theo ta phá trận giết địch. Đan Dương Sinh cười ha ha, trong tay quạt lông đống nhiên vung lên, chỉ gặp vạn đạo xích hà đằng không mà lên, giống như trăm phượng mặt trời mới mọc, lông vũ rơi lưu tình, khí thế to lớn tới cực điểm. Lăng Tiêu nghe xong, lại là lệnh hừ một tiếng. Đan Dương Sinh, ngươi mặc dù là thống soái Bắc Minh, vẫn còn chỉ huy không đến trên đầu của ta. Lời tuy như thế, hắn nhưng không có tiêu cực lười biến chiến, trong tay pháp quyết vừa bấm, linh xà kiếm vực bao phủ ngàn dặm dãy núi, từng đạo tuyết trắng kiếm khí tại Phật môn đại trận trên không xoay quanh, chỉ cần phát hiện có sơ hở lộ ra, ngay lập tức sẽ hướng vào phía trong thẩm đấu, đem La Thiên Sơn phục ma kim quang từng bước tăng dã. Lương Nôn, Quy Vô tội trạng bọn người thấy tình cảnh này, sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Nếu như La Thiên Sơn kim quang phục ma đại trận hoàn hảo vô khuyết, như vậy mặc cho Bắc Minh mấy trăm vạn đại quân đồng thời công kích, cũng tuyệt đối không phá được trận. Nhưng vấn đề là, hiện tại pháp trận mặt ngoài xuất hiện vết rách, mặc dù chỉ là cực kỳ nhỏ vết rách, nhưng ở Đan Dương Sinh, Lăng Tiêu loại này đẳng cấp cao thủ trước mặt, lại có thể vô hạn phóng đại. Một khi vết rách bị xé mở, như vậy Bắc Minh mấy trăm vạn đại quân sẽ tiến quân thần tốc. Nam Huyền mấy vị á thánh đều ý thức được điểm này, trong đó Quy Vô tội trạng trầm giọng nói, giữ vững kim quang phục ma đại trận là chúng ta duy nhất sinh lộ, trận này thủ hộ chi chiến, cấp thấp tu sĩ không có nổi chút tác dụng nào, chỉ có thể dựa vào chúng ta mấy người. Không tệ. Cổ chơi mặc dù bị Đan Dương Sinh đánh thành trọng thương, nhưng ánh mắt bên trong không có một tia sợ hãi. Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta dốc hết toàn lực, không lưu tiếc bối. Lương Nôn nghe xong, nhàn nhạt mở miệng nói, Đan Dương Sinh sát thực lợi hại, chúng ta không cần liều mạng, có thể mượn nhờ pháp trận lực lượng cẩn thận đọ sức, chỉ cần lại chống nổi một khắc đồng hồ chờ La Thiên bốn tôn chữa trị pháp trận, liền có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Thế nhưng là, chữa trị pháp trận về sau đâu? một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, lại là Vô Tâm mang theo Hùng Nguyệt Nhi, Lý Hy Nhiên mấy người cũng chạy tới chiến trường. Coi như có thể thành công chữa trị pháp trận, chúng ta cũng bị Bắc Minh người vây chết ở chỗ này, như thế nào ra ngoài tịnh hóa huyết sát chi khí? Vô Tâm nhíu mày nói. Lương Nôn nghe xong, nhìn thoáng qua xa xa La Thiên Bốn Tôn, trầm ngâm nói, La Thiên Sơn đã dám tổ chức thần cơ diễn pháp, tất nhiên có phương pháp đem Phật tử đưa ra ngoài, việc cấp bách vẫn là giải quyết dưới mắt khốn cảnh, sau đó lại cân nhắc phá vây kế sách. Không tệ. Quy Vô Tội Trạng âm thầm truyền âm nói, lớn cổ đạo hữu đã từng mịt mờ đề cập tới, La Thiên Sơn có một chỗ bí cảnh, có thể đem người chuyển tống rời đi, bất quá đây là cơ mật, tại Phật tử sinh ra trước đó hắn không nguyện ý lộ ra quá nhiều. Mấy người còn lại nghe xong, cũng không khỏi đến mừng rỡ. Chuyện này là thật. Vô Tâm hỏi. Ai, nơi này là La Thiên Sơn, thật thật giả giả chỉ có lớn khổ đạo hữu mới biết được, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, bất quá cái này đích xác là chúng ta hy vọng duy nhất. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, bất luận như thế nào, trước trợ lớn khổ đạo hữu giữ vững pháp trận, cái khác về sau lại thảo luận. Nói xong, kiếm trong tay quyết vừa bấm, từ Thái Hư Hổ Lô bên trong xoát ra 5 viên kiếm hoàn, 5 loại khác biệt kiếm ý phóng lên tận trời, hung hăng đâm vào Lăng Tiêu kiếm vực bên trong. Ha ha, đến hay lắm. Lăng Tiêu tại ngoài trận thấy cảnh này, không khỏi cười ha hả, Lương Nôn, người ta đều là kiếm đạo con đường nhà thám hiểm, hôm nay liền dùng mệnh của ngươi, đến vì ta dựng một đầu leo về phía trước cầu thang đi. Chương 2006, thủ hộ La Thiên, hạ, chương 2006, thủ hộ La Thiên, hạ, nương theo lấy hét dài một tiếng, 5 viên kiếm hoàn đẳng không mà lên, đạo đạo kiếm khí lao nhanh gào thét, lấy cường hành tư thái xâm nhập Lăng Tiêu kiếm vực bên trong. Đối mặt Lương Nôn cường đại kiếm ý, Lăng Tiêu cũng không có để ở trong lòng, dù sao hai người tại một năm trước giao thủ qua, coi như đối phương tinh tiến lại nhanh, cũng không thể nào là đối thủ của mình. Hắn không hề nghĩ ngợi, lấy tay chỉ một cái, linh xà kiếm tâm thi triển đi ra, vô số tuyết trắng kiếm khí tại trong lĩnh vực xoay quanh, muốn tan rã Lương Nôn kiếm quang. Đây là độc thuộc về Lăng Tiêu kiếm vực, chỉ cần tại bên trong vùng không gian này, hắn lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc chính là chí tôn pháp tắc. Mặc cho đối thủ nắm giữ lực lượng pháp tắc lại nhiều mạnh hơn, cũng sẽ bị hắn linh xà kiếm khí dần dần đánh tan. Cong. Giữa không trung truyền đến thanh thúy kiếm minh, lạnh thấu xương hàn quang bao phủ phạm vi ngàn dặm, tất cả mọi người cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh, quanh thân kiếm ý lưu chuyển. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, Lăng Thiên kiếm hoàn đồng kết lớn phiến không gian, từ lôi kiếm quang khí thế hùng hồn, Hắc Liên kiếm khí tùy ý bừng bừng phân chấn, Phù Du kiếm hoàn linh động phiêu dật, Định Quang kiếm hoàn tới lui vô hình. Năm loại khác biệt kiếm quang, diễn dịch bạt tượng, biến hóa thần thông, vậy mà tại Lăng Tiêu linh xà kiếm vực bên trong giết ra lớn phiến không gian, đem những cái kia không ai bị nổi kiếm khí màu trắng ngăn cản tại kim quang bình chướng bên ngoài. Làm sao có thể? Lăng Tiêu trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hồi tưởng một năm trước tại Hắc Sơn vực giao thủ thời điểm, mình trong lúc nói cười liền có thể trấn áp Lương Nôn, nhưng hôm nay gặp lại, đối phương lại có cùng mình tranh phong vô liếng. Lúc này mới ngắn ngủi một năm, ngươi đến tuột cùng đạt được cái gì? Lăng Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nhớ lại tòa kia thần bí linh sơn. Chẳng lẽ kia trong núi thật có Tây Vương mẫu mộ huyệt? Bị tiểu tử này nhặt được cái đại cơ duyên. Bởi vì lúc ấy không cách nào đi vào, cho nên Lăng Tiêu một mực đối Tây Vương mẫu mộ huyệt có vô hạn ước mơ. Nhưng hắn nhưng lại không biết, trong huyệt mộ nhưng thật ra là dấu tuyết, Lương Nôn đạt được nhất đại cơ duyên cũng không phải là mộ huyệt bản thân, mà là vạn côn lưu lại một sợi thánh nhân chi khí, cùng thao thiết ma thể. Thành công đoạt được thao thiết ma thể về sau, Lương Nôn thể nội nhiều loại lực lượng pháp tắc sẽ không còn xung đột, khiến cho hắn mỗi một loại kiếm đạo đều có thể phát huy đến cực hạn, lại thêm ra một loại hàn băng kiếm đạo, uy lực tất nhiên là không thể so sánh nổi. Trong này đủ loại chi tiết, Lăng Tiêu là không thể nào giải, hắn chỉ cho là Lương Nôn được Tây Vương mẫu truyền thừa, bởi vì này thực lực đại tiến, trong lòng không khỏi lửa nóng. Hào tiểu tử, ta mặc dù vào không được linh sơn, nhưng chỉ cần có thể bắt giữ ngươi, cơ duyên kia không hay là của ta sao? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu chợt cắn chốt lưỡi, đem một sợi tinh huyết nôn tại bản mệnh kiếm hoàn bên trên, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, bóp một cái cổ quái kiếm ấn. Xoát, linh xà kiếm hoàn đằng không mà lên, vô tận kiếm khí từ Lăng Tiêu thể nội tàng ra, bị kiếm hoàn hấp dẫn, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu ngàn trượng dài bạch xà. Kiếm tâm lĩnh vực, linh xà diệt pháp. Lăng Tiêu sắc mặt nghiêm túc, hai tay không ngừng biến hóa kiếm quyết, mà đỉnh đầu hắn bạch xà cũng tản ra vô tận kiếm ý, phảng phất một đầu thôn thiên đại mãng, có thể phá hết tất cả pháp thuật. Đi. Chỉ nghe quát to một tiếng, bạch xà lao xuống mà đến, cường đại kiếm ý hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua, liền ngay cả La Thiên Sơn Phật môn kim quang cũng bị tan ra không ít, quả nhiên là hung uy hiển hách, không ai bị nổi. Lương Luân thấy cảnh này, con người nhăn co lại. Đến cùng là kiếm tâm cảnh, đã có được kiếm đạo lĩnh vực. Mặc dù kiếm pháp của mình, kiếm ý đều không kém gì đối phương, nhưng chỉ cần là tại kiếm vực bên trong tác chiến, mình khẳng định là không địch lại. Trừ phi trước mặt mọi người thi triển luân hồi lĩnh vực mới có cùng hắn chống lại vô liếng, nhưng cũng bèn bèn chỉ là có thể tự vệ mà thôi, muốn thắng qua đối phương là không thể nào. Mắt thấy bạch xà phi nhanh mà xuống, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Quy Vô Tội Trạng, cổ trời trở thành âm của người. Lương đạo hữu, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Vừa dứt lời, chỉ thấy Quy Vô Tội Trạng hai tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu 36 đạo tinh quang lưu chuyển không ngừng, phảng phất có ánh khắp nơi tinh hải, lộng lẫy. Vô lượng tinh hải. Quy Vô Tội Trạng phất ống tay áo một cái, sáng chói tinh quang cấp tốc quyết tán, phảng phất một phiến bông dương đại hải, chủ động tràn vào Lăng Tiêu kiếm vực bên trong. Còn có ta. Cổ trời đứng ngạo nghễ thương cùng, cầm trong tay kiếm đá, hướng về phía trước bỗng nhiên vung ra một kiếm. Chỉ gặp hư không vỡ vụn, từng đoàn màu xám xương mù từ thường không rơi xuống, phảng phất dây núi sụp đổ, vẫn thạch lưu tinh, hung hăng nện ở bạch xà trên thân. Thử, điều trùng tiểu kỹ. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, tâm niệm chuyển động, bạch xà ở giữa không trùng trở mình,
vô số lân phiến bay ra, đem những cái kia từ giữa không trung rơi xuống màu xám xương mù chém vỡ nát. Bổ thiên thần thạch lại như thế nào? Chống đỡ được ta tu luyện ngàn năm linh xà kiếm khí. Lăng Tiêu cười ha ha, chỉ tay một cái, kiếm khí bạch xà phóng lên tận trời, đem kia từng đoàn màu xám xương mù nuốt vào trong bụng, trên thân không có một tia tổn thương. Ngay sau đó, nó lại xông vào tinh trong biển, dừng lại rời sông lớp biển, đem quy vô tội trạng tình quang cũng đã có thất linh bắt lạc. Hai đại á thánh toàn lực xuất thủ, nhưng vẫn là ngăn không được Lăng Tiêu kiếm quang, đến lúc này bọn hắn mới hiểu được Lương Nôn vừa mới đứng vững bao lớn áp lực. Chúng ta toàn lực xuất thủ, chỉ cần có thể ngăn chặn một nén nhang liền thắng. Lương Nôn hét lớn một tiếng, lấy tay chỉ một cái, đem ba thiên tử kiếm pháp ngọc trúc ngâm tịch diệt kiếm quyết chờ rất nhiều kiếm đạo thần thông phát huy đến cực hạn. Đối mặt hắn toàn lực mà vì kiếm đạo sát chiêu, cho dù là Lăng Tiêu cũng không dám khinh thường, trong tay pháp quyết vừa bấm, kiếm khí bạch xà gào thét mà đến, cùng Lương Nôn năm đạo kiếm quang đấu cùng một chỗ. Sau một lát, quy vô tội trạng, cổ trời đều thông thả lại sức, hai người liếc nhau, không chút do dự xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp trên bầu trời, tinh quang tràn ngập, sương mù xám nặng nề, còn có các loại kiếm khí tới lui tung hành, đánh cho long trời lở đất. Kỳ thật lấy Lương Nôn thực lực bây giờ, mặc dù đánh không lại Lăng Tiêu, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, chí ít trong vòng trăm chiêu không có bại tướng. Có cổ trời, quy vô tội trạng hiệp trợ, tập ba người chi lực, đã có thể vững vàng áp chế Lăng Tiêu, chỉ là bởi vì linh xà kiếm vực cường đại, không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng đối phương. Đan Dương Sinh thấy tình cảnh này, không khỏi mỉm cười, Lăng Tiêu lão đệ, ngươi thành tiểu kiếm tâm cũng bất quá hơn trăm năm, xem ra cảnh giới bất ổn, vẫn là lão ca đến giúp ngươi một cái đi. Nói xong, phất ống tay áo một cái, đem tiến đánh pháp trận một bộ phận thuần dương chi lực phân ra, hóa thành đầy trời xích hạ, đem uy vô tội trạng tinh quang, Lương Nôn kiếm hoàn cùng cổ trời trong đá biển toàn bộ lồng chụp vào trong. Mà lấy bọn hắn á thánh thực lực, đều cảm giác được khốc nhiệt khó nhịn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thuần dương chi lực tùy ý bừng bừng phân chấn, đem màn đêm nuốt thành ban ngày, phảng phất muốn đem bọn hắn thần thông phép thuật bốc hơi thành tro. Đúng lúc này, một cỗ ý lạnh như băng đột nhiên xuất hiện, lại là buồn gương sáng đằng không mà lên, sắc mặt không vui không buồn, hai tay kết một cái huyền diệu phát ấn, sương lạnh đầy trời, sông băng giáng lâm, kim quang phục ma đại trận trên không, một đầu trăm dặm dài sông băng từ thường khung thẳng rơi xuống, tách ra chung quanh xích hồng hào quang, trợ giúp Lương Nôn, uy vô tội trạng bọn người ngăn cản được Đan Dương Sinh sát chiêu. Hừ, Đan Dương Sinh xa xa thấy cảnh này, lạnh hừ một tiếng, đưa tay phải ra, cách không đánh ra một trường, chỉ gặp xích hồng hào quang cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một cây ngàn trượng trường mâu, hung hăng đâm tại sông băng trên không. Ầm, một tiếng vang giòn truyền đến, sông băng vỡ vụn, buồn gương sáng sắc mặt đỏ bừng, thân thể khẽ run lên. Sau một khắc, nàng phun ra một ngụm máu tươi, đem vạn năm không đổi áo trắng nhuộm đỏ. Đạo hữu, ba người khác đều kinh hô nhất thành, nhất là Lương Nôn, hắn đạt được buồn gương sáng một nửa lực lượng pháp tắc, mặc dù là dùng chiến công đổi lấy, trong lòng cũng có lòng cảm kích. Bất quá, có một bóng người so với bọn hắn đều nhanh, trong nháy mắt liền đến buồn gương sáng bên cạnh, giúp nàng chặn đến tiếp sau thuần dương chi lực. Lại là Vô Tâm. Chỉ gặp ma nữ song trưởng kế xuất, Tử Hà bay lên không, rất nhanh liền ngưng tụ thành một tòa cự đại ma sơn, đem thuần dương chi lực ngăn tại ngoài trận. Đến loại thời khắc mấu chốt này, liền ngay cả Vô Tâm cũng không thể không đếm xỉa đến. Mặc dù nàng không có sử dụng chân ma chi khí, nhưng bày ra thực lực cũng tiếp cận á thánh. Quy vô tội trạng, cổ trời bọn người tu luyện nhiều năm, từng cái kinh nghiệm lão đạo, chỗ nào nhìn không ra chuyện ẩn ở bên trong. Một cái thiên ma sơn phổ thông đệ tử không có khả năng có được loại thực lực này, hồ thần du cái thân phận này chỉ sợ là giả. Mặc dù ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng bọn hắn không có người sẽ đưa ra chất vấn, nhất là ngay tại lúc này. Còn có cao thủ. Đan Dương Sinh lông mày nhíu lại, nhìn qua hơi có chút kinh ngạc. Nhưng sắc mặt của hắn cũng không có quá nhiều biến hóa, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đem tu luyện ngàn năm thuần dương chi lực thôi động đến cực hạn, cùng Lăng Tiêu liên thủ trấn áp đám người. Đấu pháp cho tới bây giờ, có thể nói là sinh tử một đường. La Thiên Sơn bên trên, ngoại trừ đại khổ tôn giả bên ngoài, nam huyền mạnh nhất năm người đều xuất thủ. Nhưng mà bọn hắn đối mặt chính là Đan Dương Sinh, Lăng Tiêu loại này đỉnh tiêm a thánh, chỉ là Đan Dương Sinh một người, năm đó lấy một địch ba đều trấn áp vũ tử, cực thắng ma quân cùng Liêu Trường Thọ, chớ nói chi là còn có Lăng Tiêu dạng này kiếm tâm cảnh cường giả. Nam huyền năm người từ đầu đến cuối ở thế yếu, chỉ có thể mượn nhờ kim quang phục ma đại trận rời rạc tại pháp trận biên giới, lợi dụng pháp trận lực lượng yểm hộ tự thân, không ngừng hóa giải đối phương sát chiêu. Thời gian dần trôi qua, giữa không trung đấu pháp càng ngày càng kịch liệt, mỗi một lần giao phong đều ẩn chứa vô tận hung hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ có người táng thân nơi này. Nhanh, chỉ cần kiên trì một chút nữa, kim quang phục ma đại trận lập tức liền có thể lấy chữa trị như lúc ban đầu. Quy vô tội trạng hô to một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều chấn phấn tinh thần. Chỉ gặp phía dưới bạch ngọc trên đài cao, Phạm Âm giật hai mắt nhắm nghiền, sau lưng kim luân xoay chậm chậm, cái cuối cùng trận nhãn đã bị hắn chữa trị bảy thành, lại có một lát thời gian, Lương Luân bọn người liền có thể lui về trong trận. Chịu đựng. Cổ trời vừa dứt lời, đột nhiên liền phát ra rên lên một tiếng, cũng là bị Lăng Tiêu kiếm khí đâm trúng, cánh tay trái máu tươi cuồn cuộn. Đạo hữu cẩn thận. Lương Luân vội vàng quay lại kiếm quang, lấy Hắc Liên, Phù Du, Lăng Thiên ba kiếm đuổi tới cứu viện. Cong. Kiếm vực bên trong, bạch xà xoay quanh lên không, cùng Lương Luân kiếm quang giao thoa mà qua. Song phương lấy nhanh đánh nhanh, đảo mắt liền đấu hơn 10 chiêu, chính là khó phân thắng bại thời khắc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng long ngâm gào thét. Nghe được thanh âm này, Lương Luân con ngươi co rụt lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quát to một tiếng, không được. Uy vô tội trạng, cổ trời, buồn gương sáng bọn người còn đang ra sức chém giết, không rõ Lương Luân phản ứng vì gì kịch liệt như thế, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy hắn đem thân nhất chuyển, trong nháy mắt trở lại trong trận, sau đó thôi động đột băng, hướng đại khổ tôn giả chỗ bạch ngọc đài cao mau chóng đuổi theo. Cũng liền trong cùng một lúc,
bạch ngọc trên đài cao, hư không xé rách, một đoàn mây đen lan tràn ra. Đại Khổ, Huyền Diệp, Che Biển, Phục Hổ, bốn vị này tôn giả đều đang toàn lực thi pháp, mắt thấy kim quang phục ma đại trận lỗ hổng sắp được chữa trị, đỉnh đầu chợt truyền đến một cô âm trầm, ủy quyệt khí tức. Đó là cái gì? Huyền Diệp ngẩng đầu nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Bốn vị đạo hữu cẩn thận, kia là đồng nghịch cửu âm thiên ma công. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy mây đen cấp tốc quyết tán, hóa thành 9 đầu hắc long, trong đó 5 đầu đều phóng tới Đại Khổ tôn giả, còn lại 4 đầu phân biệt phóng tới Phục Hổ, Huyền Diệp cùng Che Biển ba vị tôn giả. La Thiên bốn tôn giờ phút này đều đang toàn lực chữa trị đại trận, mặc dù nghe thấy Lương Nôn nhắc nhở, lại đến không kịp trốn tránh, càng không có cách nào chống cự. Ầm ầm, chỉ nghe mấy tiếng trầm muộn tiếng vang, Phục Hổ, Huyền Diệp, Che Biển ba người đều bị hắc long gây thương tích, mặc dù thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng đánh gãy bọn hắn thi pháp. Thống khổ nhất vẫn là Đại Khổ tôn giả. Hắn dốc hết toàn lực chữa trị trận nhãn, lại tại thời khắc mấu chốt gặp năm đầu hắc long công kích, cực âm chi lực tại đỉnh đầu hắn nổ tung, hóa thành vật bẹo đầm sâu, đem vị này Phật môn á thánh thân thể lôi kéo đi vào. Sư Minh, mặt khác ba vị tôn giả thấy cảnh này, đều là lòng nóng như lửa đốt, nghĩ muốn xuất thủ cứu Đại Khổ tôn giả, làm sao mới vừa rồi bị hắc long gây thương tích, cực âm chi lực đã xâm nhập thể nội, trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào điều động linh lực. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đồng nghe nhất thanh kiếm minh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lương Nôn người còn tại ngoài trăm dặm, tâm niệm vừa động, một đạo tử sắc kiếm quang đã xuất hiện tại bạch ngọc đài cao trên không. Ầm ầm, lôi đình nổ vang, kiếm quang như rồng, từ lôi thiên âm kiếm chạy nhanh đến, một kiếm liền đem kia hồ sâu màu đen chém thành hai nửa. Ngay sau đó, kiếm quang tại nguyên chỗ nhất chuyển, kiếm khí như điện xà tứ tán, đem cái hư thối vũng bùn quấy đến long trời lở đất. Nô, chỉ nghe rên lên một tiếng, sau đó liền có một bóng người từ hắc vụ bên trong lão đảo mà ra. Người này tướng mạo kỳ dị, rõ ràng là cái nam tử trẻ tuổi, hết lần này tới lần khác tóc mai điểm bạc, đầu đầy tóc xám, cho người ta một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác. Đông Lịch, hắn coi như hóa thành cho Lương Nôn cũng nhận biết, hại chết thiên tà ma quân kẻ cầm đầu, kém chút liền để Hắc Sơn vực Nam Huyền tu sĩ toàn quân bị diệt. Giờ này khắc này, Đông Lịch tay trái cánh tay có một đầu dài khoảng 7 tấc vết cắt, quần áo vỡ vụn, da thịt xoay tròn, máu tươi thuận cánh tay rơi xuống. Hắn nhìn thoáng qua Lương Nôn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cũng mặc kệ Đại Khổ tôn giả, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau, trong nháy mắt liền cùng Lương Nôn kéo ra mấy ngàn trượng khoảng cách. Tiểu tử này, ban đầu ở Hắc Sơn vực thời điểm, cũng liền miễn cưỡng có thể ngăn cản ta Cửu Âm Thiên Ma công, lúc này mới một năm không thấy, làm sao kiếm quang trở nên bá đạo như vậy? Hắn cùng Lăng Tiêu khác biệt, cũng không biết Lương Nôn kinh lịch cái gì, bởi vậy trong lòng có mọi loại không hiểu. Thân là Huyền Âm các chủ, Đồng Lịch tính cách hết sức cẩn thận, mắt thấy tình hình không xong, căn bản không có cùng Lương Nôn chiến đấu ý nghĩ, trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách, hướng không trung mau chóng đuổi theo. Đáng chết. Lương Nôn đối với hắn cực kỳ thấu hiểu, biết Cửu Âm Thiên Ma công vô cùng bất nhập, cái thằng này nhất định là núp trong bóng tối hồi lâu, thừa dịp song phương đại chiến kịch liệt nhất thời điểm, vô cùng âm chi lực từ kim quang trong cái khe chảy vào, thành công đánh lén Đại Khổ tôn giả. Chương 2007, rút lui. Chương 2007, rút lui. Đồng Lịch bị Lương Nôn một kiếm chém bị thương, trong lòng vô cùng kiên kỵ, thân hình hóa thành một đạo màu đen đột quang, đảo mắt liền bay ra ở ngoài ngàn dặm. Lương Nôn cũng không có đi truy kích, điều khiển kiếm quang, đem Đồng Lịch lưu lại màu đen vũng bùn chém vỡ nát. Một bóng người từ hắc vụ bên trong ngã xuống, bị hắn đỡ lấy, chính là Đại Khổ tôn giả. Đạo hữu, ngươi còn tốt chứ? Lương Nôn lo lắng hỏi. Đã thấy Đại Khổ tôn giả hai mắt nhắm nghiền, xanh cả mặt, khe miệng có máu tươi không ngừng chảy ra, hiển nhiên là bị trọng thương. Lúc này chính đang cực lực chấn áp thương thế, căn bản không có trả lời khí lực. Nhưng vào lúc này, giữa không trung truyền đến nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Ầm ầm. Lương Nôn trong lòng giật mình, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kim quang phục ma đại trận bình chướng bên trên, một cái khe dần dần mở rộng, đồng thời hướng bốn phía cấp tốc lan tràn, đảo mắt liền xuất hiện trăm ngàn đầu như giống như mạng nện vết rách. Nguy rồi. Lương Nôn thì thào nhất thanh, bởi vì bốn lớn tôn giả bị Đồng Lịch đánh lén gây thương tích, pháp trận chữa trị thất bại trong gang tấc, Đan Dương Sinh, Lăng Tiêu nhân cơ hội này phát động tấn công mạnh, đem pháp trận vết rách cấp tốc mở rộng. Đến loại thời điểm này, kim quang phục ma đại trận đã không có khả năng giữ vững nhiều nhất lại có một khắc đồng hồ thời gian, Bắc Minh đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, đến lúc đó liền sẽ huyết tẩy La Thiên Sơn. Lương Nôn, Đại Khổ tôn giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, dùng hết khí lực bắt lấy cánh tay của hắn. La Thiên Sơn cấm địa. Trong cấm địa có trận pháp truyền tống, Phật tử là tịnh hóa huyết sát duy nhất hy vọng, nhờ ngươi vô luận như thế nào đều muốn dẫn hắn. Dẫn hắn rời đi nơi này. Thanh âm hắn khàn khàn, ngữ tốc cực nhanh, vừa dứt lời liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, hiển nhiên là cảm xúc quá kích động, khiên động thể nội thương thế, rốt cuộc không chấn áp được. Cùng lúc đó, Phục Hổ, Huyền Diệp, Che Biển ba vị tôn giả cũng chạy tới, đồng thời đỡ lấy Đại Khổ tôn giả, sắc mặt trầm thống tới cực điểm. Lương đạo hữu, ngươi mang lên Phạm Âm giật đi nhanh đi, Nam Hổ sư minh biết cấm địa mở ra phương pháp, để hắn cùng ngươi cùng đi, chúng ta lưu lại đoạn hậu. Huyền Diệp tôn giả ôm chịu chết quyết tâm, trầm giọng nói. Lương Nôn nghe xong, lại là lắc đầu nói, bốn vị đạo hữu, ta nhìn các ngươi là hồ đồ rồi, Nam Bắc chi chiến chi như vậy gian nan, bản chất vẫn là thực lực cách xa, chỉ dựa vào một cái Phật tử như thế nào thay đổi thế cục. Nam Huyền đem gần một nửa cao thủ đều tại cái này La Thiên Sơn bên trên, coi như ta đem Phạm Âm giật thành công mang đi, nếu như các ngươi đều chết ở chỗ này, kia Nam Huyền khí số cũng liền lấy hết. Nghe hắn một phen, bốn vị tôn giả không khỏi sắc mặt tối sầm lại, tương đối không nói gì. Lương Nôn thấy tình cảnh này, tiếp tục mở miệng nói, ta xin hỏi các ngươi, kia trong cấm địa trận pháp truyền tống, một lần chỉ có thể truyền tống một người sao? đó cũng không phải. Phục Hổ Tôn giả lắc đầu. Kia vì sao chỉ làm cho Phật tử một người thông qua? Cái này, Phục Hổ Tôn giả mặt lộ vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Đều đến loại thời điểm này mấy vị còn phải ẩn giấu sao? Lương Nôn thản nhiên nói. Ai? Phục Hổ Tôn giả cuối cùng thở dài, trầm giọng nói, không phải là chúng ta cố ý giấu giếm, mà là cái này trận pháp truyền tống hết sức đặc thù, cũng không phải là thông hướng ngoại giới, mà là thông hướng Đại La bí cảnh. Đại La bí cảnh? Lương Nôn lông mày nhíu lại, truy vấn, đây là địa phương nào? Phục Hổ hồi đáp, Đại La bí cảnh là ta La Thiên Sơn sáng lập ra môn phái tổ sư mở một chỗ đạo trường, bên trong có dấu La Thiên Sơn Phật pháp chân ý, là ta tông đệ tử tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Chỉ là lão nhân gia ông ta có lưu tông quy, chỉ có lịch đại tông chủ và bị tông chủ tuyển định Phật tử mới có tư cách đi vào, những người còn lại một mực không cho phép tiến vào bên trong, nếu không theo phản tông tội luận sự. Nguyên lai là dạng này. Lương Nôn khẽ gật đầu. Tổ sư di vấn, không thể không từ a. Huyền Diệp Tôn giả sắc mặt sầu khổ nói, nếu như chỉ làm cho Phật tử cùng ngươi tiến vào bên trong, còn có thể nói là hành động bất đắc dĩ, nhưng nếu để cho cái này mấy trăm vạn ngoại lai tu sĩ đều tiến vào Đại La bí cảnh, chúng ta cái nào còn có mặt mũi đi gặp lịch đại tổ sư. Lương Nôn nghĩ, trầm giọng nói, La Thiên Sơn lấy Phật tâm lập tông, ngoại trừ tự thân tu luyện bên ngoài, còn giảng cứu một cái phổ độ chúng sinh. Bây giờ Nam Cực Tiên Châu bị này đại kiếp, ước vạn sinh linh luân hãm bể khổ, mực thủ lề thói cũ giới luật còn có ý nghĩa gì? Nếu như cứu vớt cái này mấy trăm vạn tu sĩ, La Thiên Sơn lịch đại tổ sư dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng sẽ vui mừng à. Cái này, ba vị tôn giả liếc mắt nhìn nhau, đều có chút do dự. Lúc này, Đại Khổ Tôn giả chợt phun ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng mở hai mắt ra, giáng chống đỡ lấy một hơi nói, Lương đạo hữu vừa mới nói cực phải, là chúng ta những lao tăng này lấy tương cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, nếu chúng ta vứt bỏ trăm vạn người tính mệnh tại không để ý, đó cùng Bắc Minh có cái gì khác nhau? Sư Minh dạy rất đúng. Ba vị tôn giả chậm rãi gật đầu. Đại Khổ Tôn giả lại liếc mắt nhìn đỉnh đầu kim quang màn tre, dùng thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, kim quang phục ma đại trận tại ta tông ôn dưỡng vài năm, nội tình sao mà thâm hậu. Cho dù lộ ra sơ hở, Đan Dương Sinh bọn hắn cũng phải hao phí một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn công phá, hiện tại lập tức triệu tập tất cả mọi người, cùng nhau chạy tới cấm địa. "Rõ." Phục Hổ, Huyền Diệp, Che Biển ba vị tôn giả nghe theo mệnh lệnh của hắn, lập tức hướng nơi xa bay đi, rất nhanh liền triệu tập Nam Huyền đại bộ phận tu sĩ, hướng phủ Đồ Phong xuất phát. Cổ trời, Quy Vô Tội Trạng chờ A Thánh thấy tình cảnh này, cũng đều từ bỏ tranh đấu, cấp tốc lui về trong trận, cùng mọi người tụ hợp đến cùng một chỗ. Vô Tâm rơi vào Lương Nôn bên cạnh, đem Hùng Ngật Nhi, Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Nhược bọn người mang theo trở về. "Chúng ta đi." Theo Lương Nôn quát khẽ một tiếng, hai người đồng thời thôi động đột quang, đem các đệ tử của hắn đều cuốn vào trong đó, đi theo chúng tăng hướng La Thiên Sơn chỗ sâu bay đi. Đoạn đường này nhanh như điện chớp, trùng trùng điệp điệp, không bao lâu đã đến phủ Đồ Phong chân núi. Nguyên lai là nơi này. Lương Nôn ngẩng đầu nhìn một chút xâm nhập tầng mây sơn phong, trong lòng âm thầm cảm khái nhất thanh. Thần cơ diễn pháp vòng thứ nhất khảo hạch chính là ở chỗ này, tổ chức lúc ấy chỉ cho phép người dự thi đặt chân giữa sườn núi lấy xuống núi đạo, những người khác ai cũng không thể tới gần, liền ngay cả Lương Nôn ra tay cứu trị Hùng Ngật Nhi, đều kém chút dẫn phát La Thiên bốn tôn lửa giận. A Di Đà Phật. Ngoại trừ Đại Khổ Tôn giả không cách nào động đậy, còn lại ba tôn đều mặt hướng phủ Đồ Phong chắp tay trước ngực, tụng một tiếng nhập vật. La Thiên Sơn lịch đại tổ sư ở trên, tha thứ chúng ta bất tài, hiện có đại kiếp hàng thế, vì cứu thiên hạ thương sinh, không thể không mở ra cấm truyền tống, như có nhân quả báo ứng, chúng ta nguyện lấy đích thân trải qua cướp. Sau khi nói xong, ba người đồng thời đánh ra một trường. Chỉ gặp ba đạo Phật quang ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một đạo vạc nước thô kim sắc của sáng, dọc theo đường núi một đường hướng lên, rất nhanh liền tiến vào tầng tầng trong mây mù. Ầm ầm. Liền nghe mấy tiếng trầm đục, sau đó núi đá lăn lộn, mây mù tách ra, ẩn ẩn lộ ra một cái lối nhỏ, hướng lên nối thẳng đỉnh núi. Trận pháp truyền tống ngay tại đỉnh núi, các vị đạo hữu đi theo ta. Phục Hổ Tôn giả quát to một tiếng, xuất trước đạp lên cầu thang. Những người còn lại thấy tình cảnh này, cũng nhao nhao đạp vào đường núi, hướng đỉnh núi xuất phát. Đúng lúc này, một vòng trăng tròn không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trên sườn núi không, trọn vẹn trăm mâu lớn nhỏ, treo ở đỉnh đầu mọi người, tàn mát ra sâu kín bạch quang. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người thấy được dị tượng, một chút tu vi không cao người, vậy mà tại trên đường núi ngừng chân không tiến, tựa hồ bị ánh trăng hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn chăm chú kia một vòng trăng tròn, biểu lộ si giật mình. Cùng lúc đó, theo hướng đỉnh núi con đường thế mà bắt đầu vặn bẹo biến hình, phản phất một đầu vĩnh viễn cũng không có cuối con đường, tùy tiện một bước đặt sai, cũng có thể vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ là huyết thuật? Quy Vô Tội Trạng lông mày nhíu lại, sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Là Nguyệt Như Ca. Cổ Trời trầm giọng nói. Nguyệt Như Ca. Thiên Tả các chủ. Không tệ. Cổ Trời nhẹ gật đầu. Năm đó ở Tuyệt Thiên ngoài trưởng thành, ta cùng người này giao thủ qua, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, người này pháp lực lại có tinh tiến, thế mà nắm giữ thần nguyệt lĩnh vực. Quy Vô Tội Trạng nghe xong, rất nhanh liền kịp phản ứng. Chỉ gặp thuật, không thấy người, hắn là nghĩ ngăn chặn chúng ta. Kỳ thật hắn đoán không lầm, La Thiên Sơn hộ núi trận pháp mặc dù xuất hiện vết rách, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là vào không được, muốn xuyên qua kim quang màn tre, nhất định phải nắm giữ bí pháp đặc thù mới được. Thí dụ như đồng nghịch cửu âm tiên ma công, cực âm chi lực vô cùng bất nhập, mới có thể từ trong cái khe chảy vào, Đan Dương Sinh cùng Lăng Tiêu thực lực mặc dù ở trên hắn, lại không cách nào xuyên thấu kim quang màn tre. Mà ngoại trừ đồng nghịch bên ngoài, còn có một người có được loại năng lực này, đó chính là Nguyệt Như Ca, đương nhiệm tiên tả các chủ. Đồng Lịch thành tiểu á thánh nhiều năm, làm người cẩn thận, không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, bởi vậy không có mạo muội truy kích. Nguyệt Như Ca lại khác, hắn tân tấn á thánh, thay thế là tỉnh, tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh, gần nhất lại tại dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ thần nguyệt lĩnh vực chính là đắc chí vừa lòng thời khắc, nơi nào sẽ buông tha cái này lập công cơ hội tốt. Thế là, hắn dùng bí thuật xuyên qua kim quang màn che, bám theo một đoạn đến tận đây, ngay sau đó thi triển thần nguyệt lĩnh vực đem mọi người bao phủ trong đó, không để bọn hắn rời đi. Bọn chuột nhắt, có loại đi ra đánh một trận. Đường đường á thánh thế mà giấu đầu lộ đuôi, tính là thứ gì? Che biển tôn giả là người nóng tính, lúc này phẫn nộ quát. Ha ha, ta lấy lực lượng một người ngăn chặn các ngươi tất cả mọi người, cần gì phải hiện thân? Chỉ cần sau một chốc, Bắc Minh đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, đến lúc đó các ngươi một cái đều chạy không được. Nguyệt Như ca thanh âm giống như thanh phong, chợt trái chợt phải, chợt đông chợt tây, không ngừng biến hóa vị trí. Hắn có tự tin, chỉ cần tại thần nguyệt lĩnh vực bên trong, ai cũng không có cách nào tìm tới hắn chỗ ẩn thân, phần này tiên đại công lao, cuối cùng là phải rơi xuống trên đầu mình. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Lương Luân cũng không có tự loạn trợ cước, mà là sắc mặt bình tĩnh quan sát bốn phía. Cái này thần nguyệt lĩnh vực tự thành không gian, cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, nghĩ muốn đi ra ngoài nhất định phải tìm tới chỗ yếu nhất, lấy lôi đỉnh thủ đoạn xé mở một cái khe. Nghĩ tới đây, Lương Luân trong tay pháp quyết vừa bấm, đem một cái thon dài bạch ngọc bình thế ra. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, sau đó lấy tay chỉ một cái, thân bình lập tức chút xuống, quần quần hắc thủy từ đó đổ xuống mà ra, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Lạc thủy, hộ trời, quy vô tội trạng bọn người lấy làm kinh hãi, bọn hắn là trải qua long hổ quan đại chiến người sống sót, đương nhiên nhận biết lạc thủy, cũng biết lạc thủy lợi hại. Lương Luân không có mở miệng giải thích, mà là thần sắc chuyên chú điều khiển lạc thủy hướng bốn phía quyết tán. Mặc dù có thủy nguyên thật kinh trợ giúp, nhưng luyện hóa thời gian quá ngắn, hắn chỉ có thể điều khiển số rất ít lạc thủy, còn chưa đủ lấy phá giải nguyệt như ca thần nguyệt lĩnh vực. Lương Luân điều khiển những này lạc thủy chỉ là vì tìm tới lĩnh vực điểm yếu, sau đó thi triển lôi đình một kiếm, đem thần nguyệt lĩnh vực xé mở một lỗ hổng. Trong mọi người, ma nữ nhất hiểu hắn tâm tư. Ngay tại Lương Luân điều khiển lạc thủy hướng bốn phía lan tràn đồng thời, Vô Tâm cũng hai tay bấm niệm pháp quyết, phóng xuất ra cường đại ma khí, lên đỉnh đầu ngưng tụ làm 36 chôi chân ma đao. Đi. Vô Tâm lấy tay chỉ một cái, chân ma đao phá không phi nhanh, hướng phương hướng khác nhau chém tới. Loại này từ thuần túy ma khí ngưng tụ mà thành lưỡi dao, có được cường đại lực phá hoại, liền xem như cổ trời, uy vô tội chạm trở á thánh nhìn, cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu, ở trong lòng tán thưởng nhất thanh. Thế nhưng là, đương những này lưỡi dao bay ra 300 dặm về sau, chung quanh hư không bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như bỗng nhiên ném ra một đao, cuối cùng lại tiến vào trong nước, không còn có nửa điểm vết tích. Vô dụng. Cổ trời lắc đầu nói, cái này thần nguyện lĩnh vực hư thực kết hợp, là cực kỳ cường đại huyền thuật không gian, trừ phi có thủ đoạn đặc thù, nếu không rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thật giả. Giống như ngươi lung tung công kích, bất quá là tiêu hao linh lực của mình mà thôi. Vô Tâm tựa hồ không có nghe thấy, trong tay pháp quyết không ngừng, chân ma đao còn đang nhanh chóng ngưng tụ, giống như không cần linh lực, lung tung hướng bốn phía chém tới. Chỉ có nàng rõ ràng Lương Luân ý nghĩ trong lòng, nhìn như lung tung công kích, cũng là vì hấp dẫn Nguyệt Như ca chú ý, để hắn không có cách nào ngăn cản Lương Luân hành động. Ầm ầm. Chân ma đao một đao so một đao cứng hãn, nhưng cuối cùng lại như châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô dụng, coi như ngươi thần thông mạnh hơn, cũng không có khả năng tại một khắc đồng hồ bên trong phá mất ta thần nguyệt lĩnh vực vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, thúc thủ chịu trói đi. Nguyệt Như ca thanh âm từ đằng xa truyền đến, phiêu miểu khó tìm, căn bản tìm không thấy nơi phát ra. Giờ này khắc này, lạc thủy đã khuyết tán đến 3000 dặm phương viên, mặc dù mỗi một chỗ đều rất mỏng manh, căn bản là không có cách ăn mòn kết giới, nhưng lại có thể cảm ứng được kết giới mạnh yếu thực hư. Lương Luân đối Nguyệt Như ca chảo phúng mắt điếc tai ngơ, hai mắt khép hở, ngưng thần cảm ứng. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía kết giới một vị trí nào đó. Ở nơi đó, thần nguyệt lĩnh vực khí cơ lưu chuyển, thư thực chỗ cũng đang không ngừng biến hóa, Lương Luân tìm được sơ hở, cũng không dám thông chi bất luận kẻ nào, bởi vì một khi mở miệng, đối phương liền sẽ thi triển pháp thuật, biến hóa hư thực, đến lúc đó cũng chỉ có thể là lấy giọ trúc mà múc nước công ra chẳng. Không có chút gì do dự, trong tay hắn kiếm quyết vừa bấm, sử xuất lực phá hoại mạnh nhất ba thiên tử kiếm pháp. Ầm ầm. Giữa không trung lôi minh bạo hưởng, kiếm quang như rồng. Một đạo tử sắc kiếm quang nhanh như điện chớp, xuyên thẳng qua hư không, đảo mắt liền tới sơ hở chỗ, sau đó chém xuống một kiếm, hư không vỡ vụn, bụi mù nổi lên một phía. Phủ đi. Ánh trăng nhu hòa, tựa hồ bị người dùng hai tay ngạnh sinh sinh xé rách, xuất hiện một đầu trăm trượng đến rộng khe hở. Từ khe hở hướng nhìn ra ngoài, là một đầu cổ phát đường núi, cùng chung quanh ánh trăng không hợp nhau. Các vị đạo hữu, nhanh rời nơi đây. Lương Luân đống nhiên quát to một tiếng. Cổ trời, uy vô tội trạng, phục hổ tôn giả rất nhiều cao thủ đều tại đây khắc kịp phản ứng, lập tức sử dụng pháp thuật cuốn đám người, cùng nhau hướng kia khe hở bay đi. Chương 2008, Trảm A Thánh. Chương 2008, Trảm A Thánh. Lương Luân tử lôi kiếm hoàn trạm tại thần nguyệt lĩnh vực chỗ yếu nhất, kiếm khí xé mở một cái thông hướng ngoại giới lỗ hổng. Tất cả mọi người biết cơ hội khó được, không có nửa điểm do dự, tất cả đều hướng ra phía ngoài mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, liền có vài chục vạn tu sĩ trốn ra thần nguyệt lĩnh vực. Đáng chết, ngươi tiểu tử này thế mà có thể tìm tới bản tọa sơ hở. Nguyệt Như ca tức hồn hển thanh âm từ trong hư không truyền đến, nghe vào mười phần tức giận, nhưng vẫn như cũ lưu chuyển không chừng, phân biệt không ra vị trí cụ thể. Cho ta thu. Theo quát to một tiếng, treo móc ở thương khung trăng tròn bắt đầu xoay tròn, ánh trăng vãi xuống đến, cấp tốc tu bổ trong lĩnh vực vết rách. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, dài đến trăm trượng lỗ hổng đã rút ngắn đem gần một nửa. Đồng thời, thần nguyệt lĩnh vực cũng đang không ngừng thu nhỏ, tựa hồ muốn đem tất cả mọi người hút tới trăng tròn bên trong. Mắt thấy lỗ hổng liền phải đóng lại, Lương Luân hai tay pháp quyết gấp bóp, trên thân kiếm ý sôi trào tới cực điểm. Các người đi ra ngoài trước, ta đến đoạn hậu.
Hét to âm thanh bên trong, năm đạo kiếm quang phi nhanh mà ra, kiếm khí lao nhanh, không ngừng xé rách lỗ hổng. Theo hắn xuất thủ, lỗ hổng xé rách tốc độ cùng tốc độ chữa trị dần dần hình thành một loại cân bằng. Nguyệt Như Ca không cách nào đem lỗ hổng hoàn toàn quan bế, mà hắn cũng không có cách nào đem lỗ hổng mở rộng. Nam Huyền đám người thấy thế, cái nào còn dám trì hoãn? Nhao nhao đem tốc độ bay thôi động đến cực hạn, đảo mắt liền trốn ra hơn phân nửa. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Phục Hổ Tôn giả, Vương Sùng Hóa số ít mấy người. Lương đạo hữu, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Vương Sùng Hóa truyền âm nói. Lương Nôn lắc đầu, cười nói, chỉ cần có người này tại, tất cả mọi người không dùng đến trận pháp truyền tống, liền để ta tới đoàn hậu, các ngươi nhanh chóng đi lên đỉnh núi, đi hướng Đại La đầu tiên. Thế nhưng là, tốt. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, bây giờ không phải là lề mề chậm chạp thời điểm, các ngươi nhanh rời nơi đây, ta tự có biện pháp thoát thân. Đi thôi, không cần lo lắng hắn. Vô Tâm mỉm cười, cùng Lương Nôn liếc nhau, sau đó thôi động đột quang, mang theo Hùng Nguyệt Nhi bọn người mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền thoát đi thần nguyệt lĩnh vực. Còn lại đám người thấy thế, cũng biết giờ phút này không phải lề mề chậm chạp thời điểm, chậm trễ thời gian càng lâu, Lương Nôn tiếp nhận áp lực lại càng lớn. Chúng ta đi. Vương Sùng Hóa khẽ quát một tiếng, xuất rời đi trước. Phục Hổ Tôn giả, Phó Khai Sơn, Phạm Tiến mấy người cũng theo sát phía sau, rất nhanh liền thoát đi Nguyệt Như Ca lĩnh vực phạm vi. Nguyệt Như Ca ẩn thân chỗ tối, thấy cảnh này không khỏi lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nam Huyền đám người lần lượt rời đi. Lương Nôn, ngươi đưa tiễn bọn hắn, mình lại đi không được. Chỉ cần ngươi di động một bước, thần nguyệt lĩnh vực liền sẽ lập tức chữa trị như lúc ban đầu, ngươi liền đợi đến nên đón ta Bắc Minh đại quân lửa giật đi. Nguyệt Như Ca âm lãnh thanh âm từ trong hư không truyền đến, tới tay công lao bị Lương Nôn thả đi, hiện nhưng đã phẫn nộ tới cực điểm. Mắt thấy cái cuối cùng Nam Huyền tu sĩ cũng trốn ra thần nguyệt lĩnh vực, Lương Nôn không chút hoang mang, chắp tay sau lưng, mỉm cười. Bắc Minh đại quân, ta nhưng chờ không cho đến lúc đó, mặc dù ta cùng Đan Dương Sinh, Lăng Tiêu ở giữa tất có một trận chiến, nhưng lại không phải hiện tại. Nguyệt Như Ca nghe xong, cười lạnh nói, vậy nhưng không phải do ngươi. Đừng quên, nơi này chính là lĩnh vực của ta, ngươi đem hết toàn lực mới có thể duy trì được hiện tại lỗ hổng, chỉ cần dám di động một bước, lỗ hổng lập tức liền có thể chữa trị, cho nên ngươi đừng hòng trốn ra ngoài. Vậy nhưng chưa hẳn. Lương Nôn khẽ miệng mỉm cười, trong đôi mắt lại hiện lên một sợi phong mang. Ai nói ta ra không được? Chỉ cần đem các hạ giết, ta chẳng phải có thể đi ra sao? Nói chuyện đồng thời, nhấc tay khẽ vẫy, đem năm viên kiếm hoàn thu sạch trở lại bên cạnh mặt cho lỗ hổng qua bế, thần nguyệt lĩnh vực chữa trị như lúc ban đầu. Nguyệt Như Ca thấy thế hơi sững sờ, lập tức cười ha hả, ha ha ha, Lương Nôn, ngươi sợ là ngốc hả? Ngươi thực lực của ta tại sàn sàn với nhau, nếu như bản tọa toàn lực xuất thủ, ai thắng ai thua còn nói không chừng. Huống chi, bản tọa căn bản sẽ không cùng ngươi chính diện giao phòng, muốn tìm được ta, trước hết phá ta thần nguyệt lĩnh vực rồi nói sau. Như ngươi mong muốn. Lương Nôn mặt không biểu tình, giấu ở trong tay áo tay phải âm thầm bấm một cái pháp quyết. Sau một khắc, một cỗ thê lương cổ pháp khí tức từ trên người hắn phát ra. Cỗ khí tức này những nơi đi qua, thế giới đều đã mất đi hào quang, biến thành hai màu trắng đen, vạn vật tịch diệt. Luân hồi chi lực. Nguyệt Như Ca lấy làm kinh hãi, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngay tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, một vòng xoáy khổng lồ trống rông xuất hiện, lơ lửng sau lưng Lương Nôn. Theo vòng xoáy xoay chậm chậm, thần nguyệt lĩnh vực bên trong ánh trăng đều bị xoắn nát, rơi vào vòng xoáy chỗ sâu, lần lượt hóa thành hư vô. Đây là lĩnh vực, làm sao có thể? Người ngay cả Á Thánh tu vi đều không có, coi như ỷ vào kiếm đạo thần thông có thể cùng Á Thánh giao thủ, cũng không có khả năng có được lĩnh vực, huống chi là luân hồi lĩnh vực. Nguyệt Như Ca sợ hãi. Vừa rồi một phen đại chiến, hắn biết rõ Lương Nôn kiếm pháp uy lực, sở dĩ dám một mình xâm nhập, chỗ dựa lớn nhất chính là lĩnh vực của mình thần thông. Không nhất định mỗi cái Á Thánh đều nắm giữ lĩnh vực thần thông, nhưng chỉ có Á Thánh tu sĩ mới có thể tu luyện ra lĩnh vực. Đây là thưởng thức. Nguyệt Như Ca bạn không nghĩ tới, một cái độ 6 khó khăn tu sĩ, thế mà cũng có thể thi triển lĩnh vực, mà lại là thần bí nhất luân hồi lĩnh vực. Trong lòng của hắn sinh ra e ngại, không còn dám chiến, trong tay pháp quyết vừa bấm, muốn tán đi thần nguyệt lĩnh vực lui về Bắc Minh trong quân. Thế nhưng là, Nguyệt Như Ca rất nhanh liền phát hiện, vô luận mình như thế nào thôi động pháp quyết, thần nguyệt lĩnh vực đều không thể tiêu tán, tựa hồ không tại trong lòng bàn tay của mình. Làm sao có thể? Nguyệt Như Ca giật nảy cả mình, nhìn phía xa Lương Nôn, lẩm bẩm nói, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Bây giờ nghĩ đi. Trễ. Lương Nôn sắc mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt không có chút nào ba động. Theo phía sau hắn vòng xoáy không ngừng xoay tròn, luân hồi lĩnh vực đã bao trùm toàn bộ thần nguyệt lĩnh vực tại bên trong vùng không gian này, đối phương huyễn nguyệt pháp tắc hoàn toàn mất đi hiệu lực, thay vào đó là Lương Nôn luân hồi pháp tắc. Nguyệt Như Ca rất nhanh đã nhận ra điểm này, dù hắn có được cá thánh cảnh giới, ngàn năm tu vi, cũng chưa bao giờ thấy qua tình cảnh quái dị như vậy, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Lương Nôn, ngươi cậu tặc kia, nhanh chóng thả ta ra ngoài, bằng không đợi Bắc Minh đại quân giết tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt Như Ca thanh âm biến đến lo lắng. Lương Nôn trong mắt tinh quang lưu chuyển, sau đó cười nói, tìm tới ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay phải ra, hướng phía một phương hướng nào đó cách không một chảo. Đen trắng thế giới bên trong, đột nhiên sinh ra một con bàn tay lớn màu xám, ôm đùm nát hư không, đem một cái bạch bảo thư sinh trộm trong tay. Chính là Nguyệt Như Ca. Luân hồi chi lực xâm nhập thể nội, cho dù hắn có Á Thánh tu vi, giờ phút này cũng là tiếng kêu rên liên hồi, kêu khóc không chỉ. Lương Nôn, ta liều mạng với ngươi. Nguyệt Như Ca hét lớn một tiếng, thể nội linh lực dần dần sôi trào. Thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra ánh trăng trong sáng, sau đó cấp tốc tháo rời ra, trước người ngưng tụ thành một cái vòng tròn nguyệt bảo luân. Đây là Nguyệt Như Ca tu luyện ngàn năm bản mệnh trăng tròn, cả đời chỗ tinh hoa, có thể nói là sát chiêu mạnh nhất. Đây là ngươi bức ta.
chúng ta hiệu chết vào tay ai, liền nhìn này một kích. Nguyệt Như Ca sắc mặt tràn đầy phẫn hận, bỗng dưng cắn chót lưỡi, đem một miệng lớn tinh huyết phun ra tại bản mệnh trăng tròn bên trên. Kia trăng tròn đến máu tươi của hắn tầm bổ, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, tại nguyên chỗ cấp tốc xoay tròn, nguyên bản ánh trăng nhu hòa trở nên sắc bén như lao, thế mà không thua kém một chút nào Lương Nôn kiếm khí. Đi! Nguyệt Như Ca hét lớn một tiếng, viên kia nguyệt bảo luân xoay tròn cấp tốc, nhanh như điện chớp, giẫm lên mảng lớn ánh trăng tật chạm mà đến, muốn đem Lương Nôn chém thành muôn mảnh. Đối mặt bá đạo như vậy thần thông, Lương Nôn hai mắt cũng là khẽ híp một cái, sắc mặt trở nên nghiêm túc không ít. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, bốn quả kiếm hoàn đằng không mà lên, bốn loại khác biệt kiếm đạo pháp tắc giữa không trung diễn dịch đến cực hạn. Luân hồi lĩnh vực, cho ta phong. Lương Nôn vất ống tay áo một cái, sau lưng vòng xoáy màu xám cấp tốc xoay tròn, luân hồi chi lực lan tràn ra, rất nhanh liền khóa chặt trăng tròn bảo luân, đem ẩn chứa trong đó nguyệt hoa chi lực đều phong ấn. Nhìn như uy lực vô tận ánh trăng, chỉ cần rơi vào vòng xoáy chỗ sâu, ngay lập tức sẽ hóa thành hư vô, phản phất chưa hề xuất hiện ở cái thế giới này. Xoát. Theo ánh trăng dần dần tiêu tán, thanh, tử, lam, hắc bốn đạo kiếm quang đồng thời rơi xuống, đem Nguyệt Như Ca bản mệnh trăng tròn chém vỡ nát. Cũng liền trong cùng một lúc, Nguyệt Như Ca thân hình run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Áo trắng trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Xem ra ngươi thần nguyệt lĩnh vực cuối cùng đánh không lại ta luân hồi lĩnh vực cùng đời trước thiên tà các chủ so sánh, ngươi thế nhưng là kém không chỉ một điểm. Lương Luân nói, tay phải cách không một nắm, bắt lấy Nguyệt Như Ca bàn tay lớn màu xám đồng dạng dùng sức nắm chặt, Nguyệt Như Ca toàn thân xương cốt bạo liệt, bị luân hồi chi lực xâm nhập thể nội, dù hắn có được cá thánh tu vi cũng vô pháp chữa trị thương thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khí tức của mình nhanh chóng hạ xuống. Phúc. Hắn lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không cam lòng. Lạc Tình, ta còn là không sánh bằng hắn sao? Nguyệt Như Ca tự lẩm bẩm, cảm ứng được mình đại nạn đã tới, rốt cục cười khổ một tiếng, thở dài nói, một chiêu vô ý, đầy bản đều thua. Lạc Tình, ta hận a. Vừa dứt lời, còn sót lại khí tức cũng tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại tiểu tụy nhục thân, vô thần ánh mắt, phảng phất một bộ cái xác không hồn. Siêu. Bốn đạo kiếm quang chạy nhanh đến, rất nhanh liền đem Nguyệt Như Ca nhục thân chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại một sợi vô ý thức chân linh, bị sau lưng vòng xoáy hấp thu, sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô. Mắt thấy Nguyệt Như Ca thân tử đạo tiêu, Lương Luân thở phào một cái, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Mặc dù từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, tổng cộng cũng không có vượt qua một khắc đồng hồ thời gian, nhưng thi triển luân hồi lĩnh vực tiêu hao là to lớn chỉ trong khắc thời gian này, hắn linh lực trong cơ thể đã tiêu hao 1/3. Đây cũng là vì sao, Lương Ngôn mỗi lần thi triển luân hồi lĩnh vực đều sẽ muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì làm căn bản chịu không được tiêu hao. Bất quá lĩnh vực uy lực cũng không để người thất vọng, nếu không lấy Lương Ngôn thực lực bây giờ, chỉ có thể hơi áp chế Nguyệt Như Ca, căn bản là không có cách đem nó chém giết. Chính là bởi vì luân hồi lĩnh vực cường đại, mới khiến cho hắn có chém giết á thánh vô liếng. Là mình muốn chết, trách không được ta. Lương Ngôn mặt không biểu tình, âm thầm thôi động thiên cơ châu, giải trừ của mình luân hồi lĩnh vực. Hắn lại nhấc tay khẽ vẫy, đem Nguyệt Như Ca nhẫn chứa vật thu hút tới trước mặt, theo tay gạt đi cấm chế phía trên, đem thần thức dò vào trong đó. Vẹn vẹn chỉ dùng mấy hơi thở công phu, Lương Luân đối trong giới chỉ tài nguyên có một thứ đại khái hiểu rõ. Nguyệt Như Ca mặc dù thực lực bình thường, nhưng dù sao cũng là á thánh, vốn liếng tương đối khá, tổng cộng có linh thạch mấy trăm triệu, các loại pháp bảo, đan dược nhiều vô số kể. Đáng tiếc, những này pháp bảo cũng không xuất sắc, cũng không thích hợp Lương Luân sử dụng. Liền ngay cả Nguyệt Như tập nhạc người cũng không dựa vào những này pháp bảo. Hắn mạnh nhất sát chiêu chính là vất vả tu luyện ngàn năm bản mệnh trăng tròn bị Lương Nôn phá giải về sau, liền cũng không có cơ hội nữa thôi động những này pháp bảo. Bất quá, Nguyệt Như Ca còn sót lại trong nhận chứa đồ, vẫn là có một vật đưa tới Lương Nôn chú ý đây là. Lương Nôn thần thức rơi vào một chồng trên đùa chú, thông qua thần thức cảm ứng, rất nhanh liền hiểu rõ những đùa chú này tác dụng. Thần Nguyệt Phù có thể khiến người lâm vào huyễn cảnh, từ đó đạt tới điều khiển mục đích của đối phương. Hắn đem phù lục lấy ra, thần thức quét qua, phát hiện tổng cộng chỉ có 8 cái, nhưng mỗi một chương uy lực đều không tầm thường, có thể mê hoặc hóa kiếp cảnh tu sĩ, liền xem như cùng á thánh giao thủ, cũng có thể quấy rối đối thủ, đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thứ này ngược lại là có chút tác dụng. Lương Luân âm thầm nhẹ gật đầu, đem thần nguyệt phù thu quản tốt, lại đem Nguyệt Như Ca bên trong nhẫn chứa vật tài nguyên một mạch lấy ra, tất cả đều ném vào mình Thái Hư Hồ Lô bên trong, trở về sau có thời gian lại đến cẩn thận chỉnh lý. Làm xong đây hết thể về sau, trung quanh thần nguyệt lĩnh vực cũng chậm chậm tiêu tán. Nhắc tới thần nguyệt lĩnh vực cũng là cực kỳ đặc thù, bản chất là một cái huyền thuật không gian, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Ở chỗ này sinh ra đấu pháp dị tượng cũng sẽ không bị ngoại giới nhìn thấy, cho nên Lương Luân mới có thể không hề cố kỵ thôi động thiên cơ châu. Giờ này khắc này, theo Nguyệt Như Ca thân tử đạo tiêu, thần nguyệt lĩnh vực cũng dần dần tiêu tán, chung quanh cảnh sắc biến hóa, Lương Luân lại xuất hiện tại phủ đồ phong trên đường núi. Ầm ầm. Cũng liền trong cùng một lúc, trên bầu trời truyền đến kinh thiên động địa tiếng vang. Lương Luân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mảng lớn kim quang băng liệt, pháp lực tiêu tán, cái kia bảo vệ La Thiên Sơn hơn mấy vạn năm kim quang phục ma đại trận bị Đan Dương Sinh cùng Lăng Tiêu triệt để công phá. Giết cho ta. Lăng Tiêu người đầu tiên xông vào tới. Hắn ngấp nghé Lương Nôn trên người cơ duyên, chính là lòng nóng như lửa đốt, đem độn quang thôi động đến cực hạn, giống như kinh hồng qua khe hở, đảo mắt liền dựa vào tới gần phần núi. Sau lưng, Đan Dương Sinh, Đồng Lịch chờ một đám á thánh cũng xuất đại quân chạy nhanh đến, hiện nhiên là không muốn thả chạy Nam Huyền đám người. Lương đạo hữu, mau mau lên núi. Phù đồ phong đỉnh chuyển đến lo lắng kêu gọi. Lương Nôn quay người nhìn lại, chỉ gặp đỉnh núi có một cái cự đại trận pháp truyền tống, Nam Huyền quân hùng cũng không thấy tung tích, hiện nhiên là đã truyền tống đi, chỉ còn lại phục hộ tôn giả, Vương Sùng Hóa, Vô Tâm, Hùng Nguyệt Nhi chờ cùng hắn thân cận mười mấy người còn canh giữ ở pháp trận phụ cận. Trận pháp truyền tống đã khởi động, liền chờ ngươi. Vô Tâm thanh âm cũng trong đầu vang lên. Lương Luân không do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, dọc theo đường núi hướng lên phi nhanh, đảo mắt liền tới pháp trận trên không. Mọi người sắc mặt vui mừng. Đi. Phục Hổ Tôn giả đánh ra một đạo pháp quyết, pháp trận bốn chu lượng lên một đạo bạch quang, cường đại không gian chi lực lan tràn ra, bao lấy đám người, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ trong cùng một lúc, một đạo bạch hồng đánh tới, lại là Lăng Tiêu Linh xả kiếm hoàn. Mặc dù kiếm quang của hắn sắc bén vô song, nhưng chung quy là đến chậm một bước, kiếm quang bén nhọn chạm tại hư không, đem không gian đều vỡ vụn lại không có để lại Nam Huyền đám người một chéo áo.